Chương 1, Kiếm phái Thanh Hà. Trong vũ trụ bao la vô cùng vô tận, có một nơi nằm ở trung tâm của tất cả các thiên hà, nơi đó được gọi là Đại Hồng Vũ. Đại Hồng Vũ có tất thể 33 tầng trời, được chia thành 3 cõi từ thấp đến cao là cõi Hạ Thiên, cõi Trung Thiên và cõi Thượng Thiên. Cõi Hạ Thiên lại chia ra làm 10 tầng, từ tầng trời thứ nhất đến tầng trời thứ 10. Cõi Trung Thiên chia thành 13 tầng, từ tầng trời thứ 11 đến tầng trời thứ 23. 10 tầng trời còn lại, từ tầng thứ 24 đến tầng thứ 33 thì thuộc về cõi Thượng Thiên, là nơi ở của các đấng tối cao trong vũ trụ. Núi Dục Thúy nằm ở phía nam của tầng trời thứ 13, là một dãy núi hùng vĩ, tráng lệ kéo dài hơn 900 dặm. Nó bao gồm hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ, nhấp nhô trùng điệp, gập ghềnh hiểm trở. Núi nhỏ có ngọn chỉ cao chưa tới 100 mét, núi lớn có ngọn lại cao đến nổi mắt thường không thể nhìn tới được. Những đỉnh núi đó quanh năm đều có mây trắng bao phủ, từ dưới nhìn lên, thứ có thể thấy được chỉ có mây và mây, ngoài ra không còn thấy gì khác nữa. Có tất thể 9 ngọn núi như thế. Trong đó, 8 ngọn núi nằm ở 8 hướng theo thứ tự là Đông, Đông Bắc, Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam, Nam và Đông Nam. Riêng ngọn núi còn lại thì nằm ở trung tâm như để liên kết 8 ngọn núi kia và tất cả những ngọn núi khác của dãy núi Dục Thúy. Nếu như có thể đứng trên trời cao nhìn xuống, chắc hẳn có thể thấy được đây không chỉ đơn giản là một dãy núi bình thường mà nó còn chứa đầy sự huyền diệu và thâm ảo như một trận pháp cực kỳ cao minh do trời đất tạo thành. Ở dãy núi Dục Thúy này có một môn phái tu tiên, tên gọi là Thanh Hà Kiếm Phái. Thanh Hà Kiếm Phái lấy kiếm làm linh hồn, xem kiếm như sinh mạng. Tất cả mọi người ở môn phái này, từ đệ tử cho đến trưởng môn, ai ai cũng đều tu kiếm, mỗi một pháp quyết đều là dành cho kiếm đạo. Nghe nói trưởng môn đời thứ nhất người đã sáng lập kiếm phái Thanh Hà là một nữ nhân. Không ai biết lai lịch và tên thật của nàng. Chỉ rõ nàng vốn từ phàm giới phi thăng, tư chất tuyệt đỉnh, xinh đẹp tuyệt trần tự xưng Thanh Hà, người đời thường gọi là Thanh Hà tiên tử, đã từng là khởi nguồn khiến cho chính tà lưỡng đạo một phen gió tanh mưa máu. Năm đó, khi tổ sư của Thanh Hà kiếm phái mới đặt chân đến tầng trời thứ 13, đã làm dấy lên một hồi phong ba tình sử mà người đời sau vẫn thỉnh thoảng nhắc đến. Sắc đẹp là mầm của tai họa. Đó là câu nói lưu truyền từ ngàn đời, và đúng sai thì cũng đã được kiểm chứng qua ngàn đời. Trong trường hợp của tổ sư Thanh Hà kiếm phái cũng như vậy. Thanh Hà là một nữ nhân có dung mạo khi sương tháng tuyết. Mắt nàng xanh hơn viên ngọc bích thuần khiết nhất, tóc nàng đen hơn cả trời đêm tăm tối nhất, tay nàng mềm mại như được ngưng từ nước của dòng suối trong vắt và tươi mát nhất, và gương mặt nàng, đó không phải gương mặt của phàm nhân, không thể là của phàm nhân vì nó vốn không thuộc nhân gian này. Một nữ nhân đẹp đến thế đủ để ngàn vạn nam nhân vì nàng mà đầu rơi máu chảy. Húng chi nàng không những đẹp mà còn rất tài giỏi. Thuật pháp, kiếm đạo của nàng cao đến khiến người ngưỡng vọng. Từ khi đến tầng trời thứ 13, Thanh Hà một người một kiếm đã từng đánh bại không biết bao nhiêu tinh anh khắp các môn phái thế gia. Trong số một đời tuổi trẻ của tầng trời thứ 13 lúc bấy giờ, mọi người đều cho rằng chỉ có cổ nguyện của cổ tộc thế gia và Thái Thiếu Bảo của Thiên Sát Cung mới đủ sức đánh bại Thanh Hà tiên tử. Khi đó, Thái Thiếu Bảo và Cổ Nguyệt đồng thời đến núi Dục Thúy tìm Thanh Hà muốn so tài cao thấp xem ai mới xứng là đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ của tầng trời thứ 13. Thế nhưng một chuyện không ai ngờ là khi chứng kiến dung mạo và khí chất của Thanh Hà tiên tử, cả Cổ Nguyệt và Thái Thiếu Bảo đều như lạc vào mê cung không tự thoát ra được. Cả hai đều rung động bởi ánh mắt đó, khí chất lạnh lùng cao ngạo đó. Thanh Hà tiên tử đồng ý so đấu với hai người. Theo đó, trận chiến đầu tiên diễn ra với Cổ Nguyệt trên dãy núi Dục Thúy. Nhưng do yêu mến Thanh Hà nên Cổ Nguyệt đã không sử dụng toàn bộ thực lực, đôi bên so thuật pháp chưa được bao lâu thì Thanh Hà dừng lại. Nàng không nói không rằng xoay người trở về động phủ của mình, bỏ mặc Cổ Nguyệt và Thái Thiếu Bảo đang ngơ ngác đứng đó. Một thời gian sau, một cuộc quyết đấu xảy ra đã làm kinh động toàn bộ các tông phái thế gia của tầng trời thứ 13. Nhưng nó không phải là cuộc quyết đấu với Thanh Hà tiên tử mà là trận so tài giữa Cổ Nguyệt và Thái Thiếu Bảo. Ngày đó, sau khi trở về từ núi Dục Thúy, cả Cổ Nguyệt và Thái Thiếu Bảo đều không thể quên được người con gái mang tên Thanh Hà cao quý như đóa u lan kia. Hai người đều muốn trở thành phu quân của nàng. Sau nhiều lần tranh chấp, cả hai đều nhất trí cho rằng chỉ có nam nhân đệ nhất mới xứng với đệ nhất nữ nhân. Vì vậy, cuộc quyết đấu đã nổ ra. Cổ Nguyệt và Thái Thiếu Bảo, hai người không hổ là những người mạnh nhất của thế hệ tuổi trẻ đương thời, đồng thời cũng là đại diện cho hai phe chính tà của tầng trời thứ 13. Một người là cháu trai yêu quý nhất của gia chủ Cổ gia Cổ Minh Hạo lãnh tụ của phe chính đạo. Còn một người là con trai của cung chủ Thiên Sát Cung kẻ đứng đầu tà đạo. Vì thế cho nên đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến cho tình yêu mà còn là cuộc chiến giữa hai thế lực chính tà. Nó mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đó có thể là yếu tố phá vỡ cân bằng cục diện bấy giờ. Đó là một mồi lửa thắp lên cho những vong hồn. Nhiều người sau này đã bình luận như thế. Trận đấu kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm, đao của Cổ Nguyệt như một con mãnh long phá tan hết thể những nơi nó đi qua. Một đao lại một đao như cuồng phong báo vũ, rạch đôi một vùng hải dương kéo dài hơn ngàn dặm khiến cho hải vật, thủy quái run sợ tứ tán khắp nơi. Trong khi đó, Thái Thiếu Bảo cũng chẳng chịu kém cạnh, nắm trong tay Thiên Sát Quỷ Hồn Thiên, Nhất Phiên Ra Vạn Quỷ Đoạt Hồn, uy lực quỷ dị khôn lường. Cả hai đấu đến trời long đất lở, mãi đến khi trời hừng đông sắp bước sang ngày thứ ba, Cổ Nguyệt tay cầm Đoạn Nguyệt Kim Đao, đứng trên ngọn sóng, sau lưng huyễn hóa ra một pháp tướng khổng lồ cầm đại đao dài hơn 100 mét. Một đao vung xuống, vạn hồn tan. Thái Thiếu Bảo đã chết. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Thái Thiếu Bảo chết đồng nghĩa Tả phái bại trước Chính phái. Bởi lẽ hai người Cổ Nguyệt và Thái Thiếu Bảo chính là những người thừa kế tiếp theo của chính Tà Lưỡng Đạo. Thái Thiếu Bảo chết thì sau này một đời tuổi trẻ của Tà Đạo không còn ai đủ sức đấu với Cổ Nguyệt nữa. Thế cân bằng xưa nay có nguy cơ bị phá vỡ, chính Tà phân tranh khó có thể tránh khỏi. Cung chủ Thiên Sát Cung lúc bấy giờ là Thái Bất Thái cho rằng cái chết của con trai mình bắt nguồn từ Thanh Hà Tiên Tử. Ông muốn giết chết Thanh Hà Tiên Tử, chôn nàng cùng Thái Thiếu Bảo để an ủi và coi như cũng là làm cho nước nguyện sinh thời của con trai. Cho nên, Thái Bất Thái đã đích thân dẫn thuộc hạ sông lên núi Dục Thúy Hồng giết cho được Thanh Hà Tiên Tử. Cổ Nguyệt biết tin đó đã vội vã chạy đến núi Dục Thúy ứng cứu, và rồi cuộc chiến chính tà đã nổ ra ngay tại đây. Song phương chém giết đến nỗi máu nhuộm hồng cả những đóa tuyết linh hương. Có lẽ cũng bởi vậy mà tuyết linh hương vốn mang một màu trắng tuyết sau này trở thành loài hoa có sắc đỏ tươi như máu. Sắc người trồng chất trên những tảng đá, trôi trong những con suối. Từng người ngã xuống. Từng sinh mạng bị đoạt đi trở thành vong hồn của dãy núi Dục Thúy này. Từng lá cây, từng ngọn cỏ, đâu đâu cũng vương máu. Cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Giữa tràng địa ngục ấy, từ sâu trong khu rừng Thúy Trúc, trong một gian nhà nhỏ, Thanh Hà Tiên Tử buông tiếng thở dài. Lát mình, nàng đã đứng trên một cành trúc cao ngàn mét, mắt nhìn về tràng cảnh chém giết. Trên tay nàng xuất hiện một thanh kiếm xanh ngọc. Kiếm vung ra. Nhất kiếm xuyên không. Những oan hồn lệ quỷ đang sắp cắn nuốt Cổ Nguyệt bỗng tan biến. Cổ Nguyệt sau một thoáng kinh ngạc đã lập tức thoái lui, nhìn về phía thiếu nữ mặc bộ đồ màu xanh đứng trên ngọn trúc. Là nàng ấy đã cứu ta. Ngươi chính là Thanh Hà Tiên Tử. Thái Bất Thái hừ lạnh. Là tiểu nữ. Ta còn tưởng ngươi đã rời khỏi núi Dục Thúy, hóa ra ngươi cũng là một nữ nhân gan dạ. Coi như con trai ta không nhìn nhầm người. Dứt lời, Thái Bất Thái vung lên Thiên Sát Quỷ Hồn Thiên, những oan hồn lệ quỷ nhiều không đếm xuể nhằm phía Thanh Hà Tiên Tử gào thét mà đến. Mỗi một quỷ hồn đều toát ra quỷ khí đậm đặc, chí ít cũng là cấp bậc vũ hóa quỷ hồn. Đối mặt với ngàn vạn quỷ hồn đáng sợ nhưng Thanh Hà Tiên Tử vẫn tỏ ra bình thản. Nàng vung ra một kiếm, kiếm khí hóa thành một cơn lốc nuốt hết thảy đám quỷ hồn đang bay tới. Trận chiến diễn ra chưa đầy nửa giờ thì Thái Bất Thái đã lâm vào hạ phong. Trước kiếm khí ngang dọc như lê hoa đái vũ của Thanh Hà Tiên Tử, Thái Bất Thái người đầy vết thương lớn nhỏ, pháp lực khó bề chống trả. Cuối cùng, Thái Bất Thái thua. Thế nhưng Thanh Hà Tiên Tử cũng không giết Y Y mà chỉ kêu Y Y dẫn người của mình trở về, bắt Y Y dùng tâm phát thệ từ đó không được phát động chính tà đại chiến khiến cho sinh linh đồ thán. Một hồi đại kiếp nạn qua đi, tầng trời thứ 13 trở lại Thái Bình. Cũng từ đó mọi người mới biết được Thanh Hà Tiên Tử pháp lực cao cường đã đạt tới phi thiên cảnh. Chỉ còn vượt qua lục kiếp nữa là thành tiên nhân trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Về phần Cổ Nguyệt, biết mình cùng Thanh Hà khoảng cách quá xa, ước nguyện trong lòng cũng từ đó cắt đứt, ẩn cư tiềm tu. Một thời gian sau, Thanh Hà Tiên Tử chính thức khai tông lập phái, chọn dãy núi Dục Thúy làm sân môn, lập nên kiếm phái Thanh Hà, phân làm 9 mạch, mỗi mạch trấn giữ một ngọn núi trong số 9 ngọn núi cao nhất của dãy Dục Thúy. Lại qua 400 năm, Thanh Hà Tiên Tử đột phá phi thiên lục cảnh, vượt qua lục kiếp, phi thăng tiên giới. Năm đó, Thanh Hà Tiên Tử chưa tới 700 tuổi. Theo ghi chép lại thì Thanh Hà Tiên Tử cũng là người thành tiên trẻ tuổi nhất từ sau thời đại Thái Cổ. Chương 2, Giang Lưu Nhi. Trải qua mấy cuộc bể dâu, tính đến nay, kiếm phái Thanh Hà đã chuyển qua 16 đời trưởng môn. Kể từ sau khi Thanh Hà Tiên Tử phi thăng tiên giới, thời kỳ hoàng kim của kiếm phái Thanh Hà cũng dần qua đi. Từ đời trưởng môn thứ 6 về sau, đệ nhất phái một thời lừng lẫy khắp tầng trời thứ 13 khiến tà đạo nghe danh khiếp đảm này đã xuống dốc. Thanh Hà vẫn là Thanh Hà, nhưng đã không còn là Thanh Hà của lúc trước. Kiếm phái Thanh Hà không còn là lãnh tụ đứng đầu của chính phái thiên hạ, thay vào đó là một môn phái khác Minh Nguyệt Cung. Thủy triều có lúc lên lúc xuống, đời người có lúc thịnh lúc suy. Âu đó cũng là lẽ thường tình xưa nay. Nào ai có thể giữ mãi huy hoàng và vinh quang trên đầu mình bất biến không đổi. Kiếm phái Thanh Hà tuy rằng đã xuống dốc nhưng vẫn là một trong 10 phái lớn đứng đầu chính đạo. Qua mấy phen gió tanh mưa máu, nó vẫn tồn tại sừng sững cũng giống như dãy núi Dục Thúy này, dù bao cuộc chiến, mặc cho đao phong kiếm khí lưu lại, mặc những rãnh sâu hút khắc trên mình, mặc cho bị tàn phá thì núi Dục Thúy vẫn hùng vĩ và tráng lệ như thế. gần như chẳng gì có thể tiêu diệt được nó. Ít ra là lúc này. Vào một ngày, một vệt sáng bay qua bầu trời núi Dục Thúy. Khi vệt sáng ấy dừng lại, nhìn kỹ thì đó là một thiếu phụ. Thiếu phụ rất đẹp, nhìn chỉ khoảng 27-28 tuổi, tóc búi cao, trên đầu cài một chiếc châm ngọc màu xanh. Có lẽ khiến cho người khác ấn tượng nhất là đôi mắt nàng, xa xăm như những vì sao đêm. Gương mặt nàng chắc chắn là của một mỹ nhân nhưng kỳ lạ là khi nhìn vào lại khiến người có cảm giác mơ hồ không rõ. Điều đặc biệt nữa là trên tay nàng, không phải vì nó đẹp đến thế nào hay vì nó mang dị tật quái lạ gì mà là trên đôi tay đó có một đứa trẻ. Những người tu chân luyện đạo xưa nay hầu hết đều không lập gia đình, lấy tu thành tiên nhân, trường sinh bất tử làm mục tiêu cả đời. Không ít người rời bỏ hết thảy thú vui hồng trần, cả đời đoạn tình tuyệt dục. Cho dù có kết thành song tu đạo lữ thì đa phần cũng đều vì có thể giúp nhau tăng tiến cảnh giới, thuật pháp. Đương nhiên không kể đến những kẻ tà đạo ma nhân lợi dụng các thuật thái âm bổ dương hay đơn giản để thỏa mãn dục niệm của mình. Trước mắt, thiếu phụ chính khí đường đường, không có vẻ gì giống phường tà ma ngoại đạo, nhưng trên tay lại đang đồng một đứa trẻ nhìn dáng vẻ đến 8 phần là nhi tử của nàng. Điều này thật khiến người chú ý tu sĩ sinh con cũng không phải việc xưa nay hiếm. Nhưng một thân một mình đồng con phiêu bạt đến kiếm phái Thanh Hà này xin nhập sơn môn quả thật chưa từng có. Thiếu phụ đồng con đứng trước đỉnh cao nhất của dãy núi Dục Thúy Thúy Trúc Phong, là chỗ ở của các đời trưởng môn kiếm phái Thanh Hà. Nàng cứ thế lặng lẽ đứng đó. Một lúc sau, sơn môn mở, một người trung niên nhìn khoảng 40-50 tuổi khoan thai bước ra. Thiếu phụ cúi chào sau đó lại đứng im lặng chờ đợi. Nhìn thiếu phụ một lúc, người trung niên hỏi. Ngươi từ đâu đến, và vì sao lại đến? Thiếu phụ nhìn người trung niên trước mặt. Túi đầu nói, tiểu nữ đến từ tầng trời thứ 7, 5 tháng phiêu bạt đã cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một nơi dừng chân, sống đời bình dị, nuôi dạy nhi tử nên người. Người trung niên lại nhìn thiếu phụ một lúc, lại hỏi, 23 tầng trời rộng lớn con cùng, nơi bình dị có đến ngàn vạn, đâu nhất thiết phải chọn kiếm phái Thanh Hà ta. Thiếu phụ túi đầu nhìn đứa bé trong lòng, nói, kiếm phái Thanh Hà là nơi chính khí hương thịnh, vạn vật ôn hòa, linh khí sung túc. Đệ tử của Thanh Hà đều là bậc nghĩa hiệp. Lấy trừ ma vệ đạo làm mục tiêu, lấy đức hạnh mà phục thiên hạ, được người người ngưỡng vọng. Tiểu nữ cũng giống bao người mẹ bình thường khác chỉ là muốn con mình ngày sau nên người, gần thiện xa ác, không cầu vang danh thiên hạ, chỉ cầu nhi tử không lầm đường lạc lối. Tiểu nữ cũng từng được nghe kể nhiều về Thanh Hà tiên tử, tự đáy lòng thập phần tôn kính, đến Thanh Hà một phần cũng vì chút tư tâm, kính xin trưởng môn thu lưu. Nói đến đó, thiếu phụ lại không người cúi đầu. Người trung niên cũng chính là trưởng môn hiện thời của kiếm phái Thanh Hà Mục Thanh Tử. Đưa tay vớt tròm râu tỏ ý mỉm cười. Từ đó, thiếu phụ, tức Giang Linh từ bái nhập kiếm phái Thanh Hà, trở thành trưởng lão của Thanh Hà, cư ngụ tại Bách Thảo Phong, một trong 9 mạch. Xuân đi thu đến, chớp mắt đã 5 năm trôi qua, đứa trẻ năm xưa Giang Linh từ bồng đến kiếm phái Thanh Hà cũng đã 5 tuổi. Nhưng kỳ lạ là đứa trẻ đó chẳng khác gì 5 năm trước, vẫn trong bộ dáng hài nhi lúc ấy. Ngoài bản thân Giang Linh từ thì không ai biết thật ra đứa trẻ đó suốt 5 năm qua chưa từng động đậy. Đứa bé chìm trong giấc ngủ suốt 5 năm một cách kỳ lạ, không ăn không uống, không khóc không cười. Cho đến một ngày, vào năm thứ 6, Giang Linh Tử bồng đứa bé ra thiên thảo viên như thường lệ, nàng ngồi dưới gốc tuyết linh hương, chịu mến nhìn con rồi thì thảo. Lưu Nhi à Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi. Đó là tên mẫu thân đã đặt cho con vào 6 năm trước. Mẫu thân nghĩ chắc là con cũng thích nó phải không? Đến nay con cũng đã 6 tuổi rồi. Suốt 6 năm qua... Mẫu thân ngày nào cũng gọi tên con thế mà con chưa từng một lần gọi mẫu thân. Chắc là Lưu Nhi ghét mẫu thân rồi. Cũng đúng thôi. Lưu Nhi hẳn phải nên ghét mẫu thân càng nói đến cuối, giọng nàng càng nhỏ dần, đến câu sau cùng gần như không còn phát thành tiếng nữa. Giang Linh Tử đang thẫn thờ nhìn lên trời xanh thì chợt cảm thấy tay mình vừa bị thứ gì đó chạm phải, cảm giác rất mềm mại. Nàng cúi đầu nhìn. Giang Linh Tử mở to mắt không chớp, trong lòng nàng, một đôi mắt cũng đang nhìn lại, đó là một đôi mắt đen láy. Sâu thẳm nhưng không tăm tối mà sáng ngời. Phải mất một lúc, Giang Linh Tử mới phản ứng, nàng cười như đóa hoa tuyết linh hương mới nở sau chuỗi ngày đông lạnh. Nàng rất vui. Nàng thật sự rất vui. Đứa bé cũng cười đáp lại. Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp thiên thảo viên càng làm cho nơi đây thêm rạng rỡ hẳn. Lại 4 năm nữa qua đi, Giang Lưu Nhi đã được 10 tuổi. Giang Lưu Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Không đứng. Đứng lại ngươi sẽ đánh mông ta. Thiên thảo viên vốn luôn yên tĩnh nhưng hôm nay đã bị phá vỡ bởi tiếng gọi huyên náo của lũ trẻ con nào đấy. Trong vườn, hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau. Nhìn bên ngoài, chúng chỉ là những đứa trẻ 5-6 tuổi, thế nhưng thân pháp lại nhanh đến khiến người kinh ngạc. Một trước một sau, hai đứa trẻ bay từ cành cây này qua cành cây khác, có lẽ những con khỉ tinh danh nhất cũng không bằng được chúng. Phía trước là một bé trai, trên người mặc một bộ đồ màu xanh nhạt đang vội vã trốn chạy. Bỗng trước mặt xuất hiện một con hổ lông trắng, nhe nanh há miệng, do bất ngờ, cậu bé lách qua để tránh thì không may sao đầu cậu đụng phải một cây cổ thụ cao lớn. Thế là cậu té nhào xuống đất. Cùng lúc, từ phía sau, một bé gái đuổi tới, phi thân đè lên người cậu bé, cười khanh khách. Hoa ha ha ha. Ta bắt được ngươi rồi Giang Lưu Nhi. Cậu bé đẩy cô bé ra, vừa xoa đầu vừa đứng dậy nói. Không tính. Không tính. Là do tiểu bạch miêu cản đường ta. Vừa nói cậu bé vừa chỉ con hổ lông trắng cản đường mình lúc nãy. Cô bé kia nghe thế thì khí mũi, ngửa mặt lên trời, nói. Ai? Giang Lưu Nhi, ngươi nếu không muốn nhận thua ta cũng không có ép ngươi, còn bày đặt lấy tiểu bạch miêu làm cớ. Ta không có nói dối. Là tiểu bạch miêu cản đường ta. Biết rồi. Biết rồi. Là ngươi không muốn thua. Ta. Cậu bé thật sự không biết làm sao, loay hoay một lúc cũng không tìm được biện pháp, cuối cùng mới tức giận, nói. Được rồi. Ta thua được chưa? Nghe câu đó, bé gái kia cười hi hi. Tốt. Từ nay ngươi phải gọi ta là sư tỷ biết chưa? Đứa bé trai hầm hực. Biết. Phải nói biết thưa sư tỷ. Ngươi còn nhỏ hơn ta 4 tuổi sao lại cứ đòi làm sư tỷ của ta? Bé gái nghiền ngẫm một lúc, hết nhìn Giang Lưu Nhi lại nhìn chính mình, sau đó mới đáp. Bởi vì ta cao hơn ngươi. Giang Lưu Nhi cứng họng, mặt mày đau khổ. Ai bảo hắn trước 5-6 tuổi thân thể kỳ lạ một mực ngủ say không tỉnh, hình dáng cũng chẳng lớn lên được, bây giờ đã gần 10 tuổi mà trông hắn chỉ như đứa bé 5-6 tuổi. Giang Lưu Nhi thấy mình thật đáng thương. Được rồi. Mau theo sư tỷ về thôi tiểu mục đầu. Đứa bé gái cố ra dáng sư tỷ bảo. Ngươi mới là tiểu mục đầu. Ta là Giang Lưu Nhi. Ngươi không phải vừa đụng vào gốc cây đó sao? Cô bé vừa nói vừa chỉ vào gốc cây lúc nãy Giang Lưu Nhi đụng phải. Ta. Được rồi, nhanh lên tiểu mục đầu, Giang Di đang chờ chúng ta về ăn cơm đó. Cô bé vừa nói vừa chạy vội về phía căn nhà trúc phía xa. Chương 3, Quái ngư sông Trường Thủy. Đêm yên tĩnh, những cơn gió thổi nhẹ qua song cửa. Giang Ninh Từ ngồi đấy, mắt nhìn màn đêm sâu thẳm. Chẳng ai biết người thiếu phụ ấy đang nghĩ gì. Có lẽ đang nhớ đến người nàng yêu, nghĩ đến người nàng hận, hồi niệm người nàng từng giết. Khẽ thở dài, nàng quay đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt đen lấy đang nhìn mình. Lưu Nhi vẫn chưa ngủ sao? Giang Lưu Nhi kéo chăn xuống, đi đến bên cửa sổ, ngồi vào lòng nàng, nói. Sao mẫu thân không ngủ? Giang Ninh Từ im lặng. Có lẽ nàng không muốn nói hoặc là nàng cũng chẳng biết nói gì. Mãi một lúc, nàng mới xoa đầu Giang Lưu Nhi và hỏi, ta có phải một mẫu thân tốt không? Câu hỏi tựa như hỏi đứa con trai mình cũng tựa như đang hỏi chính lòng mình. Giang Lưu Nhi mỉm cười, vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Giang Ninh Tử, nói rằng. Mẫu thân tốt với Lưu Nhi nhất. Lưu Nhi cũng yêu mẫu thân nhất. Giang Ninh Tử lại hỏi. Thế nhưng Tử Lâm Nhi cũng rất tốt với Lưu Nhi mà, có phải Lưu Nhi cũng rất yêu Tử Lâm Nhi không? Nghe thế, Giang Lưu Nhi bật dậy, nhanh miệng nói. Tử Lâm Nhi không tốt với Lưu Nhi, suốt ngày luôn trêu chọc Lưu Nhi, lại còn đánh mông Lưu Nhi. Bảo Lưu Nhi là tiểu mục đầu. Lưu Nhi không yêu Tử Lâm Nhi. Nghe xong, Giang Ninh Tử phì cười. Lưu Nhi ngốc. Tử Lâm Nhi rất yêu thích Lưu Nhi. Vì yêu thích nên mới như vậy. Yêu thích sao lại ăn hiếp Lưu Nhi còn đánh mông Lưu Nhi nữa. Mẫu thân không có đánh Lưu Nhi. Bởi vì mẫu thân là mẫu thân của Lưu Nhi. Mẫu thân không bao giờ đánh Lưu Nhi. Còn Tử Lâm Nhi là người yêu Lưu Nhi thế nên đôi khi sẽ ức hiếp Lưu Nhi một chút. Lưu Nhi là nam tử hán đừng chấp Tử Lâm Nhi được không? Giang Lưu Nhi cái hiểu cái không nhưng cũng gật đầu, ừm. Một đêm qua đi. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng. Một cô bé từ căn phòng chạy ra, hai tay đang cầm hai chiếc bánh còn bốc mùi thơm phức. Cô bé đến bên gốc một cái cây to, nhìn lên trời. Tiểu mục đầu. Ngươi làm gì ở trên đó? Giang Lưu Nhi nhìn xuống, đắc. Ta đang tập ngự kiếm. Mau xuống đây. Sư tỷ đem đồ ăn cho ngươi này. Giang Lưu Nhi đưa tay chỉ xuống dưới, thanh mục kiếm đang ngự giữa không trung liền xoay đầu đáp xuống. Tiểu mục đầu. Ăn nhanh rồi cùng sư tỷ xuống núi bắt cá. Nghe vậy, Giang Lưu Nhi liền lập tức lắc đầu. Không được đâu. Ta phải luyện kiếm. Tử Lâm Nhi bĩu môi. Luyện kiếm có gì tốt, vừa mỏi tay lại vừa mệt nữa. Theo sư tỷ xuống núi đi, dưới sông Trường Thủy có nhiều cá lắm, nghe nói có con còn biết bay lên trời nữa. Hoa. Cá biết bay đấy. Tiểu mục đầu. Ngươi thấy cá biết bay bao giờ chưa? Nói đến đó, Tử Lâm Nhi mắt sáng rực rỡ. Quả thật điều đó làm cho Giang Lưu Nhi tò mò, từ lúc nhận biết đến nay, hắn chỉ quanh quẩn trên bách thảo phong này, ngoài tiểu bạch miêu thì cũng có không ít chim thú quái lạ đã từng gặp. Thế nhưng, Giang Lưu Nhi chưa bao giờ nhìn thấy cá biết bay lên trời. Cuối cùng, Giang Lưu Nhi không cưỡng lại được sau những lời kể tận tâm của Tử Lâm Nhi, cả hai lần đầu tiên xuống chân núi. Tuy mới 5-6 tuổi, nhưng thuật ngự kiếm phi hành của hai tiểu tinh quái cũng đã rất thành thạo. Chẳng mất bao lâu, Giang Lưu Nhi và Tử Lâm Nhi đã bay đến bờ sông Trường Thủy. Lại nói, sông Trường Thủy không phải tự nhiên mà hình thành. Con sông uốn quanh dãy núi Dục Thúy này là do trận đại chiến chính tả năm xưa đã tạo nên. Nghe nói, nơi sâu nhất của sông Trường Thủy phải đến ngàn trượng, là do vết kiếm năm đó của Thanh Hà tiên tử chém xuống. Hoa! Tiểu mục đầu, ngươi nhìn này! Con cá này lớn quá! Giang Lưu Nhi cũng hưởng ứng. Ừ! Nó lớn thật! Không biết ta phải ăn bao lâu mới hết? Ăn cái đầu ngươi! Còn không mau giúp sư tỷ bắt lại! Nhưng nó lớn như vậy làm sao bắt được? Tử Lâm Nhi làm bộ dáng như tiếc rèn sắt không thành thép. Đương nhiên là nhảy xuống nước bắt rồi. Ngươi xuống nắm đuôi nó kéo lên. Giang Lưu Nhi nhăn mặt. Lỡ nó ăn ta thì sao? Tử Lâm Nhi quay lại nhìn Giang Lưu Nhi một hồi, đưa tay nâng cằm, khẳng định. Nó sẽ không ăn ngươi. Giang Lưu Nhi ngờ vực hỏi lại. Sao ngươi biết nó sẽ không ăn ta? Ta đoán. Giang Lưu Nhi. Như để cổ vũ tinh thần, Tử Lâm Nhi nói chắc chắn. Tiểu mục đầu. Ngươi tin sư tỷ đi. Sư tỷ trước giờ đều không có gặp ngươi. Ngươi xem, tiểu ngư nhi này tuy to lớn một chút nhưng hai mắt ôn hòa, nhất định là hiền lành. Cha ta nói nhìn người không thể xem bề ngoài, tiểu ngư nhi tuy rằng tướng mạo hung dữ một chút nhưng tâm địa rất tốt sẽ không hại người đâu. Nhưng nó có phải người đâu mà nhìn tướng mạo đoan chứ? Giang Lưu Nhi nói thầm. Giang Lưu Nhi còn lâu mới tin mấy lời ma quỷ đó. Có lẽ kinh nghiệm mấy lần chịu thiệt dưới tay của Tử Lâm Nhi đã mài giũa hắn. Thấy không có tác dụng. Tử Lâm Nhi ảo não. Cô bé đi qua đi lại trên bờ sông một hồi nhưng cũng chẳng khá hơn. Hết nhìn Tiểu Ngư Nhi dưới sông, cô bé lại nhìn Giang Lưu Nhi đang ngồi nhặt mấy viên đá lấp lánh cạnh bờ. Thật ra Tử Lâm Nhi cũng định nhảy xuống sông bắt Tiểu Ngư Nhi đấy, nhưng nhìn thân hình to lớn của Tiểu Ngư Nhi còn gấp 5-6 lần người mình thì dũng khí cũng hụt dần. Cuối cùng, hai tiểu tinh quái đành men theo bờ sông nghịch nước, thỉnh thoảng lại dùng đá ném mấy con cá ngoi lên. Khi tà dương xuống, cả hai cũng chơi chán. Đang định bay về Bách Thảo Phong thì bỗng một tiếng ầm vang lên. Hai đứa trẻ nhìn về phía phát ra tiếng động. Đó là giữa dòng sông, từ nơi đó có thể thấy bọt nước dâng lên. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp 5-6 tiếng vang dội, Giang Lưu Nhi và Tử Lâm Nhi đang trố mắt nhìn nhau không biết làm thế nào thì từ dưới nước, một con quái ngư khổng lồ vọt lên không trung. Nó có đôi mắt đỏ tươi như máu, hàm răng sắc nhọn như dao, trên lưng mọc ra một đôi cánh bằng thịt đầy vảy trông hết sức quỷ dị. Cá bay. Tử Lâm Nhi lắp bắp. Con quái ngư nhìn về hai đứa trẻ, đông nó quay đuôi lao đến với cái miệng há to như muốn nuốt chửng hai người. Tử Lâm Nhi chạy mau. Giang Lưu Nhi phản ứng nhanh, vội nắm lấy tay của Tử Lâm Nhi ngự kiếm bay lên. Quái ngư không chịu bỏ cuộc, nó vỗ đôi cánh bằng thịt đầy vảy của mình đuổi theo sau. Tử Lâm Nhi quay đầu nhìn thấy quái ngư thì mặt mày xanh lét, cũng đến phát khóc. Giang Lưu Nhi. Có phải chúng ta sẽ bị quái ngư ăn thì không? Hu hu. Ta chưa muốn chết đâu. Ta còn chưa lấy chồng nữa. Giang Lưu Nhi mặc dù cũng rất sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nói. Sư tỷ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để quái ngư ăn ngươi đâu. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tử Lâm Nhi nghe vậy cũng phần nào bình tĩnh, cô bé ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ đang nắm tay mình. Đó là một gương mặt non nớt, khả ái, nhưng giờ phút này lại trở nên cao lớn hơn mọi thứ trong con mắt Tử Lâm Nhi. Quái ngư đuổi theo đến chân núi Bách Thảo Phong thì há miệng phun ra một chất dịch xanh. Nó rơi trúng vào mặt Tử Lâm Nhi trong lúc cô bé quay lại nhìn. Tử Lâm Nhi thét lên đau đớn. Cô bé ôm mặt ngã nhào xuống dưới, kéo theo cả Giang Lưu Nhi. Từ trên đỉnh Bách Thảo Phong, một dải lụa trắng phá không mà đến cuốn lấy hai đứa trẻ. Giữa không trung xuất hiện một thiếu phụ áo lam. Đó là Giang Linh Tử. Chương 4, Thương Tư Tử Niệm. Giang Linh Tử đứng giữa không trung, mắt đẹp toát lên vẻ lạnh lùng. Đó chắc hẳn là ánh mắt mà chưa bao giờ Giang Lưu Nhi nhìn thấy. Một đôi mắt coi rẻ chúng sinh thiên hạ, một đôi mắt cao cao tại thượng, đó không phải đôi mắt của tiên tử mà là đôi mắt của thần linh. Nàng đưa tay làm động tác chém xuống. Trăm đạo kiếm khí từ khắp bốn phương tám hướng tụ lại bay về phía quái ngư. Không đợi cho quái ngư kịp phản ứng thì kiếm khí đã tàn phá khắp cơ thể nó. Sắc quái ngư nháy mắt bị cắt thành trăm mảnh, máu văng tung tóe. Thấy Giang Linh Tử trở lại, Giang Lưu Nhi vội chạy tới. Mẫu thân. Tử Lâm Nhi. Tử Lâm Nhi. Giang Linh Tử nhìn lại. Khuôn mặt Tử Lâm Nhi đang bị độc dịch làm cho thâm tím, còn bản thân cô bé thì đã bất tỉnh vì quá đau đớn. Nàng phất tay, một dòng nước xanh biếc theo đó rửa sạch khuôn mặt Tử Lâm Nhi. Kế đến, Giang Ninh Tử lấy ra một viên đan dược màu đỏ cho Tử Lâm Nhi nuốt xuống. Làm xong hết thảy, nàng đồng Tử Lâm Nhi dậy, nói về Bách Thảo Phong rồi bay đi mà không quay đầu lại. Trong một gian nhà được làm từ thúy trúc của Bách Thảo Phong, Giang Ninh Tử im lặng ngồi trên ghế. Phía dưới, Giang Lưu Nhi cúi đầu quỳ trên mặt đất. Đã biết sai. Lưu Nhi biết sai. Giang Lưu Nhi vẫn cúi đầu đáp. Sai ở đâu? Giọng của Giang Ninh Tử lại vang lên. Tự ý xuống núi, làm hại sư tỷ. Giang Ninh Tử nhìn đứa trẻ quỳ trước mặt, hồi lâu, đôi mắt cũng dần nhu hòa, nàng đưa tay nâng Giang Lưu Nhi dậy và ôm vào lòng thì thào. Lưu Nhi muốn chơi đùa cùng sư tỷ, mẫu thân không cản Lưu Nhi. Lưu Nhi muốn xuống núi, mẫu thân cũng không cấm Lưu Nhi. Nhưng sau này phải nói cho mẫu thân biết được không? Mẫu thân không trách Lưu Nhi, chỉ là mẫu thân sợ Lưu Nhi có chuyện gì nói đến đó, nàng không tiếp tục nữa. Nàng lại nhìn trời cao rồi thở dài. Những điều đó Giang Lưu Nhi không thấy được, mà dù thấy chắc cũng không hiểu được. Hắn còn quá nhỏ để hiểu hết thế giới này. Sáng hôm sau, Giang Lưu Nhi vẫn đến Thiên Thảo Viên luyện kiếm như mọi ngày, cứ như thể chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng trôi. Đó có lẽ là một trong những thứ của những đứa trẻ mà những người trưởng thành thường ao ước. Đang luyện kiếm, chợt Giang Lưu Nhi nghe thấy tiếng khóc từ một căn phòng gần đó. Tiếng của tiểu sư tỷ. Giang Lưu Nhi vội chạy đến. Cảnh tượng trước mắt Giang Lưu Nhi là hình ảnh một cô bé với gương mặt sưng tít đang ngồi khóc trước gương. Cô bé khóc đến thương tâm. Quả thật nếu không phải đây là căn phòng của Tử Lâm Nhi, cộng thêm bộ y phục trắng tuyết mà Giang Ninh Tử đã tặng cho Tử Lâm Nhi vào sinh nhật lần trước của nàng thì chắc Giang Lưu Nhi còn tưởng cô bé nào chạy lạc vào Bách Thảo Phong nữa. Giang Lưu Nhi tiến đến gần, nhỏ giọng: "Tiểu tiểu sư tỷ." Đáp lại vẫn là tiếng khóc nghẹn ngào của Tử Lâm Nhi. "Tiểu sư tỷ sao lại khóc? Ai ăn hiếp sư tỷ vậy? Ta sẽ đánh hắn cho sư tỷ." Những lời nói vô tội của Giang Lưu Nhi càng khiến cho Tử Lâm Nhi tức giận, cô bé vừa thương tâm khóc vừa nói: "Hu hu hu, là tiểu mục đầu ngươi ăn hiếp ta." Giang Lưu Nhi chẳng hiểu ra sao, vừa chỉ vào mình vừa nói: "Ta." Tuy không biết thế nào, nhưng chứng kiến bộ dáng thương tâm của Tử Lâm Nhi, hắn đành nhận tội vậy. "Sư tỷ, là lỗi của ta. Sư tỷ muốn ta làm gì ta cũng đồng ý." "Sư tỷ, ngươi đừng khóc nữa." "Hu hu. Bộ dáng ta thế này sau này sẽ không ai thèm lấy ta. Sẽ không ai thèm lấy ta." "Sư tỷ, không có đâu. Mẫu thân nói qua vài ngày nữa mặt ngươi sẽ hết sưng thôi." "Không sao đâu. Ta không tin. Ngươi gạt ta." "Hu hu." Giang Lưu Nhi không biết phải làm thế nào, hắn chỉ là một tên nhóc con, bắt hắn dỗ một cô bé thì hắn cũng chịu. "Vậy tỷ muốn ta làm thế nào?" Tử Lâm Nhi liền nói. "Sau này ngươi phải cưới ta." Giang Lưu Nhi nghe vậy, nghĩ nghĩ, hắn thấy cưới tiểu sư tỷ cũng chẳng có gì, dù sao mẫu thân cũng thích tiểu sư tỷ. Mà thật ra thì hắn cũng chẳng biết cưới là thế nào nữa kia. "Được. Sau này ta sẽ cưới sư tỷ." Tử Lâm Nhi nghe vậy thì nín khóc, quay lại hỏi. "Thật không?" "Thật." Giang Lưu Nhi khẳng định chắc chắn. Một lời hứa sẽ tồn tại bao lâu? Liệu rồi có đổi thay theo năm tháng chăng? Có lẽ nên để cho thời gian trả lời. 10 năm nữa lại trôi qua. Giang Lưu Nhi đã 20 tuổi. Đứa trẻ năm nào giờ đã là một mỹ nam tử cao lớn. Đôi mắt dài. Con người đen lấy. Mái tóc của những đêm không sao. Nụ cười ấm áp như nắng xuân. Giọng nói của dòng sông Trường Thủy êm dịu. Tất cả đều hoàn mỹ. Mọi người ở kiếm phái Thanh Hà này đều bảo rằng Giang Lưu Nhi chính là đứa con được thần linh ân sủng. Giang Lưu Nhi không chỉ có dung mạo hơn người mà tư chất tu đạo cũng khó ai bị kịp. Bắt đầu tu đạo từ năm 10 tuổi, 10 năm qua đi, Giang Lưu Nhi đã vượt qua 4 đại cảnh giới là Tiên Thiên Cảnh, Ngự Không Cảnh, Thần Thông Cảnh, Niết Bàn Cảnh. Bước một chân vào chân đan cảnh, cảnh giới mà xưa nay vạn người cũng chưa chắc có một. Tại Thiên Thảo Viên, một đôi nam nữ đang so kiếm. Nam tử mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, tóc dài được buộc lại tùy ý, đúng là Giang Lưu Nhi. Về nữ tử, một thân trắng tuyết nhưng không có vẻ gì lạnh lùng xa cách mà trái lại, càng nhìn càng làm người ta thấy gần gũi. Nàng có một đôi mắt to tròn linh động, tóc dài tung bay, mỗi đường kiếm của nàng như một nhịp trong điệu múa làm say lòng người. Tiểu Mục Đầu. Đón kiếm. Kiếm đoạn Lưu Giang. Sư tỷ, cẩn thận, kiếm nên thiên hạ. Hai người một trên trời, một dưới đất, kiếm chạm nhau từng đường. Tuy là so đấu nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm giác giống như một điệu múa đầy hảo cảm. Tử Lâm Nhi bay vút lên cao, lộn 3 vòng giữa không trung rồi đâm thẳng xuống. Kiếm ảnh lưu tinh. Giang Lưu Nhi nhoẻn miệng cười thú vị, chân đạp đất phóng vút lên trời. Kiếm ảnh lưu tinh. Song kiếm chạm nhau. Tử Lâm Nhi mất thăng bằng, ngã xuống, nhưng nàng kịp thời xoay người hạ xuống an toàn. Sư tỷ, có sao không? Hứ. Tử Lâm Nhi quay mặt sang hướng khác. ta không phải cố ý, vừa nói Giang Lưu Nhi vừa nắm tay nàng. Thử Lâm Nhi cũng chỉ dễ lấy lệ rồi để mặc hắn nắm. Giang Lưu Nhi kéo nàng ngồi xuống dưới gốc tuyết linh hương, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi cười gì tiểu mục đầu? Giang Lưu Nhi không trả lời mà càng chăm chú nhìn, mãi một lúc hắn mới nhỏ giọng nói. Sư tỷ, tỷ còn nhớ lúc nhỏ chúng ta có lần lén trốn xuống núi không? Khi đó, chúng ta bị quái ngư đuổi. Sau đó được mẫu thân cứu. Sau đó thì thế nào? Thử Lâm Nhi vội hỏi. Khi đó mặt tỷ bị sưng do dịch độc của quái ngư, tỷ cứ khóc mãi và nói rằng sau này sẽ không ai thèm lấy mình. Thử Lâm Nhi như nghĩ đến điều gì, đỏ mặt nói. Ta không nhớ. Giang Lưu Nhi nhìn nàng, ánh mắt đó khiến nàng bối rối, nàng cúi đầu không dám nhìn lại. Hắn nói. Bây giờ sư tỷ chúng ta đã là một đại mỹ nhân khiến cho bao nam tử ngày nhớ đêm mong. Sư tỷ không cần phải lo không ai chịu lấy nữa rồi. À. Ừm. Lời hứa đó ta thấy hay là. Giang Lưu Nhi chưa kịp nói hết câu, Thử Lâm Nhi đã cắt ngang. Ta không lấy bọn họ. Giang Lưu Nhi làm vẻ mặt ngạc nhiên. Tại sao? À chắc là sư tỷ định cả đời không lấy chồng. Thử Lâm Nhi quýnh lên. Ta Tử Lâm Nhi không biết phải làm sao thì phát hiện nụ cười danh mánh của Giang Lưu Nhi, biết hắn đang trêu mình, nàng vừa giận lại vừa xấu hổ. Lâm Nhi. Nàng đừng giận. Hắn nhìn vào mắt nàng và nói, dù cho không ai yêu nàng ta cũng sẽ yêu nàng. Dù không ai cần nàng ta cũng sẽ cần nàng. Lâm Nhi. Nàng có nguyện ở bên ta cả đời này không? Tử Lâm Nhi nhìn hắn thật sâu như để khắc gương mặt này, ghi lời nói này, nhớ phút giây này mãi mãi. Nàng mỉm cười. Đến khi chết ta cũng sẽ ở bên ngươi. Hai người ôm nhau một lúc, từ trong giới chỉ Giang Lưu Nhi lấy ra một thanh kiếm màu trắng, phía trên khắc hai chữ tử niệm đưa cho Tử Lâm Nhi. Nàng nhận lấy, sau đó cũng lấy ra một thanh kiếm xanh ngọc, nàng cắn ngón tay khắc hai chữ tương tư trên kiếm đưa cho Giang Lưu Nhi. Cả hai nhìn nhỏ cười. Dưới gốc tuyết linh hương, một đôi nam nữ, một lời nguyện ước tương tư tử niệm. Chương 5, sinh tử. Trời sáng, một đàn sơn yến đậu trên những ngọn trúc đua nhau hót ríu rít. Hát ca chán, chúng lại xuề cánh trao lượn, có con lại lười biếng nhảy từ cây này sang cây khác một cách chậm rãi cứ như hệt những gã quý tộc tiểu cách. Mặt trời cũng bắt đầu nhô lên từ phương đông. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống bách thảo phong, rơi trên gương mặt còn đang mỉm cười say ngủ của Tử Lâm Nhi. Này! Tiểu Bạch Miêu! Mau dậy! Trời sáng rồi! Tiếng Giang Lưu Nhi vang lên. Tử Lâm Nhi khẽ động, mở mắt ra nhìn thiếu niên bên cạnh, vòng tay ôm lấy, lại lần nữa ngã đầu vào ngực hắn. Tiểu Bạch Miêu, nàng còn không dậy, lát nữa các sư tỷ đến đây hái thuốc, nếu có nhìn thấy thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nghe thế, Tử Lâm Nhi thè lưỡi, mắt đẹp lườm Giang Lưu Nhi. Nàng bỏ hắn ra, vươn tay và ngáp, tất nhiên đã kịp lấy tay che miệng. Liếc nhìn Giang Lưu Nhi, thấy hắn chẳng tỏ vẻ gì nàng mới yên tâm. Tiểu Mục Đầu, Giang Di nói ngươi sắp phải bế quan hả? Ừ, ta định trùng kích vào chân đan cảnh. Nhưng cha ta nói trùng kích chân đan cảnh rất nguy hiểm, vạn người chưa chắc có một người thành công. Tiểu Mục Đầu. Ta lo lắm. Giang Lưu Nhi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, cười trấn an. Lâm Nhi đừng lo. Trường môn nói ta có tư chất hơn người, nộ tính cũng rất cao, là người tu luyện có tiến cảnh nhanh nhất trong các đời đệ tử của kiếm phái Thanh Hà. Ta có lòng tin có thể vượt qua niết bàn sinh tử, bước vào chân đan cảnh. Thế nhưng ta. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Lâm Nhi. Sẽ không sao đâu. Tử Lâm Nhi mặc dù vẫn lo lắng nhưng cũng biết không nên ngăn cản hắn. Tu tiên luyện đạo há không phải vì đi đến cảnh giới cao hơn, độ thiên kiếp, vượt sinh tử trở thành tiên nhân đấy ư. Nàng lấy ra từ trong giới chỉ một viên đan dược màu tím đưa cho Giang Lưu Nhi. Đây là sinh tử đan. Nó có thể giúp ngươi chống đỡ ba thành sinh tử kiếp lực. Sư tỷ, sinh tử đan này rất chân quý, ta không thể nhận. Giang Lưu Nhi biết rõ, sinh tử đan được luyện chế từ đàm sinh hoa và nội đan của Tử Giao Long. Không nói đến đàm sinh hoa, chỉ riêng nội đan của Tử Giao Long đã vô cùng khó tìm. Tử Giao ngụ ở Vô Sinh Nguyên, nắm giữ tử kiếp lực, khi trưởng thành có thực lực vũ hóa ngũ trọng. Muốn lấy nội đan của một con Tử Giao Long là vô cùng hung hiểm, bởi lẽ, dù là cường giả phi thiên cảnh xông vào Vô Sinh Nguyên cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Giang Lưu Nhi làm sao lại không đoán được đây là trưởng môn lao tâm khổ tứ chuẩn bị cho sư tỷ ngày sau độ sinh tử kiếp, hắn thế nào có thể nhận? Không được. Tiểu Mục Đầu. Nếu ngươi không nhận ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Tử Lâm Nhi cương quyết, gương mặt nàng lúc này vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng sư tỷ, Giang Lưu Nhi muốn từ chối nhưng thấy nét mặt của nàng thì hắn thật sự không đành lòng. Mắt Tử Lâm Nhi cũng nhu hòa xuống, nàng ngã vào lòng hắn thỏ thẻ. Ta thật sự rất sợ. Ta sợ ngươi sẽ không ở bên ta nữa. ta không biết sẽ sống thế nào nếu không có ngươi. Ta thật sự không dám nghĩ. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Tiểu Mục Đầu, có phải ngươi lo cho sư tỷ không?
Ngươi đừng lo.
Sư tỷ chỉ mới bước vào Niết Bàn sơ kỳ, tư chất của sư tỷ không bằng ngươi, qua 20 năm nữa cũng chưa chắc có thể đột phá Niết Bàn hậu kỳ. Sinh tử đan ngươi dùng đi được không? Sau này lại nhờ cha tỷ luyện chế một viên nữa là được mà. Tuy nói thế nhưng Tử Lâm Nhi há không biết sinh tử đan là cỡ nào chân quý, nào có dễ dàng luyện được. Rốt cuộc, Giang Lưu Nhi cũng nhận lấy sinh tử đan. Ta sẽ không bao giờ để ngươi một mình, sư tỷ. Giang Lưu Nhi thầm đủ. 3 năm trôi qua. Những ngọn thúy trúc đung đưa theo gió. Đàn sơn yến dịu rít gọi chào. Tuyết ninh hương nở rộ một màu đỏ tươi. Bách thảo phong vẫn cứ thơ ngộng như thế. Mặc cho thế nhân tranh giành. Mặc cho thời gian xô đẩy. Trong gian nhà trúc, một thiếu phụ đang ngồi đan áo. Dưới cây tuyết ninh hương, một thiếu nữ thẫn thờ nhìn thanh kiếm màu trắng trong tay. Tiểu Mục Đầu đã 3 năm rồi. Tử Lâm Nhi. Tử Lâm Nhi. Đông có tiếng gọi gấp gáp. Một cô gái từ ngoài chạy vào. Tử Lâm Nhi quay lại nhìn thì biết đó là Ngọc Lam sư tỷ của Thúy Trúc Phong. Ngọc sư tỷ có chuyện gì vậy? Cô gái được gọi Ngọc sư tỷ vội vàng nói, Giang sư đệ. Giang sư đệ độ kiếp rồi. Tử Lâm Nhi bật dậy nắm lấy tay Ngọc sư tỷ. Ngọc sư tỷ, có thật không? Cô gái kia liên tục gật đầu. Tử Lâm Nhi hóa thành một đạo bạch quang hướng về Thúy Trúc Phong. 3 năm rồi. Chưa bao giờ nàng thấy thời gian trôi qua chậm đến thế. Từng ngày lại từng ngày. Tuyết ninh hương nở rồi tàn. Nàng không đếm. Nhưng nó cứ khắc vào tâm trí nàng. Suốt 3 năm qua không biết bao nhiêu lần nàng bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng. Thiếu nữ lần đầu tiên biết chờ đợi là khó khăn đến nhường nào. Nàng thật sự không muốn phải chờ đợi nữa. Trên đỉnh Thúy Trúc Phong, các đời đệ tử đều đã tụ tập. Tất cả chỉ vì một người, một tuyệt thế thiên tài có 102 suốt mấy vạn năm qua của kiếm phái Thanh Hà, hy vọng chấn hưng của Thanh Hà Giang Lưu Nhi. Kiếm phái Thanh Hà tuyển nhận đệ tử rất nghiêm khắc, phàm là người có tham niệm, dục vọng nặng đều không thể trở thành đệ tử của Thanh Hà dù người đó có tư chất cao đến đâu đi nữa. Vì thế cho nên số lượng đệ tử của Thanh Hà chỉ khoảng trên dưới 3.000, ít hơn nhiều so với các tông phái khác. Qua 16 đời trưởng môn, chưa bao giờ có một đệ tử nào của Thanh Hà làm ra chuyện bất nghĩa vô nhân. Quả thật cũng là hiếm thấy giữa thế đạo ngày nay. Phía hậu sơn của Thúy Trúc Phong, bầu trời mây đen bao phủ, cùng phong rít gào, một đạo tử kiếp lôi dần hình thành. Tử kiếp giáng xuống, sơn động bị phá nát, hiện ra bóng dáng một thiếu niên đang ngồi. Đó là Giang Lưu Nhi. Tử kiếp vừa tan, một đạo tử kiếp khác lại hình thành dáng thẳng xuống Giang Lưu Nhi. Trưởng môn sư đệ. Đệ nói xem Lưu Nhi sẽ phải vượt qua bao nhiêu đạo sinh tử kiếp. Một lao nhân tóc bạc hướng Mục Thanh Tử hỏi. Mục Thanh Tử nhìn thiếu niên quần áo rách nát đang đối kháng kiếp lôi, nói. Tư chất càng cao, thiên kiếp càng nhiều. Đó cũng là đạo trời công bằng. Lưu Nhi 10 tuổi tu đạo, đến nay đã qua 13 năm. Vượt qua tiên thiên, ngự không, thần thông, niết bàn 4 đại cảnh giới. Tiến cảnh như thế quả chưa từng có trong lịch sử của Thanh Hà kiếm phái ta. E rằng số kiếp mà Lưu Nhi phải chịu không ít hơn 7. Lão nhân tóc bạc cũng gật đầu đồng ý tư chất của Giang Lưu Nhi quả thật khiến người kinh ngạc. Lại nói, lão nhân này chính là Vô Tâm Tử, phong chủ của Vô Minh Phong. Có lời đồn rằng đạo hạnh của Vô Tâm Tử còn cao hơn cả trưởng môn Mục Thanh Tử, là người có pháp lực cao nhất của kiếm phái Thanh Hà hiện thời. Nghe kể, hai người vốn là sư huynh đệ cùng một ngày bái nhập vào Thúy Trúc Phong. Cả hai đều là bậc kỳ tài tu đạo hiếm có, danh tiếng truyền khắp tầng trời thứ 13. Thế nhưng ít ai biết rằng, xét về kiếm đạo hay thuật pháp, Vô Tâm Tử đều hơn hẳn Mục Thanh Tử. Trưởng môn đời trước vốn muốn truyền vị lại cho Vô Tâm Tử nhưng ông không nhận mà chỉ chọn trở thành phong chủ của Vô Minh Phong. Có lẽ ngoài Mục Thanh Tử ra thì không ai có thể biết được nguyên nhân bên trong. Vô Tâm Tử nhìn thiếu niên cả người loang lổ vết máu nhưng đôi mắt lại quật cường kiên định, khẽ gật đầu. Khi Giang Lưu Nhi vượt qua 6 đạo tử kiếp thì trên bầu trời mây đen cũng tan đi. Giữa không trung, một dòng thanh hà vô lượng. Chợt trong dòng thanh hà, một con ngư long bay ra, hướng xuống Giang Lưu Nhi. Ngư long chạm vào Giang Lưu Nhi thì biến mất, cùng lúc, Giang Lưu Nhi lại cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng không phải thể xác mà là linh hồn. Sinh kiếp diệt hồn. Tử kiếp diệt thân. Sinh kiếp diệt hồn. Đây chính là ý nghĩa của sinh tử kiếp. Chương 6, ánh mắt xa xăm. Khuôn mặt Giang Lưu Nhi và mẹo, trắng bệch. Bên ngoài, tất cả đệ tử của kiếm phái Thanh Hà đều lộ ra nét khẩn trương trên mặt. Chỉ cần Giang Lưu Nhi có thể vượt qua sinh kiếp bước vào chân đan cảnh thì Thanh Hà tuyệt đối có hy vọng chấn hưng, tìm lại uy danh ngày xưa, ngày mà kiếm phái Thanh Hà được tôn làm đệ nhất tu tiên phái của tầng trời thứ 13. Nắm tay của Tử Lâm Nhi siết chặt, nét mặt đầy lo lắng. Nửa giờ sau, Giang Lưu Nhi mở mắt. Tất cả các đệ tử nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, thần sắc vui mừng. Tử Lâm Nhi đang muốn bay đến bên Giang Lưu Nhi thì bàn tay nàng bị kéo lại. Nàng quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt ngưng trọng của trưởng môn Mục Thanh Tử, cũng là cha nàng. Nàng quay sang nhìn sư bá Vô Tâm Tử cũng bắt gặp nét mặt tràn đầy lo lắng, nàng biết có điều không ổn. Trên trời, dòng thanh hà vẫn chưa tan mà nổi sóng cuồn cuộn. Quả nhiên, một con giao long vươn đầu nổi lên. Đạo sinh kiếp thứ hai giao long kiếp. Giao long kiếp. Không nghĩ tới Lưu Nhi phải chịu đến tám đạo kiếp lực. Đó là lời của Mục Thanh Tử. Vô Tâm Tử nhìn giao long đang rít gào trên không, thì thào. Hy vọng Lưu Nhi có thể vượt qua được. Tử Lâm Nhi cắn môi đến rớm máu, nàng nắm chặt tay Mục Thanh Tử, gọi, cha. Mục Thanh Tử lắc đầu. Vượt kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân, không ai có thể giúp được. Nếu người ngoài nhúng tay vào thì kiếp lực càng trở nên hung bạo đáng sợ, tu vi ngươi càng cao thì kiếp càng mạnh. Từ xưa đến nay cũng có không ít người tự phụ bản thân pháp lực cao cường ra tay cản kiếp lực của kẻ khác. Kết cuộc, cả bản thân mình và người độ kiếp đều tan thành mây khói. Trăm vạn năm qua chưa từng có ngoại lệ. Giao long lao xuống. Giang Lưu Nhi thất khiếu chảy máu, tóc dài tán loạn, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Lúc này thật sự hắn không còn chút sức lực nào, linh hồn như muốn tan vụn ra. Vượt qua rồi. Vượt qua rồi. Tiếng hoan hô của các đệ tử vang vọng khắp Thúy Trúc Phong. Các vị phong chủ, trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc trời không phụ thanh hà ta. Một vị trưởng lão cảm thán. Vô Tâm Tử gật đầu, đang định nói gì thì chợt biến sắc. Chẳng lẽ? Không thể nào. Ông kinh hãi thì thào. Mục Thanh Tử nhìn lên trời, thấy thanh hà đã tan nhưng thiên địa linh khí tụ mà không tán, hơn nữa càng lúc càng cuồng bạo thì mặt liền biến sắc. Không phải khẩn trương hay lo lắng mà là sợ. Nếu quả thật đúng như những gì Vô Tâm Tử và Mục Thanh Tử nghĩ thì tin rằng cả hai cõi hạ thiên và trung thiên này đều sẽ khiếp sợ giống họ. Cựu kiếp lực. Sinh kiếp thứ ba chân long kiếp. Trong dòng sông lịch sử, từ thời Thái Cổ đến nay, người độ sinh tử cựu kiếp chưa tới trăm người. Trong đó, hơn tám phần đã chết ở sinh kiếp thứ ba, chân long kiếp. Phàm những ai vượt qua được sinh tử cựu kiếp, ngày sau tuyệt đối trở thành chí tôn một cõi. Bởi vì cựu đại tiên tôn hiện nay đang cai trị 9 tầng trời của cõi thượng thiên chính là những người từng vượt qua sinh tử cựu kiếp. Gào hào hào hào. Tiếng long ngâm chấn động cả dãy núi Dục Thúy. Chim thú muôn loài đều có rún run rẩy. Long vốn là vị vua của vạn thú, là bậc vương giả chí tôn có thể diệt sát cả tiên nhân. Mọi thứ có liên quan đến long không có cái nào là không cường đại cả. Đối mặt với long uy, các đệ tử đều nằm rạp xuống đất, một ngón tay cũng không động nổi. Tử Lâm Nhi được một thanh tử thi triển kết giới hộ thể nên miễn cưỡng vẫn hành động được. Thế nhưng lúc này, gương mặt nàng đầy vẻ tuyệt vọng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống hòa quyện với máu đang chảy từ đôi môi bị cắn nát. Chân long kiếp. Hắn có thể vượt qua sao? Hắn sẽ chết sao? Hắn sẽ bỏ lại ta một mình sao? Những ý nghĩ cứ không ngừng vang lên trong đầu nàng. Đầy rối loạn. Lúc này, nàng không biết phải làm gì. Nàng thật sự không biết. Ngoài những giọng nói đang không ngừng vang vọng kia thì mọi thứ đều trống rỗng. Tay và đôi môi chảy máu. Nàng không biết mà cũng chẳng thấy đau nữa. Chân long lao xuống. Ta sẽ chết sao? Đó là ý nghĩ lúc này của Giang Lưu Nhi. Linh hồn hắn đã bắt đầu tán loạn, ý thức cũng mơ hồ. Hắn thật không biết làm sao để ngăn chân long kiếp này. Có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại ở đây. Trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh. Giang Linh Tử, Tử Lâm Nhi, các sư tỷ của Bách Thảo Phong chơi đùa cùng hắn. Các sư huynh từng luyện kiếm với hắn, những bằng hữu hắn từng xuống núi rèn luyện kết giao. Trường môn Mục Thanh Tử, các vị trưởng lão của kiếm phái Thanh Hà. Mọi thứ hiện lên rõ mồn một cứ như thể vừa mới hôm qua. Có lẽ đây là đặc ân của những người sắp chết chăng? Giang Lưu Nhi tự hỏi. Khi Giang Lưu Nhi đã chờ đợi kết thúc cho mình, dù nó đầy tiếc nuối thì ở mi tâm hắn hiện lên một ấn ký mờ nhạt. Phải. Nó mờ nhạt đến nỗi mắt thường khó thấy được. Nhưng đó thật sự là một ấn ký. Ấn ký lóe lên, toàn bộ kiếp lực của chân long kiếp đều bị nuốt mất. Trong đan điền của Giang Lưu Nhi cũng bắt đầu ngưng tụ chân đan. Thiên địa linh khí quần quận tụ lại, tất cả bị hút vào đan điền của hắn. Lúc này toàn bộ Thúy Trúc Phong hoan hô vui sướng. Có mấy vị sư tỷ, sư muội vừa cười vừa khóc. Quả thật lúc nãy tim các nàng muốn rớt ra ngoài. Các vị trưởng lão, phong chủ cũng mặt đầy ý cười. Tất cả đều biết lần này thì thật sự đã vượt qua. Tử Lâm Nhi ngã quỵ xuống. Nàng đã không cần phải chống đỡ nữa. Nàng không cần phải lo sợ nữa. Những phút giây lúc nãy là thời gian dài nhất trong đời nàng. Nàng cứ ngỡ mình đã sống rất lâu đến mức đã qua một thế giới khác. Hiện giờ, trong đan điền của Giang Lưu Nhi đã ngưng tụ thành một viên đan châu hoàn chỉnh. Quanh thân nó, một dải tím lưu động như một dòng tử hà vô lượng. Nhưng không chỉ vậy, bầu trời phía trên hắn bỗng hiển hóa ra một hình ảnh kỳ lạ. nó giống hệ ấn ký lúc nãy vừa xuất hiện nơi mi tâm hắn. Ấn ký trên trời tỏa ra tử quang sáng ngời. Vô Tâm Tử và Mục Thanh Tử nhìn nhau, cả hai đều như gặp chuyện gì đó khó tin nổi. Một lúc sau, hình ảnh biến mất. Giang Lưu Nhi chính thức bước vào chân đăng cảnh. Vừa định đứng dậy thì một bóng người nhào lên mình hắn. Sư tỷ khụ khụ, tỷ muốn đẻ chết ta sao? Tử Lâm Nhi không trả lời mà cứ thế ôm chặt lấy hắn. Trong một căn phòng của Thúy Trúc Phong, hai bóng người đang đứng. Sư Minh, huynh thấy thế nào? Mục Thanh Tử hướng Vô Tâm Tử hỏi. Khi chân long kiếp giáng xuống, trên mi tâm của Lưu Nhi có xuất hiện một ấn ký kỳ lạ, nhờ nó mà Lưu Nhi mới có thể vượt qua được. Lúc Lưu Nhi ngưng tụ thành đan châu, bầu trời lại xuất hiện ấn ký đó, nó như nhìn thấu hết thể sinh linh thế gian, trước mặt nó, nói thật, một tia ý nghĩ phản kháng sư huynh ta cũng không dám. Đó là một thứ lực lượng vượt xa hiểu biết của ta. Hơn nữa dừng một chút, Vô Tâm Tử nói tiếp. Lúc ấn ký đó xuất hiện, có người đã thi triển đại thần thông ngăn cách cả Thúy Trúc Phong với ngoại giới. Nghe thế thì Mục Thanh Tử kinh ngạc, bởi ông không hề phát hiện có người thi triển thuật pháp. Mục Thanh Tử nhìn Vô Tâm Tử, hỏi. Sư huynh, cảnh giới của người này cao hơn ta rất nhiều. Liệu có phải Giang Linh Tử? Mục Thanh Tử nói ra suy nghĩ. Vô Tâm Tử nhìn về phía Bách Thảo Phong, sau đó hướng về phía Vô Minh Phong bay đi, chỉ lưu lại một câu. Nếu là phúc thì không phải họa. Là họa muốn tránh cũng không khỏi. Trong gian nhà trúc trên Bách Thảo Phong, một cung trang thiếu phụ đứng bên cửa sổ nhìn lên trời. Ánh mắt nàng có lúc như chứa thiên ngôn và ngữ, khi thì lại trống rỗng như chẳng dung nạp điều gì cả. Một ánh mắt xa xăm. Chương 7, ai có hiểu ai? Đông qua xuân tới, thấm thoát lại 7 năm nữa trôi qua. Một đêm tĩnh mịch. Giang Ninh Tử đang ngồi đọc sách như thường lệ thì chợt ngừng lại, khẽ giọng. Đã đến rồi. Một hư ảnh hiện ra đứng đối diện với nàng. Đó là một nam tử tầm 30 tuổi, gương mặt thanh đạm, mặc bộ trường sam màu đen. Hắn nhìn nàng và nói. Giang Lưu Nhi kết đan cũng đã 7 năm. Ngươi cũng nên kết thúc tất cả đi. Giang Ninh Tử im lặng một lúc mới lên tiếng. Cho ta thời gian 3 năm nữa. Bây giờ hay 3 năm nữa kết cuộc đều như nhau, ngươi hà tất phải níu kéo. Giang Ninh Tử không đáp. Nam tử áo đen thấy thế thì cũng không nói gì nữa, hư ảnh trước khi biến mất có nhắn lại. Nên làm thế nào ngươi hãy tự liệu. Có thành tiên hay không lựa chọn nằm trong tay ngươi. Giang Ninh Tử nhìn khoảng không trước mắt một hồi, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Trong một mật thất của Thúy Trúc Phong. Lưu Nhi, ta nghe nói con đã bước vào chân đan hậu kỳ rồi. Dạ. Thưa trưởng môn. Giang Lưu Nhi cung kính hướng Mộc Thanh Tử đáp. Lưu Nhi. Tuy tư chất con hơn người xưa nay hiếm thấy, nhưng tu đạo là một chuyện hung hiểm, tiên đạo vô tình, tiến cảnh nhanh chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đạo và tâm vốn không thể tách rời, kiếm phái Thanh Hà chúng ta đều trước chú trọng tu tâm sau mới luyện đạo. Cảnh giới con tăng lên quá nhanh ta e tâm sẽ bất ổn. Dễ dẫn đến ngày sau tâm ma quay phá. Con hiểu ý ta chứ? Vâng. Lưu Nhi hiểu. Mục Thanh Tử gật đầu. Ông đi đến bên một hồ nước rồi quay lại nhìn Giang Lưu Nhi. Có biết tại sao ta lại dẫn con đến đây không? Giang Lưu Nhi thành thật lắc đầu. Mục Thanh Tử đưa tay bấm quyết, một ngọc giản từ dưới đáy hồ bay vào tay ông. Mục Thanh Tử quay lại bảo Giang Lưu Nhi. Lưu Nhi. Con hãy nói cho ta nghe những kiếm chiêu của Thanh Hà kiếm quyết. Vâng. Giang Lưu Nhi bắt đầu kể. Các kiếm chiêu của Thanh Hà kiếm quyết là kiếm trảm thiên quân, kiếm đoạn lưu giang, kiếm nên thiên hạ, kiếm ảnh lưu tinh, kiếm thoái sơn hà, kiếm vũ miên miên, kiếm hóa vi ti, kiếm lai vô ảnh, kiếm chi hoa lạc. Tất cả 9 kiếm chiêu. Mục Thanh Tử nhìn Giang Lưu Nhi, khẽ lắc đầu, nói. Những gì con vừa kể chỉ là hạ cửu kiếm trong Thanh Hà kiếm quyết mà không phải toàn bộ kiếm chiêu của Thanh Hà kiếm quyết. Giang Lưu Nhi ngạc nhiên hỏi. Chỉ là hạ cửu kiếm. Xin trưởng môn chỉ dạy. Mục Thanh Tử chậm rãi nói. Thanh Hà kiếm quyết có tất thể 12 kiếm chiêu, phân làm hạ cửu kiếm và thượng tam kiếm. Trong đó, hạ cửu kiếm như con vừa nói dành cho các đệ tử của kiếm phái Thanh Hà tu luyện từ ngự không cảnh đến vũ hóa cảnh. Còn về thượng tam kiếm thì phải đến phi thiên cảnh mới có thể tu luyện. Thượng tam kiếm đó là nhất kiếm xuyên không, kiếm diệt thương khung, kiếm vấn nhân gian. Nói đến đó. Mục Thanh Tử đưa ngọc giản trong tay mình cho Giang Lưu Nhi. Trong ngọc giản này chính là kiếm quyết của Thượng Tam Kiếm. Sau khi tâm cảnh ổn định con hãy nghiên cứu nó đi. Nhớ kỹ, không được để các đệ tử khác nhìn thấy, kể cả Tử Lâm Nhi và mẫu thân con, càng không được phép mang ra ngoài sơn môn kiếm phái Thanh Hà. Giang Lưu Nhi tiếp lấy, túi đầu thật sâu. Hắn biết từ nay trách nhiệm của mình sẽ rất nặng nề, nhưng đồng thời cũng là vinh dự của chính hắn. Sau khi Giang Lưu Nhi đi khỏi, một bóng người hiện ra, chính là Vô Tâm Tử. Sư Minh, Lưu Nhi nó có thể thấu hiểu huyền ảo của Thượng Tam Kiếm sao? Vô Tâm Tử nhìn hồ nước gợn sóng, nói: "Từ sau khi tổ sư Thanh Hà tiên tử phi thăng tiên giới, đến nay đã trải qua 16 đời trưởng môn, 32.333 năm, không một đệ tử nào có thể thấu hiểu huyền ảo của Thượng Tam Kiếm, vì vậy mà Thanh Hà kiếm phái ta mới ngày một xuống dốc. Lưu Nhi là tuyệt thế kỳ tài chưa từng có của Thanh Hà ta, trên người lại mang số mệnh kỳ lạ, có một lực lượng vô hình che chắn. Nếu nó cũng không thể thấu hiểu huyền diệu của Thượng Tam Kiếm thì e sẽ chẳng còn ai luyện được. Nhưng Lưu Nhi nó mới chỉ là chân đan hậu kỳ, giao Thượng Tam Kiếm cho nó có phải là quá sớm không? Biết đâu nó lại làm được." Vô Tâm Tử mỉm cười một cách thần bí. Thật ra không phải vô cớ mà Vô Tâm Tử muốn giao Thượng Tam Kiếm quyết cho Giang Lưu Nhi, mà là vào hai ngày trước, một lần vô ý, Vô Tâm Tử trong lúc quan sát Giang Lưu Nhi luyện kiếm đã nhìn thấy hắn thi triển ba chiêu kiếm là kiếm hóa vi ti, kiếm lai vô ảnh và kiếm chi hoa lạc, vốn chỉ có vũ hóa cảnh mới có thể thi triển được. Ngoại trừ kiếm chi hoa lạc còn khó khăn ra thì hai chiêu kiếm còn lại đều đã rất thành thạo. Lúc đó thật sự Vô Tâm Tử đã rất kinh ngạc. Quay trở lại Bách Thảo Phong, Giang Lưu Nhi tâm tình rất vui sướng. Từ khi còn nhỏ hắn đã thường nghe các sư tỷ kể lại những câu chuyện truyền kỳ của tổ sư Thanh Hà tiên tử. Một trong số đó là câu chuyện chính tà chi chiến của hơn 3 vạn năm trước. Tổ sư Thanh Hà tiên tử lúc đó đã thi triển một chiêu nhất kiếm xuyên không đánh bại Thái Bất Thái, chấm dứt một hồi gió tanh mưa máu. Hôm nay trên tay hắn không những có kiếm quyết của chiêu kiếm truyền kỳ kia mà còn có cả kiếm quyết của kiếm diệt thương khung và kiếm vấn nhân gian, hai kiếm chiêu còn lợi hại hơn cả nhất kiếm xuyên không. Đêm xuống, ngoài gian nhà trúc vang lên tiếng gõ cửa. "Lưu Nhi, vào đi. Chuyện được công ty tại V. Con." Giang Lưu Nhi khẽ đẩy cửa bước vào, trước mắt hắn, một thiếu phụ đang ngồi đan áo. Hắn bước đến bên thiếu phụ, nửa ngồi nửa quỳ bên chân nàng. "Mẹ lại đan áo ạ?" "Ừm. Sắp đến mùa đông rồi. Mẹ muốn đan thêm vài chiếc áo cho Lưu Nhi." Giang Ninh Từ đáp. Giang Lưu Nhi nhuẩn miệng cười, nói: "Những người tu tiên chúng ta làm sao có thể bị lạnh được ạ? Quần áo lúc trước mẹ đan Lưu Nhi vẫn còn chưa mặc hết, mẹ không cần phải đan áo cho Lưu Nhi nữa đâu." Giang Ninh Tử vẫn tiếp tục chăm chú đan áo. "Mẹ muốn đan nhiều một chút để khi nào cần thì Lưu Nhi có thể mặc." "Mẹ!" Giang Lưu Nhi nhỏ giọng gọi. "Sao vậy Lưu Nhi?" "Không hiểu sao gần đây Lưu Nhi thường hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có những cảnh tượng rất mơ hồ, có kiếm ảnh đầy trời. Có một bóng người đứng trên dòng nước đen thấm vung tay huyền hóa ra ngàn đạo tử quang uy lực rất đáng sợ, lại có người quanh thân có trăm đóa sen bay quanh." "Á, mẹ, không có gì đâu, không cẩn thận nên bị kim đâm thôi." Nàng bỏ chiếc áo đan dở xuống, ôm Giang Lưu Nhi vào lòng, xoa nhẹ đầu hắn. Giang Lưu Nhi rất hưởng thụ cảm giác này. Tuy hắn đã lớn rồi nhưng đứng trước mặt Giang Ninh Tử, hắn lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ do quá dựa dẫm, cũng có lẽ quá yêu. Hắn không rõ. Hắn chỉ biết là nếu như cho hắn một ước muốn và ước muốn đó sẽ được thần linh thực hiện thì hắn sẽ không do dự mà ước rằng mãi mãi được ở bên Giang Ninh Tử. "Lưu Nhi à, trên đời này vốn dĩ có nhiều chuyện không bao giờ như nguyện. Những thứ đẹp đẽ lại thường là giấc mộng. Một ngày nào đó quay đầu nhìn lại đã hóa hư vô. Nếu có thể, Lưu Nhi đừng bao giờ quên mẹ được không?" Giang Lưu Nhi không hiểu tại sao Giang Ninh Tử lại nói những lời này. Hắn cảm giác dường như nàng có rất nhiều tâm sự. Có rất nhiều điều muốn nói. "Lưu Nhi sẽ không bao giờ quên mẹ." Hắn nhìn vào mắt nàng và nói. "Mãi mãi không." Chương 8, một nụ hôn một châm ngọc. Một buổi sáng ở Thiên Thảo Viên, Tử Lâm Nhi đang ngồi trên thảm cỏ, cạnh nàng, một con hổ trắng cũng đang nằm nheo mắt. "Tiểu Bạch, ngươi nói xem bây giờ Tiểu Mục Đầu đang làm gì? Hắn có nhớ ta không?" Hổ trắng ngáp dài không thèm ngó ngàng đến Tử Lâm Nhi. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, khi thì mỉm cười ngây ngô hệt một kẻ ngốc. Lúc lại cau mày nhăn nhó. Sau hồi lâu, Tử Lâm Nhi quơ tay ngắt mấy cọng cỏ dưới chân. Nàng vừa ngắt vừa lẩm bẩm: "Tiểu Mục Đầu đáng ghét. Ngươi xuống núi lâu như vậy còn chưa về. Ai cho ngươi đi rèn luyện gì đó hả? Ta nhổ ngươi. Ta nhổ chết ngươi." Chợt nghĩ đến gì đó, nàng ngừng lại. Xuống núi lâu như vậy Tiểu Mục Đầu sẽ gặp rất nhiều cô gái. Hắn lại tuấn tú như vậy sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích hắn. Nghe nói hắn rất thân với Tâm Mị Hồ của Minh Nguyệt Cung. Các sư tỷ đều nói cô ta rất đẹp. Lỡ như Tiểu Mục Đầu bị cô ta dụ dỗ thì sao? "Tiểu Bạch, ta phải làm sao giờ?" "Không được, ta phải xuống núi tìm Tiểu Mục Đầu." Nói xong, Tử Lâm Nhi lập tức đứng dậy, đang định bay đi thì một giọng nói từ đằng sau vang lên. "Lâm Nhi, con đang định đi đâu?" Tử Lâm Nhi quay lại thì thấy Giang Ninh Tử đang bước về phía nàng. "Giang Di con." Giang Ninh Tử vây tay bảo nàng ngồi xuống cùng. "Nhớ Lưu Nhi sao? Ai thèm nhớ tên Tiểu Mục Đầu đáng ghét đó chứ?" Thử Lâm Nhi phủ nhận. Giang Linh Tử khẽ cười, xoa đầu nàng. Đã hơn 20 năm rồi. Cô bé nghịch ngợm ngày nào giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Suốt hơn 20 năm đó, ngoài Giang Lưu Nhi thì người gần gũi và thân cận với nàng nhất chính là Tử Lâm Nhi. Mẫu thân Tử Lâm Nhi sau khi sinh nàng được 2 năm thì qua đời. Ngày đó, có một đám ma nhân xông vào Thúy Trúc Phong mưu đồ cướp đi Thanh Hà kiếm quyết. Không may thay, lúc đó Mộc Thanh Tử lại không có tại Thúy Trúc Phong, mẫu thân của Tử Lâm Nhi vì muốn cướp lại Thanh Hà kiếm quyết đã dốc toàn lực ngăn cản đám ma nhân kia. Đến khi Vô Tâm Tử tới thì nàng đã bị thương nặng, đan châu nứt vỡ. Kết cuộc, lúc ấy, bầu trời trong xanh, không một điểm gì để cho người nhận ra rằng có thứ gì đó vừa tắt đi. Trời đất vẫn cứ vô tình như thế. Lưu Nhi rất yêu con. Đông Giang Linh Tử khẽ nói. Tiểu Mục Đầu hắn nói với Giang Di như thế ạ. Nhà đầu ngốc. Lưu Nhi là con trai ta, lẽ nào ta không biết trong lòng nó nghĩ gì? Tử Lâm Nhi mỉm cười ngọt ngào. Đang nuốt mái tóc của Tử Lâm Nhi, chợt Giang Linh Tử đứng dậy, nhỏ giọng. Có lẽ ta nên trở về rồi. Sau đó, nàng quay người đi về phía căn nhà trúc. Tử Lâm Nhi đang muốn nói gì đó thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng nợ nụ cười. Tiểu Mục Đầu về rồi. Sư tỷ, có nhớ ta không? Không có. Thật không? Giang Lưu Nhi làm ra vẻ mặt buồn buồn. Ta còn định tặng sư tỷ một vật quan trọng mà ta cất giữ suốt bao năm qua. Có lẽ sư tỷ cũng không muốn nó. Ta đành tặng cho các sư tỷ khác vậy. Nghe hắn nói, Tử Lâm Nhi sợ hắn lại hiểu lầm thật cho là nàng không để ý hắn. Nàng vội lên tiếng. Tiểu Mục Đầu. Không có ta, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Không tin. Thật sự ta thật sự ngươi tin ta đi. Giang Lưu Nhi vẫn một bộ thờ ơ, hắn chỉ tay vào mặt mình và nói. Hôn ta như vậy ta mới tin. Hô hôn. Tử Lâm Nhi trố mắt. Ta biết sư tỷ không nhớ ta mà. Chứng kiến nét mặt lãnh đạm của Giang Lưu Nhi thì trong lòng Tử Lâm Nhi thật sự lo lắng. Tuy nàng rất yêu Tiểu Mục Đầu nhưng trước giờ chỉ nắm tay một chút, ôm một chút, còn hôn. Thấy Giang Lưu Nhi đang định quay người đi, nàng quýnh lên. Một làn gió thơm lướt qua mặt Giang Lưu Nhi. Hôn xong, Tử Lâm Nhi mặt đỏ như máu, cúi đầu. Xấu hổ chết đi được. Nàng nói thầm. Giang Lưu Nhi sờ sờ gương mặt vừa được hôn, cười cười như thể gian kế thành công. Hắn đưa hai tay nâng mặt thiếu nữ lên, nhìn nàng một lúc. Lâm Nhi. Ta có vật này cho nàng. Cho ta. Giang Lưu Nhi xuề tay nàng ra, đặt vào lòng bàn tay một viên đan dược màu tím. Tử Lâm Nhi kinh ngạc ngước lên nhìn hắn. Tiểu Mục Đầu, đan dược này. Giang Lưu Nhi gật đầu. Làm sao ngươi có? Nghĩ đến điều gì đó, Tử Lâm Nhi thốt lên. Lẽ nào? Thấy ánh mắt khẳng định của hắn, mắt nàng ngấn nước, vừa đấm vào ngực hắn vừa nói. Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đánh một hồi, như đã chút hết nỗi lòng, nàng tựa đầu vào ngực hắn. Sinh tử kiếp hung hiểm vô cùng. Vạn người chưa chắc có một người thành công vượt qua. Ta làm sao có thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình mà dùng nó được? Giang Lưu Nhi nhỏ giọng. Nhưng nếu ngươi không thể vượt qua, ta rất sợ ngươi biết không? Lúc đó thật sự ta rất sợ sẽ không bao giờ còn được thấy ngươi nữa, Tử Lâm Nhi thỏ thẻ. Ta biết. Bởi vì bây giờ ta cũng đang sợ như thế. Nàng đã đột phá Niết Bàn đỉnh phong, sắp phải độ sinh tử kiếp, lòng ta thật sự rất lo lắng. Tuy không thể chắc chắn giúp nàng độ kiếp thành công, nhưng chí ít, sinh tử đan có thể chống đỡ được cho nàng ba thành kiếp lực. Sinh tử đan này vốn là trước kia Tử Lâm Nhi đưa cho hắn. Không nghĩ hắn vậy mà không dùng nó, một mực giữ lại cho nàng. Tử Lâm Nhi cầm lấy sinh tử đan, lòng ngập tràn hạnh phúc, chưa bao giờ nàng thấy lòng mình như lúc này. Cái cảm giác run rẩy, nghẹn ngào. Nam nhân trước mặt từ khi nào đã khắc sâu vào tim nàng. Nàng không biết. Tiểu Mục Đầu. Lâm Nhi. Tử Lâm Nhi khép hờ đôi mắt, môi khẽ mở. Giang Lưu Nhi nâng cầm nàng, túi đầu đặt xuống một nụ hôn. Thân hình thiếu nữ thoáng run rẩy, tay nắm chặt áo hắn vì khẩn trương. Một lúc. Tay nàng dần thả lỏng. Nàng đáp lại nụ hôn của hắn một cách nồng nhiệt như tình yêu cháy bỏng trong tim mình. Đấy là nụ hôn đầu tiên của thiếu nữ. Nụ hôn mà sẽ không bao giờ nàng có thể quên được. Phút giây ngắn ngủi này hãy là mãi mãi hay là mãi mãi. Trong vườn, những đóa tuyết ninh hương nở rộ. Đêm của Bách Thảo Phong lúc nào cũng yên tĩnh và có chút gì đó lặng lẽ. Giang Linh Tử đứng bên cửa sổ, nhìn về một mảng tăm tối, điều nàng vẫn thường làm, chỉ là gần đây nàng làm điều đó nhiều hơn. Gương mặt nàng đượm nét ưu sầu, như tiếc nuối, như than trách, như hồi niệm, như đang do dự điều gì đó. Nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc. Đôi tay mềm mại và đẹp đẽ này ai có thể liên tưởng đến nó đã từng nhuốm đầy máu tươi, đã từng đoạt đi ngàn vạn sinh mạng, đã từng tiễn đưa biết bao linh hồn yên nghỉ. nàng như một đóa hoa sen mang đầy kịch độc. Cốc cốc. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Lưu Nhi. Vào đi. Mẹ. Giang Ninh Tử quay lại nhìn, mắt đầy chịu mến. Có chuyện gì sao Lưu Nhi? Giang Lưu Nhi cười, từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc châm màu xanh lá. Trong lúc xuống núi lịch lãm, Lưu Nhi có tìm được một viên ngọc tiên trai. Lưu Nhi đã luyện chế thành chiếc châm này, Lưu Nhi tặng mẹ. Giang Ninh Tử nhìn chiếc châm xanh biếc, mắt như ánh lên điều gì. Tiên trai vạn năm trưởng thành, 10 vạn năm kết ngọc, lại qua 100 vạn năm nữa mới bắt đầu hình thành vân. Chiếc châm trước mắt có màu xanh thuần khiết không pha tạp, vân hoa uốn lượn vô cùng xinh đẹp, chí ít cũng được luyện chế từ ngọc của tiên trai hơn 100 vạn năm. Công dụng của ngọc tiên trai có rất nhiều, tầm bổ linh hồn, kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan, trừ độc. Nghe nói, ngọc tiên trai còn có công dụng cải tử hoàn sinh, được xem là thánh vật thiên hạ. Giang Lưu Nhi cũng là rất may mắn mới có được. Lúc lấy được ngọc tiên trai, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tặng cho Giang Ninh Tử, đủ biết hắn vô cùng yêu quý nàng. Lưu Nhi, cài lên giúp mẹ. Giang Ninh Tử tháo chiếc châm trên đầu xuống, đưa chiếc châm ngọc tiên trai cho Giang Lưu Nhi, nhẹ giọng bảo. Ngọc tiên trai có lẽ chỉ có nó mới xứng để được cài lên đầu nàng. Và có lẽ cũng chỉ có duy nhất một người được phép làm điều đó. Chương 9, Sát Tâm. Một vệt lưu quang hướng về Bách Thảo Phong, đang phi hành là một cô gái bề ngoài 25, 26 tuổi. Tu tiên giả tuổi thọ cao hơn phàm nhân rất nhiều, nếu như đạo hạnh cao thâm thì sống đến 1000 vạn năm cũng là điều bình thường. Tu tiên giới có đầy thứ thiên kỳ bách quái, linh thảo, linh đan cải mạo dưỡng nhan càng nhiều không kể hết. Một người nhìn bề ngoài 10 mấy 20 tuổi nhưng thật ra đã vài trăm thậm chí vài ngàn tuổi thì cũng không có gì lạ. Cô gái đáp xuống, một bóng người từ trong đi ra. Là Giang Lưu Nhi. Ngọc Lam sư tỷ. Tỷ đến đây có chuyện gì vậy? Cô gái kia mỉm cười, đưa tay định véo hắn thì Giang Lưu Nhi nhanh một bước tránh đi. Cô gái chu môi nói. Không có việc gì thì không thể tìm người sao. Từ nhỏ Ngọc Lam cũng thường hay đến Bách Thảo Phong này chơi đùa cùng hắn. Về sau, do bận tu luyện và quản lý sự vụ của Thúy Trúc Phong nên ít lui tới, nhưng tình cảm của họ cũng không vì thế mà xa cách. Ngọc Lam thấy hắn cười cười, biết tiểu sư đệ này không còn là tên nhóc năm nào thường hay bị nàng lừa gạt nữa, đành nói. Được rồi, thật ra trưởng môn nhờ ta tới truyền lời cho ngươi. Trưởng môn nói dạo gần đây trong khu vực Nam Bộ Thần Châu chúng ta xuất hiện một yêu nhân chuyên bắt các nữ tu sĩ để thái âm bổ dương. Đến nay đã có không ít người bị hắn hủy đi thanh bạch, trong đó có cả các đệ tử nội môn của thập đại phái. Trưởng môn đã nhận được yêu cầu của Minh Nguyệt Cung, người bảo ngươi lập tức hạ sơn tụ họp cùng đệ tử các phái khác ở thành Chiêu Dương hợp lực truy bắt yêu nhân. Giang Lưu Nhi nghe xong, gật đầu. Đệ biết rồi. Đệ sẽ lập tức đến Chiêu Dương Thành. Giang Lưu Nhi không chút chần chừ, lao mình bay đi. Phía sau vọng đến tiếng của Ngọc Lam. Cẩn thận. Nói xong, nàng lắc đầu cười. Tên nhóc này. Làm gì mà vội vội vàng vàng như thể ai ăn ngươi vậy? Ngọc Lam nhìn theo hướng hắn vừa bay đi, chợt nụ cười tắt hẳn, mặt sầu muộn, thở dài. Chiêu Dương Thành, trong một tiểu lâu. Một nhóm người đang ngồi, nam có nữ có. Nếu như nhắc đến tên bất kỳ người nào trong số họ chắc chắn cả tu tiên giới của tầng trời thứ 13 này không ai không biết. Họ chính là những đệ tử nổi bậc nhất của thập đại chính phái. Các ngươi nói xem tên yêu nhân này có phải là đệ tử của một trong 7 đại tà phái không? Một thiếu niên mở miệng. Ta nghĩ chắc là không. Từ hơn 3 vạn năm nay, giữa 2 phe chính tà đều chưa từng phát sinh xung đột lớn nào, đôi bên nước sông không phạm nước giếng. Nhưng tên yêu nhân này gần đây luôn chọn các đệ tử của thập đại phái chúng ta ra tay. Thậm chí đã có không ít đệ tử có tư chất xuất chúng bị hại, làm tổn thất rất lớn cho chính phái chúng ta. Nếu là đệ tử của tà phái thì đây có thể sẽ là mồi lửa châm ngòi chiến tranh. Nhưng điều này lại không hợp lý, bởi lẽ hiện giờ chính phái đương thịnh, tà phái suy yếu, chọn khai chiến lúc này chắc chắn chúng sẽ chịu thiệt. Một thiếu niên khác phân tích. Lý Thường Sư Huynh nói rất có lý. Ta nghĩ có thể tên yêu nhân này không phải người của tầng trời thứ 13 chúng ta mà đến từ tầng khác của cõi trung thiên. Một thiếu nữ mặc áo hồng nói. Cũng có khả năng này. Thiếu niên được gọi Lý Thường đáp. Thâm sư muội sao từ nãy giờ không nói gì vậy? Chẳng phải thường ngày muội rất hay gây huyên náo sao? Thiếu nữ áo hồng lúc nãy nhìn cô gái một thân áo trắng như tuyết đang nghiêng đầu trên bàn hỏi. Tiểu Tiêu sư tỷ, người ta đang nhớ người tình trong ngộng ấy mà. Một cô gái mặc áo vàng cười, nói xen vào. Cô gái áo trắng kia nghe nói thế thì ngẩng đầu dậy, cười hì hì. Phải phải, người ta đang nhớ đến tiểu tình lang. Người ta đâu có làm được như ai đó, tình lang bên cạnh mà vẫn một bộ bình thản như không có gì. Cô gái áo vàng nghe vậy thì hơi bối rối, liếc nhìn thiếu niên Lý Thường kia, đang muốn phản bác thì cô gái áo trắng vừa rồi bật dậy, hướng nhìn lên trời. một thiếu niên thân mặc trường sam màu xanh nhạt bay xuống. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật là nhớ ngươi. Cô gái áo trắng chạy đến giang tay ôm lấy Giang Lưu Nhi, nhưng hắn kịp tránh được. Giang Lưu Nhi thật sự rất đau đầu. Cô gái áo trắng này chính là Tâm Mị Hồ, con gái của cung chủ Minh Nguyệt Cung hiện giờ. Thời gian trước, trong một lần ra ngoài rèn luyện, hắn đã từng cứu nàng, hai người đã đồng hành suốt mấy tháng trời. Nhìn cô gái trước mắt, nàng mặc bộ đồ thuần một màu trắng, phía trước ngực, một đường xẻ vừa đủ để thấy thấp thoáng một mảng da thịt trắng mướt, nhìn kỹ còn có thể thấy dưới lớp áo ngoài là một chiếc yếm màu xanh. Bắt gặp ánh mắt của Giang Lưu Nhi, Tâm Mị Hồ cũng không khó chịu mà còn ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình, cười mị mị. Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn chằm chằm người ta như vậy người ta rất xấu hổ. Còn lâu ta mới tin ngươi. Giang Lưu Nhi nói thầm. Thật ra thì Tâm Mị Hồ tuyệt đối không phải là một nữ nhân phóng đãng, trái lại, nàng rất tự trọng. Từng có vài kẻ to gan buông lời dâm đãng, kết quả, tất cả bọn chúng đều bị chết dưới kiếm của nàng. Nghe kể, đại đệ tử của Đao Tông là Dịch Bất Phàm từng buông lời mắng nàng lẳng lơ, nàng đã đuổi giết hắn suốt một năm, khiến hắn suýt trở thành vong hồn, phải chạy về Đao Tông Sơn mới giữ lại được mạng. Hôm đó, Tâm Mị Hồ chỉ kiếm khiêu chiến một đời tuổi trẻ của Đao Tông Sơn, kết quả nàng đã đánh bại toàn bộ, Đao Tông Sơn mặt mũi mất sạch. Khi ấy, Tâm Mị Hồ mới nguôi giận xuống núi. Từ đó, không còn kẻ nào dám trêu chọc tiểu yêu tinh này nữa. Khu khu. Giang Lưu Nhi thu lại ánh mắt, lảng sang hướng khác. Tâm Mị Hồ nhân cơ hội, lướt tới bên cạnh, hai tay ôm chặt tay hắn, cười khanh khách. Giang Lưu Nhi lắc đầu đảo não. Tiểu yêu tinh này không biết có ăn nhầm thuốc gì hay không mà mỗi lần gặp là lại dính lấy hắn, trong khi kẻ khác muốn chạm vào một ngón tay của nàng còn không được. Chắc nhân phẩm của ta tốt đi. Giang Lưu Nhi tự nghĩ một lý do mà hắn cũng thấy hợp lý. Này này! Ở đây còn có người đấy. Tiêu Tiêu Sư Tỷ lên tiếng. Người ta ô yếm tiểu tình lang một chút mà. Tiêu Tiêu Sư Tỷ ghen sao? Tâm Mị Hồ cười danh mánh. Cô gái được gọi Tiêu Tiêu Sư Tỷ cũng không tức giận mà chỉ phì cười. Ghen cái đầu ngươi. Được rồi. Mọi người bàn chính sự đi, Lý Thường nói. Thế là mọi người bắt đầu bàn tính kế hoạch truy bắt yêu nhân. Một tháng sau, tại Chiêu Dương Thành. Tên yêu nhân này cuối cùng cũng bị chúng ta bắt được. Lần này may nhờ có Giang sư đệ ra tay, nếu không e là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Lý Thường nói. Mọi người gật đầu đồng ý. Đương nhiên rồi. Còn phải xem là tình lang của ai chứ. Tâm Mị Hồ làm vẻ mặt đắc ý. Cả bọn lắc đầu. Giang Lưu Nhi nói. Chuyện yêu nhân đã giải quyết xong, sư đệ xin phép trở về sơn môn phục mệnh. Các sư huynh sư tỷ bảo trọng. Tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ. Người gấp gáp làm gì? Ở đây sơn thủy hữu tình như vậy. Chi bằng tỷ đệ chúng ta ở lại vài ngày nữa để còn bồi dưỡng tình cảm chứ. Giang Lưu Nhi bắt đầu thấy mát lạnh. Một tháng qua, hắn phải đau khổ chống đỡ vì bị nàng dùng mị thuật câu dẫn. Hắn chỉ mong mau sớm về sơn môn càng nhanh càng tốt. Hắn thật sự sợ bị tiểu yêu tinh này ăn mất. Giang Lưu Nhi cười một cách khó coi. Sư đệ còn có việc trọng yếu không thể ở lại. Sư tỷ đi đường cẩn thận. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang hướng núi Dục Thúy bay đi. Hứ! Mặt ta đáng sợ lắm sao? Ta cũng không có ăn ngươi mà. Tâm Mị Hồ chu môi lẩm bẩm. Bọn người Tiêu Tiêu sư tỷ nhìn nàng bằng ánh mắt là lạ. Như thể nói ngươi chắc chắn sẽ ăn hắn. Này này! Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Cả bọn một bộ ta không có. Giang Lưu Nhi phi hành chưa được bao lâu thì một đạo kiếm khí bay về phía hắn. Ai? Đáp lại hắn là những đường kiếm tới tấp. Giang Lưu Nhi sau khi phá vỡ kiếm quang thì nhìn thấy trước mặt. Một nữ nhân đeo mặt nạ màu bạc đang đứng đối diện. Hắn không nhìn được cảnh giới của nàng. Điều này cho thấy hoặc nữ nhân này có liễm tức thuật rất cao minh hoặc là cảnh giới của nàng cao hơn hắn nhiều. Giang Lưu Nhi mặt đầy ngưng trọng. Hắn nhượng quyết, kiếm trong tay chém ra. Kiếm vũ miên miên. Một làn mưa kiếm nhằm về nữ nhân đeo mặt nạ phong tới. Kiếm khí liên miên bất tận, như mưa rơi. Nữ nhân vung tay lên, nháy mắt chém ra ngàn vạn đạo quang ảnh khắp bốn phương tám hướng, đánh tan kiếm vũ của Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi không nghĩ nữ nhân kia lại đáng sợ như vậy, có thể dễ dàng phá hủy kiếm vũ của mình. Không chút chần chừ, thân ảnh hắn biến mất. Kiếm lai vô ảnh. Khi lần nữa hiện ra, kiếm của Giang Lưu Nhi đã từ bên cạnh nữ nhân đeo mặt nạ đâm đến. Thế nhưng, thứ đâm chúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Cùng lúc, Giang Lưu Nhi cảm giác nguy hiểm, một đường kiếm từ sau lưng hắn đâm tới. Giang Lưu Nhi xoay người tránh thì bàn tay của nữ nhân kia đánh thẳng vào ngực hắn. Giang Lưu Nhi ngã về phía sau, phun ra một ngụm máu. Trường vừa rồi ẩn chứa một thứ lực lượng rất đáng sợ, nháy mắt đã tàn phá khắp các kinh mạch hắn. Hắn hoàn toàn không có lực phản kháng. Nữ nhân đeo mặt nạ nhìn thiếu niên đang nằm trước mặt, đôi mắt thoáng do dự, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng. Một kiếm đâm xuống. Nếu trúng một kiếm này, Giang Lưu Nhi chắc chắn sẽ chết. Keng. Kiếm bị cản lại. Tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ. Giọng của Tâm Mị Hồ vang lên. Trong tay nàng có một chiếc vòng nhỏ, mang phong cách cổ xưa, phía trên có khắc một con cửu vĩ hồ. Vừa rồi chính nó đã cứu Giang Lưu Nhi. Thiên Mị. Nữ nhân đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vòng tay thốt lên. Đang định tấn công thì chợt nàng ta ngừng lại, mắt nhìn mấy đạo kinh hồng phía xa đang lao đến. Nữ nhân đeo mặt nạ hóa thành một đạo thanh quang bay đi. Tiểu đệ đệ, chúng ta rời đi trước. Tâm Mị Hồ nói xong, ôm Giang Lưu Nhi bay về hướng những đạo kinh hồng kia. Sau một gốc cây, nữ nhân lúc này đứng nhìn theo hai người, nàng đưa tay tháo mặt nạ xuống. Nếu Giang Lưu Nhi có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không thể nào tin được. Bởi vì gương mặt này hắn quen thuộc hơn ai hết. Giang Linh Tử. Chương 10. Tâm đau. Phúc trưởng lão. Giang sư đệ thế nào? Tâm Mị Hồ hướng một người trung niên hỏi. Người trung niên tên là Phúc Diên, một trong tam đại thái thượng trưởng lão của Minh Nguyệt Cung. Kinh mạch tán loạn, tâm cốt tổn thương, muốn cứu tánh mạng không khó nhưng e là cảnh giới khó giữ. Ngày sau muốn một lần nữa tăng lên chỉ sợ khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Tư chất của tiểu tử này cũng thật cho người hâm mộ, chưa đến 40 tuổi đã bước vào vũ hóa cảnh. Một đời tuổi trẻ hiện nay không ai có thể so với hắn. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Phúc Diên lắc đầu tiếc hận. Tuyệt thế kỳ tài thiên đạo khó dung. Tâm Mị Hồ mày liễu nhăn chặt. Xưa nay tu đạo khó khăn đâu chỉ ngàn vạn, mỗi một cảnh giới muốn đột phá đều cần có sự tích lũy. Cảnh giới càng cao đột phá càng khó khăn, thậm chí phải trông nhờ vào vật khí. Hôm nay nếu Giang Lưu Nhi từ vũ hóa lùi xuống chân đan cảnh thì không biết năm tháng nào mới lại một lần nữa đặt chân vào vũ hóa. Phúc trưởng lão, nếu như dùng thánh thủy có phải có thể bảo toàn cảnh giới của hắn không? Mị Nhi, không lẽ ngươi định? Tâm Mị Hồ gật đầu. Không được. Phúc Diên phản đối. Thánh thủy còn có tên khác là Thiên Hồ Chi Thủy. Phúc Diên biết do nó là thứ vô cùng chân quý. Hơn nữa, nếu Tâm Mị Hồ đem nó cho Giang Lưu Nhi thì bản thân nàng sẽ phải chịu tổn hại rất lớn. Phúc trưởng lão, ta đã quyết định rồi. Ta hy vọng ngươi đừng ngăn cản. Tâm Mị Hồ nói bằng giọng uy nghiêm. Bình thường mọi người đều chỉ thấy một Tâm Mị Hồ cởi mở, xảo quyệt, phóng khoáng, nhưng Phúc Diên biết thiếu nữ này còn có một mặt khác lạnh lùng, quyết đoán, thủ đoạn đôi khi cũng rất tàn nhẫn, chuyện gì đã quyết định thì dù là cha nàng, cung chủ Minh Nguyệt Cung cũng không thể thay đổi. Thế nên lúc này Phúc Diên chỉ có thể im lặng. Tâm Mị Hồ ngồi xuống, tay khẽ vuốt gương mặt Giang Lưu Nhi, nhìn hắn một cách dịu dàng. Nàng hé môi, có thể thấy được một viên đan châu trong miệng nàng, chợt đan châu phát ra ánh sáng xanh, hào quang lưu chuyển, sau đó đọng lại thành những giọt nước. Đan châu ngưng tụ ra mỗi một giọt nước thì mặt Tâm Mị Hồ lại tái nhợt đi một chút, tóc cũng lất phất có vài sợi từ đen chuyển sang bạc trắng. Nàng cúi xuống, môi chạm vào môi Giang Lưu Nhi, những giọt nước vừa ngưng tụ chảy qua miệng hắn. Một lúc lâu, rời môi, Tâm Mị Hồ đứng lên thì người loạng choạng, trông bộ dáng nàng lúc này cực kỳ suy yếu. Như chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến nàng ngã quỵ. Phúc Diên định đưa tay dịu thì nàng lắc đầu. Ta không sao. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Phúc trưởng lão. Phiền ông hãy đưa Giang sư đệ về kiếm phái Thanh Hà. Ta và mọi người trở về Minh Nguyệt Cung trước. Thúy Trúc Phong, trong một căn phòng. Phúc đạo hữu, lần này may nhờ có đạo hữu, nếu không e là tánh mạng Lưu Nhi khó giữ. Mục Thanh Tử vô cùng cảm kích. Phúc Diên khoát tay. Chúng ta đều là người trong chính đạo. Minh Nguyệt và Thanh Hà xưa nay vốn đồng khí liên tri, một đạo hữu không cần khách khí. Hơn nữa người cứu tiểu tử này cũng không phải lão phu mà là nha đầu Mị Nhi. Mục Thanh Tử gật đầu, ông cũng biết quan hệ giữa Giang Lưu Nhi và Tâm Mị Hồ rất tốt. Sau đó, chợt nghĩ đến điều gì, Mục Thanh Tử quay sang hỏi Phúc Diên. Phải rồi. Phúc đạo hữu làm sao biết Lưu Nhi và Mị Nhi cô nương gặp nguy hiểm mà kịp thời đến cứu? Phúc Diên đáp. Nói đến cũng là do nha đầu Mị Nhi kia. Nó đã lén bỏ trên người tiểu tử Giang Lưu Nhi này một con ẩn linh trùng, nhờ vậy nó mới biết được hắn gặp nguy hiểm, sau đó dùng truyền âm phù liên hệ với Lao Phu lúc đó đang tham gia một cuộc đấu giá hội tại Chiêu Dương Thành. Mỹ Nhi chỉ là do nghịch ngợm, tuyệt không có ý gì khác, một đạo hữu xin đừng trách. Ẩn linh trùng vốn là một loài kỳ trùng hiếm gặp. Nó không có lực công kích gì nhưng lại có thiên phú ẩn nặc vô cùng cao minh, dù là cường giả phi thiên cảnh cũng khó lòng phát hiện được. Ẩn linh trùng thường được dùng để truy tung, do xét bí mật của kẻ khác. Tuy Tâm Mị Hồ lén bỏ ẩn linh trùng trên người Giang Lưu Nhi nhưng cũng không phải là có ác ý, hơn nữa cũng nhờ vậy mới cứu được Giang Lưu Nhi một mạng. Mục Thanh Tử như thế nào lại trách? Sau khi tiễn Phúc Diên, trong căn phòng, ngoài Giang Lưu Nhi đang nằm trên giường thì chỉ còn lại hai người Mục Thanh Tử và Vô Tấm Tử. Sư Minh. Lưu Nhi trước giờ tuy giết rất nhiều ma nhân tà đạo, kẻ thù không ít. nhưng có thể dễ dàng chế ngự mà Lưu Nhi hoàn toàn không thể phản kháng thì kẻ này chí ít phải là phi thiên cảnh cường giả. Theo đệ biết thì Lưu Nhi không hề kết thù oán gì với loại cao thủ này. Thật sự khó hiểu. Vô Tâm Tử nhìn thiếu niên trên giường, mặt đầy trầm tư. 10 ngày sau, vết thương của Giang Lưu Nhi đã khỏi hẳn, có lẽ do công dụng thần kỳ của Thiên Hồ Chi Thủy. Lúc này, hắn đang nằm trên thảm cỏ, bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chính là con hổ lông trắng Giang Lưu Nhi và Tử Lâm Nhi thường chơi đùa từ lúc còn nhỏ. Lai lịch của Tiểu Bạch cũng không đơn giản. Hơn 100 năm trước, một lần tình cờ, một vị trưởng lão của Bách Thảo Phong ra ngoài lịch lãm đã cứu được Tiểu Bạch khi nó sắp bị một con yêu thú khác ăn thịt. Lúc đó Tiểu Bạch chỉ là một ấu thú mới sinh chưa lâu. Vị trưởng lão kia phát hiện trong cơ thể Tiểu Bạch có một tia huyết mạch của thần thú Bạch Hổ, một thượng cổ dị thú nên đã đem về Bách Thảo Phong nuôi dưỡng làm linh thú hộ sơn. Bạch Hổ được tôn làm chiến thần, dũng mãnh không gì bị kịp, một tiếng gầm có thể chấn vỡ đại địa, một chảo có thể toái thương khung, đã từng chiến tiên nhân, diệt chân ma lực lượng vô cùng vô tận. Tiểu Bạch tuy chỉ mang một tia huyết mạch của thần thú Bạch Hổ nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Ngày sau nếu có cơ duyên thì việc độ kiếp trở thành tiên thú cũng không phải không thể. Giang Lưu Nhi đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe tiếng bước chân đi đến. Giang Ninh từ một thân áo lam ngồi xuống cạnh Giang Lưu Nhi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt hắn. Đã khỏe hẳn chưa? Giang Lưu Nhi khẽ gật, đầu gối lên chân nàng, nhắm mắt hưởng thụ. Hắn thật sự rất thích được bên cạnh nàng, được nàng vuốt ve. Hắn nghĩ dù có qua bao nhiêu năm đi nữa hắn cũng sẽ như thế. Trước mặt nàng, hắn chỉ sẽ mãi là một đứa trẻ. Chỉ thế thôi. Chẳng biết từ lúc nào, Giang Lưu Nhi đã chìm vào giấc ngủ. Mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên áo của Giang Ninh Tử. Nhìn thiếu niên trong lòng, mắt Giang Ninh Tử từ nhu hòa dần chuyển sang lạnh lùng. Trong tay nàng xuất hiện một thanh truy thủ, nàng đâm thẳng xuống mi tâm Giang Lưu Nhi. Mẹ! Đó là tiếng mơ ngủ của Giang Lưu Nhi. Có lẽ hắn đang mơ một giấc mộng đẹp, và trong giấc mộng ấy có Giang Ninh Tử, người hắn rất mực yêu quý. Truy thủ khựng lại sát mi tâm của Giang Lưu Nhi. Trong mắt Giang Ninh Tử lộ vẻ do dự, dãy rủa. Tay nàng siết chặt thanh truy thủ rất chặt. Thanh chủy thủ rơi xuống thẳng cỏ, nàng khẽ thở dài. Như đã quyết định điều gì, Giang Ninh Tử há miệng phun ra một ngụm máu. Đó không phải một ngụm máu bình thường mà là bổn mạng tinh huyết của nàng. Giang Ninh Tử lắc tay, những giọt máu tụ lại dung nhập mi tâm Giang Lưu Nhi. Sau đó, một ấn ký hiện lên trên trán hắn, đó là ấn ký kỳ lạ từng xuất hiện khi hắn độ sinh tử kiếp, ngưng tụ chân đan. Tiếp đến, một luồng lam quang cũng chui vào mi tâm hắn. Làm xong hết thảy, Giang Ninh Tử lại đưa tay vuốt mái tóc Giang Lưu Nhi. Túi đầu hôn lên chắn hắn. Nàng đứng dậy, phá không bay đi. Lúc Giang Lưu Nhi tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Giang Ninh từ đâu. Hắn đang định kiếm nàng thì trước mặt bỗng xuất hiện một người trung niên. Người đến là Mục Thanh Tử. Giang Lưu Nhi vội túi chào. Tham kiến trưởng môn. Mục Thanh Tử gật đầu, hỏi. Vết thương đã hoàn toàn bình phục chưa Lưu Nhi? Đã khỏi hẳn rồi ạ. Trưởng môn, không biết người đến có việc gì căn dặn. Lưu Nhi. Con chưa tới 40 tuổi đã bước vào vũ hóa cảnh. Tiến cảnh quá nhanh, gần đây ta phát hiện thần khí con rối loạn, có dấu hiệu đạo tâm bất ổn. Mục Thanh Tử vây tay nói tiếp. Con tới đây. Ta muốn kiểm tra một chút. Lưu Nhi, thả lỏng tinh thần. Mục Thanh Tử đưa tay lên mi tâm của Giang Lưu Nhi. Đôi mắt tử ái của ông bỗng nhiên trở nên sắc bén. Cùng lúc, Giang Lưu Nhi cảm thấy mi tâm cực kỳ đau đớn, toàn thân linh lực không thể điều động. Lúc này, gương mặt Mục Thanh Tử trở nên dữ tợn, một tay ấn chặt mi tâm Giang Lưu Nhi. Tay còn lại hóa thành chảo nhằm đan điền của hắn đâm vào. Một viên đan châu màu tím bị kéo ra. Giang Lưu Nhi cảm thấy đau đớn đau đến tận xương tủy nhưng không thể la hét hay động đậy. Ý thức hắn như muốn tan đi. Tưởng như sẽ cứ thế lìa bỏ thế gian này, đột nhiên nơi mi tâm hắn, ấn ký kỳ lạ lại xuất hiện. Lần này không còn mơ hồ nữa mà vô cùng rõ ràng. Một ấn ký màu tím. Nó phát ra ngàn vạn tia sáng đánh bay một thanh tử. Viên tử đan châu lúc nãy bị lấy ra khỏi đan điền của Giang Lưu Nhi cũng theo đó bay về. Lục đạo luân hồi. Làm sao có thể? Ngươi chưa đột phá phi thiên cảnh làm sao có thể thức tỉnh thần linh ấn? Mục Thanh Tử không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Hắn thật sự không cam tâm. Tốn bao công sức như vậy lẽ nào là công dã chẳng sao? Mục Thanh Tử phất tay, một chiếc bình cổ xưa xuất hiện. Từ trong bình, một đạo lam quang bay ra. Khi quang hoa tán đi, một bóng người hiện rõ. Cổ nàng bị Mục Thanh Tử nắm lấy. Mẹ! Giang Lưu Nhi gọi một cách lo lắng. Người con gái đang bị Mục Thanh Tử khống chế đúng là Giang Ninh Tử. Muốn nàng sống thì giao đàn châu của ngươi cho ta. Mục Thanh Tử hướng Giang Lưu Nhi nói. Được! Được! Ông muốn gì cũng được. Gì ta cũng đưa cho ông. Đừng làm tổn thương mẹ ta. Giang Lưu Nhi nói trong lo sợ. Nàng là người quan trọng nhất với hắn, hắn tình nguyện chết cũng không muốn nàng bị thương tổn dù chỉ là một chút. Hắn đưa tay vào đan điền mình móc ra đan châu ném cho Mục Thanh Tử. Mục Thanh Tử đón lấy, cười một cách ghê rợn. Chợt hắn đưa tay, một trưởng đẩy Giang Linh Tử về phía Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi hoảng sợ ôm lấy nàng. Từ phía sau, Mục Thanh Tử xuất hiện, một kiếm đâm xuyên lồng ngực hắn. Máu chảy nhuộm thanh y yể. Giang Lưu Nhi rất đau rất đau. Không phải vì nhát kiếm nơi ngực mà vì nữ nhân trong lòng hắn đã mãi mãi không bao giờ có thể nhìn hắn được nữa. Thiên! Vì sao? Vì sao? Đôi tay hắn run rẩy vuốt mái tóc nàng, đôi mắt nàng, mũi nàng, bờ môi nàng. Miệng hắn mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên được một lời nào, có chăng là những tiếng nấc nghẹn ngào vô nghĩa. Mắt hắn đã nhuệ lệ, chảy dài xuống miệng, hòa quyện cùng máu đang chảy ra. Tâm trí hắn trống rỗng như đang đứng giữa một mảng hư không vô tận. Mặc cho từng nhát kiếm đâm xuống sau lưng. Xuyên qua tim. Xuyên qua phổi. Xuyên qua xương tủy. Miệng hắn trào ra từng dòng máu tươi. Đỏ thẫm. Chương 11, người ấy ngàn năm sau có còn gặp lại. Không biết có bao nhiêu nhát kiếm đâm vào người, chỉ thấy trên lưng Giang Lưu Nhi là một bãi huyết nhục mơ hồ. Mục Thanh Tử hai tay hóa chảo, thi triển thần thông muốn lấy ra nguyên thần của thiếu niên chỉ còn chút hơi tàn xuất lại. Lúc này ấn ký kỳ lạ kia, lục đạo luân hồi, hay thần linh ấn theo lời Mục Thanh Tử, ngày một sáng rực nơi mi tâm Giang Lưu Nhi. Dường như đau đớn, máu và nước mắt của hắn đã thúc giục thần linh ấn. Trong bi thương tột cùng, Giang Lưu Nhi ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng của hắn thê lương như vọng lên từ vực thẳm thâm uyên, vang khắp dãy núi Dục Thúy. Các đệ tử của kiếm phái Thanh Hà đều ngước mắt nhìn về Bách Thảo Phong. Có lẽ trong đời họ chưa bao giờ nghe được một âm thanh bi thương đến thế. Tiểu sư đệ, Ngọc Lam đang truyền dạy pháp quyết cho các đệ tử mới nhập môn thì chợt nghe tiếng gào đau thương của Giang Lưu Nhi. Nàng lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về Bách Thảo Phong. Cùng lúc đó, trên cõi thượng thiên, nơi ở của tiên nhân, trong một động phủ ở tầng trời thứ 27 của Đại Hồng Vũ, một người trung niên dáng vẻ tầm 30 cao mày, sắc mặt tâm trầm. Không ngờ thần linh ấn của người đó lại thức tỉnh sớm hơn dự liệu. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Đại Hồng Vũ, tầng trời cao nhất, nơi thần linh, các đấng tối cao ngự trị, một nam tử đang ngồi, quanh người y khắp nơi đều là lửa, một biển lửa. Trên mi tâm ý gì có một con mắt cũng đang cháy lên như lửa. Nam tử mở mắt, hình ảnh của toàn bộ kiếm phái Thanh Hà hiện ra. Một nơi khác của Đại Hồng Vũ, một vùng non xanh nước biếc, trong tiên trì, một nữ tử ngồi trên đóa liên hoa, mắt đẹp hé mở, thều thào. Đến lúc rồi. Trên bầu trời Bách Thảo Phong, một thiếu niên lăng không đứng, mắt nhìn xuống một thanh tử vừa bị đánh bay. Đôi mắt hắn như đôi mắt của thần linh, lạnh lùng, cao ngạo. Nó khác hẳn đôi mắt dịu dàng, ấm áp vốn từng có. Trên trán thiếu niên, một ấn ký phát ra tử quang rực rỡ. Thiếu niên chỉ tay xuống, một đạo tử quang xuyên thẳng qua ngực Mục Thanh Tử. Mục Thanh Tử phun ra một ngụm máu, thân ảnh biến mất. Người ra đây cho ta. Trên bầu trời, thần linh thiếu niên gào thét. Thiếu niên hóa thành một đạo lưu quang hướng Thúy Trúc Phong bay đến. Giang sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Các vị sư huynh của Thúy Trúc Phong cảm giác có điều gì đó đã phát sinh trên người Giang Lưu Nhi. Thiếu niên mắt lạnh lùng phất tay đánh bay những người cản đường trước mặt. Tránh ra. Lưu Nhi. Mau tỉnh tâm. Một tiếng quát vang lên. Mục Thanh Tử xuất hiện. Hai mắt thiếu niên càng trở nên lạnh lẽo, hắn chỉ tay về phía Mục Thanh Tử, trăm đạo kiếm khí lao tới. Mục Thanh Tử cầm kiếm vung ra. Kiếm nên thiên hạ. Thiếu niên bay lên, đứng giữa không trung, một tay đặt sau lưng, nhìn xuống khinh thường. Kiếm phái Sơn Hà. Một kiếm ảnh to lớn chém xuống, khí thế kinh thiên. Mục Thanh Tử mặt mày ngưng trọng, tay múa liên tục, quanh thân ông hình thành trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo kiếm ảnh tạo thành một lá chắn. Cự kiếm chém xuống, lá chắn trước người Mục Thanh Tử nháy mắt tan vỡ, một đạo độn quang đã kịp thời cuốn ông tránh đi. Cả ngọn Thúy Trúc Phong rung lên dữ dội, đất đá cỏ cây đổ sụp. Ngọn núi cao lớn sừng sững suốt vạn năm qua hôm nay bị người một kiếm bổ đôi. Sư đệ, Lưu Nhi sao lại trở nên như vậy? Người đến là Vô Tâm Tử, vừa rồi chính ông đã kịp thời cứu Mục Thanh Tử. Lưu Nhi tiến cảnh quá nhanh, đạo tâm bất ổn, e là nó đã bị tâm ma khống chế, chỉ sợ đã nhập ma đạo. Mục Thanh Tử suy đoán. Vô Tâm Tử nhìn thiếu niên trên trời, cả người đầy tà khí, đúng là dấu hiệu của nhập ma. Thiên tài tuyệt thế, thiên đạo khó dung. Vô Tâm Tử khẽ thở dài tiếc nuối. Ông thì thào. Xem ra phải dùng đến ngươi rồi. Vô Tâm Tử nhìn thiếu niên lần nữa, nhẹ lắc đầu, miệng nhậm quyết. Từ trong lòng Vô Minh Phong, một thanh kiếm bắt đầu rung động. Nó mang một phong cách cổ xưa, trên thân khắc những hoa văn màu đen tối nghĩa, kỳ lạ là nó lại bị trói buộc bởi những sợi xích. Sau khi Vô Tâm Tử nhậm quyết, những sợi xích mở ra, thanh kiếm bay đến trong tay Vô Tâm Tử. Thân kiếm toát ra từng luồng oán khí khiếp người. Nó chính là thiên oán, một trong ba bảo vật trấn phái của kiếm phái Thanh Hà. Tương truyền, bên trong kiếm phong ấn linh hồn của một con chân long, tên nó là Nghiệt, vốn là thần thú tiên giới. Kể rằng, vào thời xa xưa, Nghiệt đã gây ra một chuyện kinh thiên khiến cho một vị tiên tôn vô cùng tức giận. Vị tiên tôn kia đã thi triển thần thông giết chết Nghiệt, đem linh hồn nó phong ấn vào một thanh tiên kiếm. Nhưng oán hận của Nghiệt không tan, khiến cho thanh kiếm tiên kia trở thành một hung khí đáng sợ. Cái tên thiên đoán từ đó mà có. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, không biết nguyên cớ gì mà thiên đoán lại lưu lạc đến tay của Thanh Hà tiên tử, về sau bị phong tại Vô Minh Phong. Từ trong thiên đoán phát ra những tiếng rít gào ghê rợn, âm phong gào thét, nhưng thiếu niên trên trời chẳng buồn để ý đến. Mắt hắn tập trung vào một thanh tử, thân ảnh biến mất. Kiếm lai vô ảnh. Thiếu niên lấy chỉ làm kiếm đâm thẳng vào đầu một thanh tử. Khi tay hắn sắp chạm vào một thanh tử thì bị thiên đoán cản lại. Gương mặt thiếu niên trở nên dữ tợn, điên cuồng liên tiếp đánh ra. Kiếm vũ miên miên. Kiếm hóa vi ti. Kiếm chi hoa lạc. Toàn bộ Thúy Trúc Phong đâu đâu cũng là kiếm ảnh. Mục Thanh Tử và Vô Tâm Tử vội vã dốc toàn lực thi triển tất cả thần thông cản lại. Kiếm ảnh ngang dọc. Kiếm khí tung hành. Đệ tử của Thanh Hà kiếm phái người thì chết, thân thể chia năm xẻ bảy, kẻ thì trọng thương, tay chân đứt lìa nằm la liệt khắp mặt đất. Cảnh tượng thật thảm thiết. Họ đã từng là sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội của hắn. Từng chơi đùa. Từng luyện kiếm. Từng uống rượu. Từng ngồi ca hát. Tất cả. Tất cả chết dưới kiếm của hắn. Hắn đã chẳng buồn nghĩ gì nữa. Hắn chỉ muốn phá hủy tất cả. Hắn muốn cho máu nhuộm. Hắn muốn cho vạn vật thét gào như chính hắn. Hắn muốn chu thiên. Hắn muốn diệt địa. Hắn muốn nàng. Một kiếm ảnh bay về phía Mục Thanh Tử. Vô Tâm Tử vội chắn trước người Mục Thanh Tử, đưa kiếm chặn lại. Thế nhưng kiếm ảnh kia chợt biến mất một cách kỳ lạ. Vô Tâm Tử như nghĩ đến điều gì, mở to mắt, quay đầu lại nhìn Mục Thanh Tử. Nơi mi tâm Mục Thanh Tử không biết lúc nào xuất hiện một lỗ thủng. Máu chảy xuống. Nhất kiếm xuyên không. Nhất kiếm xuyên không. Thượng Tam Kiếm. Thượng Tam Kiếm. Vô Tâm Tử lẩm bẩm một cách vô thức. Hơn 3 vạn năm. 16 đời trưởng môn. Lần đầu tiên có một đệ tử của kiếm phái Thanh Hà luyện thành Thượng Tam Kiếm. Đây lẽ ra là một hồi đại hỷ sự của Thanh Hà, là hy vọng chấn hưng của Thanh Hà. Thế nhưng, giờ có chăng chỉ là một hồi bi kịch, là kiếp nạn của Thanh Hà. Thiên ý trêu ngươi. Thiên ý trêu ngươi. Vô Tâm Tử ngửa mặt lên trời giọng đầy ai oán. Thiên đã ban cho kiếm phái Thanh Hà ta hy vọng, cớ sao lại biến hy vọng trở thành bi thương. Máu trên mi tâm Mục Thanh Tử không ngừng chảy, ông đứng đó bất động, ngã xuống. Chà a a. Một tiếng thét đau đớn. Tử Lâm Nhi như làn gió lao đến đỡ lấy Mục Thanh Tử. Nước mắt nàng không ngừng rơi. Vì sao lại thế này? Vì sao? Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn vì sao phải giết cha nàng vì sao? Tâm trí nàng rối loạn. Vô Tâm Tử nhìn Mục Thanh Tử nguyên thần đã vỡ, biết không còn cách nào cứu được. Ông nhìn Giang Lưu Nhi như một hung thần đứng đối diện, tay siết chặt thiên đoán. Thiên đoán đoán khí trùng thiên, Vô Tâm Tử hai tay xoay tròn, đẩy ra. Kiếm diệt. Thiên đoán hóa thành một đạo lưu tinh lao thẳng vào Giang Lưu Nhi. Thiếu niên giơ tay hóa thành kiếm ảnh đâm tới. KNG. Kiếm ảnh vỡ vụn. Thiên đoán đâm trúng vào mi tâm hắn. Thời gian như ngừng lại. KONG. Tử Lâm Nhi lảo đảo ngã quỵ. Mắt mơ hồ. Đầu óc trống rỗng. Thúy Trúc Phong chiều tà. Nắng hưu hát. Mây bay chậm. Vài đoá tuyết ninh hương trong gió. Đỏ thẫm. Hắn không biết bầu trời lại cao đến thế. Hắn không biết thời gian lại trôi chậm đến thế. Mắt hắn dần khép. Nơi mi tâm, thần linh ấn tuôn ra từng luồng tử quang. Từ trong thiên đoán, một long ảnh bỗng mở mắt, há miệng rít gào. Hư không bị xé rách, một cánh cổng xuất hiện cuốn lấy Giang Lưu Nhi. Một tháng sau, trên đỉnh Thúy Trúc Phong, hai thiếu nữ áo trắng như tuyết đứng nhìn vực sâu, mắt an tĩnh như nước, lại tựa như mưa giăng bốn phía. Tiểu thư, chúng ta về thôi. Cung chủ rất lo cho người. Giọng của một cô gái nào đó khẽ gọi. Tâm Mị Hồ không đáp. Dung nhan tiểu tụy, nhìn vực sâu một lúc, quay người. Về thôi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại một bóng người cô độc. Tóc phất phơ trong gió, tay nâng niu một thanh kiếm màu trắng. Trên kiếm có khắc hai chữ tử niệm. Người ấy. Ngàn năm sau có còn gặp lại. Chương 12, Trầm Luân. Không biết từ khi nào ở tầng trời thứ 13 lưu truyền một câu chuyện. Kể rằng, có một thiếu niên dung mạo hơn người với mái tóc dài đen nhánh, nụ cười ấm áp và giọng nói êm dịu như nước của sông Trường Thủy. Tư chất của y thì cao tuyệt, 10 tuổi bắt đầu tu đạo, chưa đầy 30 năm đã bước vào vũ hóa cảnh, thành tựu dẫm đạp toàn bộ thiên tài của tầng trời thứ 13. Thiếu niên là người hiệp nghĩa, từng giết chết vô số ma nhân tà đạo, cũng từng cứu vô số người. Bằng hữu ngưỡng mộ hắn, đồng môn tôn sùng hắn. trưởng bối yêu quý hắn. Hắn có tất cả những điều mà người khác ao ước. Nhưng rồi một ngày nọ, thiếu niên đó mất đi tất cả. Nghe nói hắn vì nóng lòng tu luyện đã nhập ma đạo, vung kiếm chảm sát đồng môn, giết hại trưởng bối. Sau cùng đã bị tiêu diệt, thân tử đạo tiêu, kết thúc một đời thiên tài tuyệt thế. Các đồng môn của thiếu niên kể lại rằng đó là một cơn ác mộng chưa từng có trong đời họ, cơn ác mộng mà khi tỉnh lại họ vẫn thấy bàng hoàng và đau xót. Thiếu niên đó xuất thân từ kiếm phái Thanh Hà. Tên của hắn là Giang Lưu Nhi. Câu chuyện cứ thế mà lưu truyền trong tầng trời thứ 13. Ở một tòa thành, trên đường, một thiếu niên mặc quần áo rách dưới đang đờ đẫn bước đi. Thiếu niên nhìn chỉ tầm 25-26 tuổi, mặt mày dơ bẩn, tóc hai bù xù không thấy rõ tướng mạo. Đống phía trước, một trung niên béo ú thân mặc cẩm y lìa đi tới. Thiếu niên không chú ý đụng phải tên trung niên kia. Trung niên béo nổi giận quát. Đồ tiện dân. Ngươi không có mắt nhìn hả? Người đâu? Đánh quẻ chân hắn cho ta. Dạ. Thưa đại nhân. Hai tên hộ vệ đằng sau người trung niên lao tới, tay đấm chân đá lên người thiếu niên kia. Thiếu niên chỉ biết dùng tay che trước mặt, không hề có sức phản kháng, mà vốn hắn cũng chẳng muốn phản kháng làm gì. Những tưởng thiếu niên cứ thế bị đánh chết thì một giọng nói vang lên. Dừng tay. Một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi từ trong tiệu ló đầu ra nói. Tên trung niên béo kia nhìn thấy thiếu nữ thì nét mặt sợ hãi, vội vã chấp tay cúi đầu cung kính. Chào Tam tiểu thư. Không biết Tam tiểu thư có gì sai bảo. Cả Lâm gia thành không ai không biết vị Tam tiểu thư này, cũng tuyệt đối không ai dám không cho nàng mặt mũi. Bởi vì nàng chính là nhi nữ thứ ba của Lâm Phong, thành chủ Lâm gia thành. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng nàng đã đạt tới cảnh giới phàm thai hậu kỳ, là một thiên tài trong thế hệ trẻ của Lâm gia thành. Lại nói, vị Tam tiểu thư này xưa nay tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nếu như chọc giận nàng thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Các ngươi cản đường của bổn tiểu thư. Thiếu nữ nhạt nhẽo nói. Trung niên béo đầu vã mồ hôi, vội vàng đáp. Tam tiểu thư thứ tội. Tiểu nhân lập tức tránh đường, lập tức tránh đường. Thiếu nữ chẳng thèm nghe mấy lời nói nhảm của hắn, nàng nhìn thiếu niên bị đánh lúc nãy, sau đó hỏi. Hắn là ai? Bẩm Tam tiểu thư. Chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu. Tam tiểu thư không cần bận tâm đâu ạ. Người đang cấm ta. Thiếu nữ ánh mắt sắc bén. Trung niên béo cuống quýt đáp. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Có cho trăm là gan người cũng không dám. Chứ khi ngươi không muốn sống nữa. Được rồi. Trong phủ cũng đang thiếu người hầu. Người đâu? Dẫn hắn về phủ. Thiếu nữ chỉ vào thiếu niên đang nằm trên đất ra lệnh. Lâm phủ, trong một biệt viện. Tam tiểu thư, đã dẫn hắn tới rồi. Một nha hoàn túi đầu nói với một thiếu nữ. Sau lưng nàng, một thiếu niên đang đứng. Trên người hắn mặc một bộ đồ bằng vải thô, thứ vải mà những người nghèo thường mặc. Hắn chính là thiếu niên bị đánh trên đường lúc trước, chỉ là bây giờ hình dáng có chút thay đổi. Tóc được buộc gọn gàng, vết bẩn trên mặt cũng đã được rửa sạch. Nhưng có điều đôi mắt thì vẫn trống rông vô hồn. Vị Tam tiểu thư kia tùy ý ngước lên nhìn. Chợt trong mắt nàng hiện lên vẻ rung động. Đẹp quá. Nàng thề là chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào đẹp như thế. Mắt hắn thật dài, mái tóc hắn đen nhánh, đôi môi đầy gợi cảm. Chỉ là đôi mắt kia lại trống rỗng một cách vô cảm. Tên ngươi là gì? Tam tiểu thư kia hỏi hắn. Thiếu niên chỉ đứng đấy im lặng. Này! Bổn tiểu thư đang hỏi ngươi. Ngươi cấm sao? Vẫn im lặng. Tam tiểu thư đứng dậy, tới gần hắn. Ngươi thật sự bị cấm. Thiếu niên vẫn không phản ứng. Tam tiểu thư lắc đầu. Xem ra là một kẻ cấm điếc. Đáng tiếc. Nàng quay lại bảo nha hoàn. Từ nay cho hắn trông coi chuồng ngựa. Dẫn hắn đi đi. Vâng. Tam tiểu thư. Thiếu niên lặng lẽ bước theo sau nha hoàn, mắt vẫn đờ đẫn. Nếu như có người của tầng trời thứ 13 ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra lai lịch của thiếu niên này. Bởi vì tên tuổi của hắn đã trở thành truyền kỳ của tầng trời thứ 13. Giang Lưu Nhi. Phía sau Lâm Phủ, trong một chuồng ngựa, Giang Lưu Nhi đang tắm cho một con bạch mã, hắn cử động như một cỗ máy. Này! Tên cầm! Lát nữa giúp đại gia mày đi đổ phân ngựa nghe không? À! Đại gia mày quên mất! Mày không những cầm mà còn bị điếc! Đúng là đổ phế nhân! Một tên gia đình hướng Giang Lưu Nhi quát tháo. Giang Lưu Nhi ngẩng đầu nhìn hắn. Mày nhìn gì hả? Dám trợn mắt nhìn đại gia mày này. Cho mày nhìn. Cho mày nhìn. Tên gia đình kia vừa nói vừa đạp lên người Giang Lưu Nhi. Đây cũng không phải lần đầu hắn bị đánh. Cả tháng nay mỗi ngày đều có người tìm hắn gây chuyện. Chẳng có gì lạ. Vài kẻ sống dưới đáy xã hội, bị người khác khinh thường, bị trà đạp họ cần kiếm ai đó để chút lên. Cần ai đó để trà đạp để biết rằng mình còn có thể đứng trên kẻ khác, còn đang sống. Giang Lưu Nhi cũng chẳng muốn phản kháng, có muốn đi nữa hắn cũng không đủ sức. Lúc trước, tại Bách Thảo Phong, đan châu của hắn đã bị Mục Thanh Tử lấy đi, pháp lực đã mất hết. Sức mạnh của thần linh ấn từ sau nhát kiếm của Vô Tâm Tử thì đã một lần nữa lâm vào ngủ say. Giờ hắn chẳng khác gì một phàm nhân bình thường. Cuộc đời là một thứ gì đó đầy thú vị. Chúng ta không bao giờ biết ngày mai sẽ thế nào. Là đoàn tụ hay chia ly? Là hạnh phúc hay khổ đau? Tươi sáng hay chỉ là một mảng tăm tối? Ai biết được? Tên gia đình sau khi đánh Giang Lưu Nhi một hồi, như đã thấy thỏa mãn, hắn bỏ đi. Giang Lưu Nhi ngồi dậy, đứng lên, lại tiếp tục tắm rửa cho con bạch mã lúc nãy. Từ ngoài, một nha hoàn đi đến. Đó chính là nha hoàn bên cạnh Tam Tiểu Thư mà lần trước Giang Lưu Nhi đã gặp. Ngày mai Tam Tiểu Thư đi săn yêu thú, Tiểu Thư bảo ngươi theo giúp nàng mang hành lý. Nha hoàn vừa nói tay vừa ra hiệu cho Giang Lưu Nhi. Thấy hắn tỏ vẻ đã hiểu, nha hoàn xoay người rời đi. Nếu hắn không bị câm điếc thì thật tốt. Nha hoàn thầm nghĩ. Một đêm qua đi. Hôm nay, Tam Tiểu Thư có một cuộc săn giết yêu thú cùng với hai vị bằng hữu của nàng. Đó là Tiêu Tinh và Hàn Bân, con cháu dòng chính của Tiêu Gia và Hàn Gia, hai gia tộc lớn chỉ xếp sau Lâm Gia. Lâm Tiểu Thư sao giờ này vẫn chưa tới? Ngoài cổng thành phía nam của Lâm Gia Thành, một nam tử thân mặc cẩm y lìa lẩm bẩm. Hàn Bân. Người gấp cái gì? Vẫn còn sớm mà. Bên cạnh nam tử được gọi Hàn Bân, một cô gái nói. Một lúc sau. Hàn Bân. Người xem. Thải Tuyết đến rồi. Hàn Bân nhìn theo hướng Tiêu Tĩnh chỉ thì thấy hai bóng người đi tới. Là Tam Tiểu Thư và Giang Lưu Nhi. Lâm Tiểu Thư. Hàn Bân lên tiếng chào. Thải Tuyết. Hắn là ai? Tiêu Tĩnh chỉ vào Giang Lưu Nhi hỏi. Tuy trên người Giang Lưu Nhi chỉ mặc một bộ áo vải thô ráp tầm thường nhưng dung mạo hắn thì thật sự khiến cho các cô gái không thể không chú ý. Lâm Thải Tuyết nhìn Giang Lưu Nhi, nói. Một tên chăn ngựa trong phủ ta. Tiêu Tĩnh nghe thế thì hứng thú cũng giảm hẳn. Chương 13, Hắc Lân Cự Xà. Đám người Lâm Thải Tuyết bắt đầu xâm nhập Vu Sơn. Ngọn núi này là một trong những nơi cư ngụ của yêu thú quanh khu vực Lâm Gia Thành. Hầu hết chúng đều là những yêu thú cấp thấp. Thiên địa vạn vật đều có linh tính. Người có thể tu tiên thì yêu cũng có thể luyện đạo. Nhân thể tu tiên có 8 đại cảnh giới là phàm thai, tiên thiên, ngự không, thần thông, niết bàn, chân đan, vũ hóa và phi thiên lục cảnh. Trong đó, từ phàm thai cảnh đến chân đan cảnh mỗi cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Riêng vũ hóa cảnh thì được phân thành cửu trọng, từ vũ hóa nhất trọng đến vũ hóa cửu trọng. Về cảnh giới cuối cùng là phi thiên lục cảnh thì sau hẳn bàn đến. Không giống với nhân loại, yêu thú tu luyện chia thành 10 cấp độ. Từ yêu thú cấp 1 đến yêu thú cấp 10. Yêu thú cấp 1 đến cấp 3 tương đương với phàm thai cảnh, cấp 4 tương đương với tiên thiên cảnh, cấp 5 tương đương với ngự không cảnh, cấp 6 đến cấp 7 tương đương với thần thông cảnh, cấp 8 tương đương với niết bàn cảnh, cấp 9 tương đương với chân đan cảnh, riêng tương đương với vũ hóa cảnh thì được gọi là linh thú. Đám người Lâm Thải Tuyết, Tiêu Tĩnh, Hàn Bân đi được khoảng 2 canh giờ thì chợt dừng lại. Nơi này có dấu chân của yêu thú còn rất mới. Hàn Bân nhìn vào những dấu vết trên đất nói. Dấu chân to bằng lòng bàn tay, lại có 3 ngón. Đặc điểm này rất giống với ngân mao thử. Tiêu Tĩnh nói ra suy đoán. Lâm Thải Tuyết cũng lên tiếng. Ngân mao thử trưởng thành thực lực cũng chỉ đạt tới yêu thú cấp 2, không đáng ngại. Một mình bổn tiểu thư đánh 5, 10 con cũng không phí sức. Thế là cả 3 người và mấy tên gia đình lần theo dấu vết truy tìm ngân mao thử. Nửa canh giờ sau họ đã đến gần một dòng suối. Phía trước, một bầy ngân mao thử chừng 2 mấy con cả lớn lẫn nhỏ đang dừng lại uống nước. 3 người nhìn nhau, cùng gật đầu, sau đó lao ra chém giết 7 ngân mao thử kia. Cuộc săn giết diễn ra rất nhanh chóng. Dù sao 3 người họ đều là những người nổi bật nhất của Lâm Gia Thành, đối phó với bọn ngân mao thử thì tuyệt đối dư sức. Lâm Thải Tuyết, Hàn Bân, Tiêu Tĩnh sau khi lột lấy da lông của đám ngân mao thử thì ra lệnh cho bọn gia đình bỏ vào những chiếc túi lớn mang theo. Lông của ngân mao thử có màu trắng bạc, không hề thô ráp mà rất mềm mại, thường được dùng để may y phục sang trọng cho những người quyền quý. Cho nên giá cả thu mua cũng khá cao. Sang đến ngày thứ tư, đám người Lâm Thải Tuyết vẫn chưa săn được thêm con yêu thú nào. Có lẽ đám yêu thú này đều sợ chúng ta nên trốn hết rồi. Tiêu Tĩnh cười đùa. Bổn tiểu thư thấy cứ thế này rất khó săn thêm được yêu thú. Ta nghĩ chúng ta nên chia ra tìm như vậy xác suất sẽ cao hơn. Lâm Thải Tuyết nói. Hàn Bân trầm ngâm. Quả thật như vậy cơ hội tìm thấy yêu thú sẽ cao hơn, nhưng nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Nghe vậy, Lâm Thải Tuyết bĩu môi. Nếu ngươi sợ thì cứ đi chung với Tiêu Tĩnh, bổn tiểu thư không thích nam nhân nhát gan. Hàn Bân nhăn mày, hắn biết rõ tính khí của vị Tam tiểu thư Lâm gia này, nên cũng không nói gì. Tiêu Tĩnh thấy thế thì lên tiếng. Được rồi, ta thấy Thải Tuyết nói rất có lý, chúng ta cứ chia nhau ra đi. 10 ngày sau gặp nhau tại chỗ này. Hai ngươi thấy thế nào? Hàn Bân và Lâm Thải Tuyết gật đầu đồng ý. Hai ngày sau khi cả bọn tách ra, Lâm Thải Tuyết ngồi dưới một gốc đại thụ, miệng đang nhai thức ăn. Cách đó không xa, Giang Lưu Nhi đờ đẫn ngồi, tay cầm miếng lương khô. Đó là loại thịt sấy khô vừa cứng vừa nhạt nhẽo, khác xa so với thức ăn của Lâm Thải Tuyết. Ăn xong, Lâm Thải Tuyết đi đâu đó một lúc, lát sau nàng mang về hai con thỏ ném cho Giang Lưu Nhi. Làm sạch rồi nướng chín. Lâm Thải Tuyết vừa nói tay vừa ra hiệu. Không biết là ngươi hầu hạ bổn tiểu thư hay là bổn tiểu thư đang hầu hạ ngươi. Mấy ngày nay không tìm thấy con yêu thú nào, có khi là tại sự xối quậy của ngươi cũng nên. Nàng vừa lầu bầu vừa tiến về một con suối gần đó. Giang Lưu Nhi nhìn hai con thỏ trước mặt, cầm lên, lấy dao mổ bụng làm sạch. Làm xong, hắn tìm tủi nhóm lửa nướng thịt. Hình như hắn đã từng làm những điều này rất nhiều lần. Từ lâu lắm. Lâm Thải Tuyết tắm xong, trở về thì đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Nàng cầm lấy một con bắt đầu nhai chậm rãi. Ăn được một lúc, thấy Giang Lưu Nhi vẫn còn cầm con thỏ còn lại ngồi đó không nhúc nhích, hờ hững nói. Ăn đi. Bổn tiểu thư cho ngươi. Nói xong nàng mới sực nhớ thiếu niên trước mặt vốn câm điếc, hay ít ra nàng cho là vậy, đành lấy tay ra hiệu bảo hắn ăn. Giang Lưu Nhi đưa tay xé một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai như một người vô hồn. Hôm sau, mặt trời bắt đầu lên, chiếu xuống U Sơn, làm nơi âm u này sáng sủa lên được một chút. Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi lại bắt đầu tìm kiếm yêu thú. Lần này Lâm Thải Tuyết quyết định xâm nhập sâu hơn. Đi hơn nửa ngày, họ dừng chân nghỉ cạnh một tảng đá lớn. Lâm Thải Tuyết để hoài. Bình thường nàng nghe nói vào sâu trong U Sơn sẽ có rất nhiều yêu thú, nhưng suốt từ sáng giờ đừng nói là yêu thú, đến một con chim nàng còn không nhìn thấy. Lâm Thải Tuyết lấy lương thực đang định ăn thì chợt ngửi thấy một mùi tanh nồng. Nàng nhăn mày, đưa mắt tìm kiếm. Đột nhiên từ trong rừng, một trận xào xạc, một thân ảnh to lớn lao ra. Nó dài hơn 10 mét, mình to bằng đầu người, toàn thân đầy vảy. Hắc Lân Cự Xà. Con rắn trước mặt, nhìn kích cỡ và lân phiến đen nhánh trên người nó thì ít nhất cũng là yêu thú cấp 3. Tương đương với phàm thai cảnh hậu kỳ. Lâm Thải Tuyết nhìn cự xà đối diện, không sợ hãi mà lấy làm hưng phấn. Bổn tiểu thư tìm kiếm suốt mấy ngày cũng không gặp con yêu thú nào, không nghĩ ngươi lại chủ động chạy ra nạp mạng. Vừa dứt lời, nàng cầm kiếm lao mình đâm tới cự xà. Cự xà nghiêng mình tránh qua, há miệng nhằm Lâm Thải Tuyết đớp xuống. Lâm Thải Tuyết lắc mình tránh thoát, bay lên chém vào đầu cự xà. Cự xà lần nữa há miệng ngậm lấy kiếm của nàng, lắc mạnh đẩy Lâm Thải Tuyết bay ra xa. Lúc này Lâm Thải Tuyết chật vật đứng lên, mặt lo lắng. Nàng không nghĩ yêu thú cấp 3 lại đáng sợ như vậy. Trước giờ nàng giết những con cấp 1, cấp 2 rất dễ dàng, cho là yêu thú cấp 3 cũng chỉ lợi hại hơn một chút không có gì đáng ngại. Nàng không nghĩ. Hắc Lân Cự Xà hai mắt vàng đục nhìn nàng, cứ như đang cười nhạo thiếu nữ. Lâm Thải Tuyết biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của con cự xà trước mặt. Nàng kêu căng nhưng không đốc. Lâm Thải Tuyết quay đầu bỏ chạy, chợt nghĩ đến gì, thân ảnh nàng lướt tới chỗ Giang Lưu Nhi. Tay nắm lấy cổ áo hắn kéo đi. Chạy một hồi, Lâm Thải Tuyết dừng lại. Nàng thật sự rất mệt, nhưng không phải vì vậy mà nàng dừng lại. Mà là... không còn đường đi. Phía trước là một vách núi, nhìn xuống dưới sương mù vần quanh. Tuy không thấy rõ nhưng Lâm Thải Tuyết biết nó rất cao, té xuống dưới tuyệt không có khả năng sống sót. Phía sau, cự xà đuổi tới. Lâm Thải Tuyết nhìn cự xà sau đó lại nhìn xuống vách núi, tay siết chặt kiếm, chậm chân đạp đất, bắn mình về phía cự xà. Liều mạng. Đó là ý nghĩ lúc này của nàng. Té xuống vách núi chắc chắn sẽ chết, chiến đấu với cự xà may ra còn một tia sinh cơ. Kiếm của nàng liên tục đâm ra. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình mong có thể may mắn giết được cự xà. Thế nhưng, hoàn toàn vô ích. Có đâm thế nào, chém ra sao cũng chẳng làm gì được cự xà. Cự xà vây đuôi đánh vào ngực Lâm Thải Tuyết. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, cố bỏ dậy. Chẳng lẽ ta phải chết dưới tay con rắn gớm ghiếc này sao? Lâm Thải Tuyết thầm nghĩ. Nàng chỉ mới 16 tuổi. Nàng có chút không cam tâm. Kiếm trong tay nàng một lần nữa đâm về cự xà với toàn bộ chút sức lực sau cùng. Cự xà cuốn mình, đuôi quất vào mình Lâm Thải Tuyết khiến nàng bay ra trúng vào người Giang Lưu Nhi đang đứng gần vách núi. Cả hai rơi xuống vực. Trong đầu Lâm Thải Tuyết lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm. Ta sẽ chết sao? Chương 14, Đoạt Xá. Lâm Thải Tuyết đã có một giấc mơ dài. Trong mơ, nàng thấy mình đang bước đi trên một cây cầu. Nàng đi rất lâu rất lâu. Khi tới giữa cầu, nàng chợt nghe vô số tiếng khóc than từ dưới vọng lên. Nhìn xuống, nàng hoảng sợ. Bên dưới, có vô vàn rắn giết cua kình đang sâu xé những linh hồn. Bước chân nàng loạng choạng rồi ngã xuống. Á á á. Nàng hoảng loạn thét lên. Lâm Thải Tuyết bừng tỉnh. Trên trán nàng vã đầy mồ hôi. Nàng nhìn quanh. Đây là vách đá. Gần nàng, Giang Lưu Nhi ngồi đờ đẫn. Hóa ra lúc nãy chỉ là nằm mơ. Xem ra mạng ta còn chưa tới số. Nàng thầm nghĩ. Lâm Thải Tuyết một lần nữa đánh giá xung quanh. Nàng phát hiện đằng kia, sâu trong vách núi có một hang động. Nàng định đứng lên thì cảm giác ngực đau nhói. Mặt nàng nhăn chặt. Thật sự rất đau. Có lẽ nàng đã trọng thương khi bị cự xà đánh trúng. Giờ phút này nàng không thể động đậy được. Nàng lại nằm xuống. Nhắm mắt. Đêm xuống, gió thổi từng hồi lạnh buốt. Lâm Thải Tuyết đưa hai tay ôm trước ngực, co rúm. Được một lúc, như không thể chịu đựng thêm nữa, nàng hướng nhìn Giang Lưu Nhi vẫn như tượng đá ngồi kia, vừa đưa tay về phía hắn vừa cố nói bằng giọng thều thào. Giúp ta. Nàng không biết hắn có hiểu hay không, dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ ngốc câm điếc. Giang Lưu Nhi vẫn không nhúc nhích. Lâm Thải Tuyết cố lần nữa vây tay. Hắn vẫn ngồi im lặng như thể đã chết. Nàng lại ngất đi. Trong mơ màng, nàng cảm giác dường như có ai đó đồng mình lên. Đôi tay hắn thật ấm áp. Nàng nghĩ. Khi Lâm Thải Tuyết tỉnh lại thì trời đã sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Nàng thấy mình đang nằm bên trong hang động. Xa một chút, một thiếu niên ngồi thẫn thờ. Hình như lúc nào hắn cũng chỉ có dáng vẻ vô hồn đó, nàng không biết tại sao. Có lẽ những tên đần độn thường như vậy. Lâm Thải Tuyết cảm thấy mình càng lúc càng yếu ớt. Vết thương đã nặng hơn. Nàng biết rõ cứ tiếp tục nữa nàng sẽ chỉ sống được 2-3 ngày là cùng. Nhưng mà ai có thể cứu nàng đây? Hắn ư? Nàng lắc đầu. Nàng đành chấp nhận số mệnh vậy. Tà dương tắt hẳn. Đêm xuống. Trời lại sáng. Lại đêm. 2 ngày trôi qua rồi. Lúc này Lâm Thải Tuyết chỉ còn chút hơi tàn. Nàng biết cái chết đang đón chờ mình. Nàng nhìn bức tường đối diện. Không biết có phải mơ không nhưng nàng bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng. Trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn thẳng nàng cả. Có lẽ là ảo giác trước khi chết chăng? Thiếu niên kia chợt đứng dậy, đi về một góc tối của sân động. Hắn nổ một vài cây nấm, sau đó lại gần thiếu nữ đang nằm yếu ớt. Hắn nhìn nàng hồi lâu rồi đem bỏ những cây nấm vào miệng. Nhai một lúc, hắn túi xuống. Hắn muốn làm gì? Lâm Thải Tuyết có dự cảm không lành. Nhìn miệng thiếu niên mỗi lúc một gần, tim nàng đập loạn xạ dù cho cơ thể không còn bao nhiêu sức lực. Trời ơi! Không lẽ hắn muốn? Nàng vừa lo sợ, vừa giận dữ, lại có chút gì đó xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha nàng thì chưa từng có một nam tử nào dám chạm vào người nàng. Vậy mà tên thiếu niên ti tiện này lại cả gan muốn. Nếu còn chút sức lực nào chắc chắn nàng đã một kiếm giết chết tên khốn này. Miệng của thiếu niên đã gần sát môi nàng. Thời gian như đang trôi qua một cách chậm chạp đến nỗi Lâm Thải Tuyết có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của hắn. Mà nàng cũng không biết có phải của hắn hay của chính nàng nữa. Cuối cùng môi hắn cũng chạm vào môi nàng. Lâm Thải Tuyết trợn tròn hai mắt, cả người căng cứng. Chợt nàng cảm thấy hắn đang cố dùng lưỡi để cậy mở cánh môi nàng. Nàng hoảng hốt, dùng chút sức cuối cùng cắn chặt răng. Bất giác, môi nàng đau điếng. Hắn cắn hắn lại cắn. Lâm Thải Tuyết không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, miệng há hốc. Thừa dịp lưỡi thiếu niên tiến vào. Lâm Thải Tuyết đầu góc trống rỗng, chẳng còn phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc. Một dòng nước mát chảy vào miệng nàng, trôi xuống họng. Lúc này, tên khốn nào đó cũng rời môi. Lâm Thải Tuyết đông cảm thấy toàn thân thư thái, một luồng năng lượng chảy khắp kỳ kinh bát mạch. Nàng có thể cảm nhận được thân thể đang tốt dần lên. Nghĩ đến vừa rồi, nàng nhìn thiếu niên lại đang thẫn thờ trong góc phía đối diện. Thật ra Giang Lưu Nhi cũng chẳng phải muốn chiếm tiện nghi nàng làm gì. Nhưng với cơ thể của Lâm Thải Tuyết lúc nãy, đừng nói là nhai mớ linh thảo kia, chỉ mở miệng thôi cũng đã là việc khó khăn với nàng. Hắn đã cứu ta sao? Nhưng hắn làm sao biết công dụng của những thảo dược kia trong khi ta còn không nhận ra chúng là gì nữa? Lâm Thải Tuyết cảm thấy khó hiểu. Thiếu niên kia vốn chỉ là một phàm nhân bình thường, thân phận ti tiện, hoàn toàn không có chút pháp lực nào như vậy tuyệt đối không phải là một tu luyện giả gì. Thế nhưng hắn làm thế nào biết được những thảo dược đó có thể cứu nàng? Nàng thật sự mê man. Giang Lưu Nhi cũng không biết những cây nấm kia là loại thảo dược gì. Nhưng hắn đã từng tu luyện tới cảnh giới vũ hóa, dựa vào linh khí trên thân của loại thảo dược cấp thấp này mà nhận biết công dụng, chút kiến thức đó hẳn phải có. Chỉ là Giang Lưu Nhi không biết tại sao hắn lại làm vậy. Hắn tại sao phải cứu nàng? Không muốn nàng chết. Nhưng nàng có sống hay chết thì liên quan gì đến hắn? Có lẽ hắn còn một chút nhân tính. Hôm sau, vết thương của Lâm Thải Tuyết đã đỡ nhiều. Thế nhưng lúc này, nàng lại đang cảm thấy rất khó chịu. Không phải vì thương tích trên người mà là vì đói. Đã 3 ngày rồi nàng chưa có gì bỏ vào bụng. Thức ăn mang theo cũng đã vứt bỏ khi bị cự xà truy đuổi. Nàng thật sự rất đói. Tuy nói tu sĩ có thể ích cốc, cả năm không ăn gì cũng là bình thường, nhưng đó là những tu sĩ có cảnh giới cao thâm kia. Còn nàng, bất quá chỉ là một thái điểu phàm thai cảnh hậu kỳ mà thôi. Chẳng lẽ Lâm Thải Tuyết ta không chết vì bị thương mà bị đói chết? Nàng nhắm mắt lắc đầu ảo não. Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến. Khi nàng mở mắt ra thì thấy có vài trái cây lạ đặt trước mặt. Nàng nhìn thiếu niên vừa xoay người đi, có chút cảm kích. Ít ra so với những kẻ suốt ngày chỉ biết nịnh bợ lấy lòng thì hắn tốt hơn nhiều. Nàng nghĩ vậy. Lâm Hải Tuyết cố vươn tay cầm một trái bỏ vào miệng. Tuy vết thương đã đỡ nhiều nhưng nàng vẫn chưa thể đi lại được, cử động cũng cảm thấy rất khó khăn. Một vị ngọt tan ra trong miệng. Mùi vị cũng không tồi. Nàng tiếp tục ăn. Thoáng chốc, số trái cây đã bị nàng ăn sạch, cơn đói cũng biến mất. Giờ nàng mới cảm giác mình đang sống. Được sống thật tốt. Một sáng sớm, mây bay vờn quanh vách núi, sương còn đọng lại trên vài ngọn cỏ. Lâm Hải Tuyết và Giang Lưu Nhi đã ở trong hang động này được 7 ngày. Vết thương của nàng cũng đã không còn đáng ngại, có thể đi lại một chút. Hiện giờ, nàng đang đi vòng quanh hang động, xem thử có lối ra nào hay không. Tuy nói hang động này cũng có một ít quả dại, nhưng sớm đã bị hai người ăn gần hết. Hơn nữa, cho dù có đủ thức ăn thì nàng cũng không muốn phải sống cả đời tù túng ở đây. Một lúc sau, Lâm Hải Tuyết triệt để thất vọng. Chẳng có lối ra nào cả. Khi đi ngang qua chỗ Giang Lưu Nhi, nàng phát hiện một bộ hài cốt, nhưng cũng không thấy có gì lạ bèn trở lại chỗ cũ, ngồi trầm tư. Nàng không hề biết rằng lúc nàng quay người đi thì bên dưới bộ hài cốt, có một vật giống hình dáng viên ngọc đang lập lòe phát sáng. Lại qua 6 ngày nữa, cả Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi lúc này đều tiểu tụy. Quả dại đã hết sạch, cả hang động chỉ còn duy nhất một vũng nước rỉ ra từ vách đá giúp cả hai cầm hơi. Lâm Thải Tuyết ngồi dựa một tảng đá trong hang động, chẳng buồn nhấc tay. Đây có lẽ là những ngày cực khổ nhất mà nàng từng trải từ khi sinh ra tới giờ. Nhưng nàng không khóc hay than vãn gì. Nàng là một đại tiểu thư không có nghĩa là nàng yếu đuối. 3 ngày lại trôi qua. Lần này thật sự phải chết rồi. Lâm Hải Tuyết thầm đủ. Phía góc bên kia, Giang Lưu Nhi hai mắt lờ đờ, gương mặt hốc hác. Kết thúc rồi sao? Có lẽ cũng nên kết thúc thôi. Nếu như có thể gặp lại người thì thật tốt. Lưu Nhi rất nhớ người, rất nhớ người. Trong đầu hắn thầm nói. Lâm Hải Tuyết vô tình nhìn về chỗ của Giang Lưu Nhi. Nàng thấy một dòng lệ chảy ra từ mắt hắn. Tại sao hắn lại khóc? Không biết có phải nàng nghĩ nhiều không? Nhưng dường như hắn rất đau khổ. Là vì điều gì? Hắn cũng không phải một kẻ ngốc. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang chìm trong niệm tưởng thì một viên ngọc bên dưới bộ hài cốt phát ra hắc quang bắn vào mi tâm hắn. Giang Lưu Nhi đau đớn, gương mặt vặn mẹo. Nguyên thần đoạt xá. Ngươi bị sao vậy? Lâm Hải Tuyết thấy hắn biểu hiện khác thường thì lên tiếng hỏi. Giang Lưu Nhi ôm đầu lăn lộn trên đất. Thì ra đây chính là cảm giác bị đoạt xá. Trước kia hắn từng gặp những tu sĩ bị bọn ma nhân tà đạo đoạt xá không ít. Không nghĩ có ngày hắn cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Mà thôi chết đi cũng tốt. Dù sao tâm hắn vốn từ lâu đã chết rồi. Chương 15, một tia hy vọng. Một con người bằng xương bằng thịt, có cử động, nói năng được, nói tóm lại là một người sống, thì chia thành hai phần rõ rệt là thể xác và linh hồn, còn cứ gọi là nguyên thần. Chính cái linh hồn đó, khi còn trong một thân xác sống động thì gọi là người. Nhưng khi người đó chết đi thì gọi là vong. Linh hồn vì không còn thân xác để trụ vào nữa, cho nên gọi một cách đúng nghĩa là thần thức. Linh hồn, nguyên thần, thần thức đơn giản đều hàm ý chỉ cùng một thứ. Phàm nhân khi chết đi, linh hồn phải vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Còn đối với tu sĩ, sau khi chết, linh hồn có thể tồn tại lâu hơn tùy vào đạo hạnh cao thấp. Hiện tại, Giang Lưu Nhi chính là bị một linh hồn, nguyên thần, đoạt xá. Lại nói, đây chính là linh hồn của một tu sĩ thở sinh thời cũng từng là một nhân vật tiếng tăm vang dội, đã tu luyện tới chân đan cảnh, ngưng tụ ra đan châu. Về sau do làm nhiều chuyện ác bị người đuổi giết, sau đó chết tại hang động này. Trong đầu Giang Lưu Nhi, tại một vùng không gian mờ ảo, một luồng khói đen đang xâm chiếm. Ở một góc của không gian mờ ảo này, một thanh kiếm trôi lơ lửng. Khi luồng khói đen kia lan đến chỗ thanh kiếm, nó bao lấy như muốn nuốt trọn thứ đồ vật này. Nhưng chưa được bao lâu thì luồng khói đen đó bị hút vào bên trong kiếm. Phải. Chính là bị hút vào. Tại sao lại như vậy? Đây là thứ gì? Bên trong luồng khói vang lên một giọng nói giàn ua. Không có ai trả lời. Luồng khí cứ thế bị hút vào thanh kiếm kỳ quái kia. Mỗi lúc một nhanh dần. Không. Không. Không thể. Giọng nói giàn ua lúc nãy lại vang lên. Nhưng lần này không còn bình tĩnh mà vô cùng hoảng hốt. Luồng khói đen kia thu lại như muốn chạy trốn ra khỏi không gian này. Nhưng vô ích. Mặc cho giọng nói giả nua đang gào thét, thanh kiếm cứ hút ngày một nhiều. Một lúc sau, khói đen bị hút hết, tiếng gào thét nhỏ dần rồi biến mất. Bên trong thanh kiếm, một con tử long mở mắt. Đôi mắt màu tím như bảo thạch, sáng quắc. Lúc này, Giang Lưu Nhi đã bất tỉnh, Lâm Thải Tuyết thì đang ngồi bên cạnh hắn, thật sự phải cố sức lắm nàng mới bỏ qua được. Nàng nhìn thiếu niên đang hôn mê, gương mặt hốc hác vì đói. nghĩ đến nụ hôn của hắn lúc cứu nàng, nghĩ đến những giọt nước mắt lúc nãy của hắn, lòng nàng nhói lên. Có chút gì đó xúc động. Trong hang động lạnh lẽo này, nếu có chết cũng không phải điều gì tồi tệ lắm. Ít ra còn có hắn chết cùng nàng. Như vậy chắc là sẽ không cô đơn. Đang miên man nghĩ ngợi, chợt Lâm Thải Tuyết nghe có ai đó gọi mình. Nàng nhìn thiếu niên vẫn còn nằm đó, mắt nhắm nghiền. Chắc là ta ảo giác. Nàng nghĩ. Tam tiểu thư. Tuyết Nhi. Những giọng nói cứ dồn dập. Lâm Thải Tuyết mở to mắt, cố lắng thai nghe kỹ. Không phải ảo giác. Là tiếng của bọn hộ vệ, còn có tiếng của cha nàng. Nàng cố hít hơi thật sâu, dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng cố gắng hét to nhất có thể. Ta ở đây y y y. Hét xong, nàng vô lực nằm dài. Nàng thật sự đã hết hơi rồi. Nàng cũng chẳng biết họ có nghe được không. Mắt nàng dần khép lại. Lúc tỉnh lại, Lâm Thải Tuyết thấy mình đang nằm trong một căn phòng tao nhã, sang trọng quen thuộc. Là phòng của nàng. Nàng đã trở về Lâm Phủ. Hôm đó, Lâm Phong đã nghe được tiếng của Lâm Thải Tuyết nên mới cứu được nàng. Kể ra cũng là nhờ Tiêu Tĩnh và Hàn Bân báo tin kịp thời. Lúc tới ngày hẹn, Hàn Bân và Tiêu Tĩnh không thấy Lâm Thải Tuyết đâu. Hai người đi tìm kiếm suốt hai ngày nhưng vô ích nên đã quay về Lâm Gia Thành báo tin cho Lâm Phong. Lâm Phong hết sức lo lắng, điều động gần như toàn bộ hộ vệ của Lâm Gia Thành tìm Lâm Thải Tuyết, cả Độc Giác Lang, yêu thú cấp 4, là chiến sủng của Lâm Phong cũng được điều đi. Độc Giác Lang trời sinh khíu giác mẫn cảm hơn nhiều so với các yêu thú khác, cũng nhờ đó mà Lâm Phong mới có thể tìm đến chỗ của Lâm Thải Tuyết giữa chốn núi sơn âm u rộng lớn. Qua hơn 10 ngày, vết thương trên người Lâm Thải Tuyết đã khỏi hẳn. Giờ phút này nàng đang ngồi trên giường, nét mặt đăm chiêu. Trong những suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng hiện lên thân ảnh một thiếu niên với khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn rồi chợt thiếu niên đó khóc. Bộ dáng vô cùng đau khổ như mất đi thứ gì đó rất quý giá. Nàng khẽ lắc đầu như muốn xóa đi. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Một nha hoàn bước vào, túi đầu nói. Bẩm Tam tiểu thư, có Tiêu tiểu thư tìm người. Ta biết rồi. Lâm Thải Tuyết hờ hững đáp. Nàng đứng lên. Tới trước gương, sửa soạn một chút rồi bước ra khỏi phòng. Thải Tuyết, ngươi khỏe hẳn rồi hả? Tiêu Tĩnh nắm tay nàng, mặt cười, nhỏ giọng hỏi. Lâm Thải Tuyết nhẹ gật đầu. Ừ, ta đã khỏi hẳn rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Tĩnh buông tay Lâm Thải Tuyết ra, nói. Cũng không có gì. Cảm thấy trong nhà buồn chán nên định rủ ngươi đi dạo phường thị thôi. Ừ đi thôi. Ta cũng đang muốn ra ngoài thay đổi không khí. Trong một căn phòng chứa tuổi. Giang Lưu Nhi vẫn bộ dáng đờ đẫn thường ngày. Nhưng không ai biết rằng có một giọng nói đang quanh quẩn trong đầu hắn. Một giọng cười nhạo niệm ai. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Đường đường là một cường giả vũ hóa cảnh, một tuyệt thế thiên tài của Đại Hồng Vũ hôm nay lại biến thành một tên giữ ngựa ti tiện. Thật buồn cười. Thật là buồn cười. Những tiếng cuồng tiếu vang vọng trong đầu Giang Lưu Nhi. Hồi lâu, như đã cười chán chê, giọng nói kia lại trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt. Ngươi thật sự cứ thế định buông tay. Chỉ vì một người phụ nữ. Giang Lưu Nhi im lặng không đáp. Ngươi đã quên những lời hẹn ước dưới gốc Tuyết Ninh Hương năm đó rồi sao? Ngươi đã quên người con gái tên Tử Lâm Nhi một mực yêu thương ngươi rồi sao? Ngươi định bỏ mặc cô ta cả đời lẻ loi ư? Tử Lâm Nhi. Cha nàng đã sát hại mẹ ta. Kiếm của ta cũng đã giết chết ông ấy. Mấy trăm mạng đệ tử Thanh Hà cũng vì ta mà trở thành vong hồn. Chúng ta còn có thể sao? Lời ước hẹn năm nào đã tan đi trong gió. Chủ nhân của giọng nói kia thấy Giang Lưu Nhi vẫn không phản ứng thì trở nên âm trầm. Nghĩ một lúc, hắn lần nữa lên tiếng. Ta thấy ngươi vô cùng yêu quý mẹ mình. Vì nàng ta chết nên ngươi mới trở nên như bây giờ. Ta nói không sai chứ. Ngươi đã yêu quý nàng ta đến như vậy chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại nàng sao? Gặp lại người. Nếu như có thể, hắn bằng lòng đánh đổi tất cả để có được điều đó, thậm chí cả tính mạng hay linh hồn này. Nhưng có thể sao? Nếu ta nói có thể thì sao? Chủ nhân của giọng nói kia như thể đọc thấu mọi suy nghĩ của Giang Lưu Nhi. Nghe hắn nói thế, lần đầu tiên trong mắt Giang Lưu Nhi ánh lên một tia sáng. Tất nhiên ngươi sẽ không thể gặp lại Giang Ninh Tử của trước kia được vì nàng đã chết. Nhưng muốn gặp kiếp sau của nàng thì cũng không phải không thể. Giọng nói kia lại vang lên. Kiếp sau ư? Chỉ cần có thể gặp lại người, dù người có thay đổi thế nào, có là ai đi nữa hắn cũng không bận tâm. Chỉ cần có thể gặp lại người. Hắn biết con người sau khi chết sẽ phải tiến nhập luân hồi đầu thai chuyển thế. Hắn cũng muốn tìm kiếp sau của người. Nhưng làm sao hắn có thể biết được người sẽ đầu thai thành ai? Giữa ngàn vạn tinh cầu, ngàn vạn thế giới, giữa vũ trụ bao la vô cùng tận này hắn biết tìm ở đâu đây? Truyền thuyết nói rằng lục đạo luân hồi nằm dưới địa ngục. Ở đó có một con đường gọi là Hoàng Tuyên Lộ, có một con sông được gọi là Vong Xuyên Hà, trên dòng sông có một chiếc cầu bắc qua được gọi là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài, cạnh Vọng Hương Đài có một bà lao bán canh tên là Mạnh Bà, bên cạnh sông Vong Xuyên có một hòn đá gọi là Tam Sinh Thạch, canh Mạnh Bà giúp người ta quên hết tất cả mọi thứ, đá Tam Sinh thì ghi lại cuộc sống từ kiếp trước cho đến hiện tại. Nghe nói chỉ cần có thể đến được địa ngục, tìm được đá Tam Sinh thì có thể biết được một người đã đầu thai thành ai. Nhưng từ xưa đến nay không ai biết địa ngục nằm ở đâu, ngoài người chết. Nhưng nếu chết rồi thì sẽ phải vào luân hồi. Như vậy có biết được kiếp sau của nàng lại có ý nghĩa gì? Giữa lúc Giang Lưu Nhi đang miên man, giọng nói kia tiếp tục. Đúng là từ trước đến giờ không ai biết cái mà các ngươi gọi là địa ngục ấy ở đâu. Thế nhưng ta biết. Ngươi biết. Lần đầu tiên từ sau khi đến Thiên Vũ Đại Lục này, Giang Lưu Nhi mở miệng nói.
Đúng vậy.
Ta biết. Giọng nói kia khinh thường khẳng định. Làm sao để đến đó?
Ngươi mau nói cho ta biết.
Mau nói cho ta biết.
Giang Lưu Nhi đầy kích động.
Cuối cùng hắn có hy vọng gặp được người.
Chương 16, gửi nỗi lòng theo gió. 1.
Nói cho ngươi.
Ta tại sao phải nói cho ngươi?
Dừng một chút, giọng nói kia tiếp tục.
Ngươi nên biết trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.
Sau phút kích động, Giang Lưu Nhi cũng dần bình tĩnh.
Ngươi muốn ta làm gì?
Tu luyện.
Giang Lưu Nhi khó hiểu hỏi lại.
Tu luyện.
Thấy hắn nghi hoặc, giọng nói kia giải thích.
Ngươi nghĩ với cơ thể hiện giờ ngươi có thể vào được nơi đó sao?
Muốn vào nơi đó ít nhất ngươi phải đạt tới phi thiên cảnh thứ tư.
Còn nữa, như ta đã nói sẽ không có bữa ăn nào miễn phí.
Ta giúp ngươi vào địa ngục, ngươi giúp ta tìm kiếm thiên địa linh thảo, tiên đan, các loại tài nguyên tu bổ linh hồn.
Ta đồng ý.
Giang Lưu Nhi không nghĩ ngợi nhiều.
Có thể nói cho ta biết tên ngươi không?
Giang Lưu Nhi hỏi.
Chủ nhân của giọng nói trong đầu hắn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.
Ngươi có thể gọi ta là Nghiệt.
Nghiệt.
Ngươi hẳn là khí linh của Thiên Đoán Kiếm đi.
Nghiệt trả lời hắn.
Ngươi chỉ cần mau chóng tăng lên thực lực, giúp ta tìm những thiên tài địa bảo tu bổ linh hồn, những chuyện khác ngươi không cần để ý.
Giang Lưu Nhi chẳng mấy để tâm, nói với hắn.
Ta có một thắc mắc.
Khi Vô Tâm Tử dùng thiên đoán giết ta, đã có một cánh cổng không gian xuất hiện đưa ta đến Thiên Vũ Đại Lục này. Nếu ta không lầm thì cánh cổng đó hẳn do ngươi tạo ra.
Tại sao lại cứu ta?
Ta không cứu ngươi.
Ta chỉ là tự cứu mình.
Linh hồn ta đã bị phong ấn trong thiên đoán hàng vạn năm.
Lúc thiên đoán đâm vào ấn ký trên mi tâm ngươi, có một lực lượng đã phá bỏ ấn phong trên kiếm nên ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, chính thức thức tỉnh.
Sau đó, vì tạo ra cánh cổng không gian, lại giúp ngươi trị lành vết thương mà năng lượng ít ỏi của ta đã cạn sạch, lần nữa ngủ say.
Nhắc đến cũng nhờ tên ngu ngốc kia muốn đoạt xá ngươi. Để cho ta hấp thu năng lượng linh hồn của hắn nên ta mới có thể lần nữa thức tỉnh.
Nếu không với bộ dáng không muốn sống của ngươi lúc đó hử.
Giang Lưu Nhi nghe Nghiệt nói vậy thì gật gù, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc.
Khi ấn phong của thiên đoán đã bị giải khai, Nghiệt có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn, tìm một tu sĩ khác đoạt xá rồi sau đó thu thập thiên tài địa bảo tu bổ linh hồn. Nó đã có đủ thực lực để xé rách giới diện của coi trung thiên thì cũng phải ở cấp độ phi thiên cảnh.
Như vậy, Nghiệt nếu muốn thoát đi thì Vô Tâm Tử cũng khó lòng ngăn cản.
Tại sao nó phải nhất định cứu hắn?
Tại sao phải đem hắn rời khỏi Đại Hồng Vũ?
Mục đích của nó đơn giản chỉ là muốn hắn giúp tìm kiếm thiên tài địa bảo tu bổ linh hồn thôi sao?
Còn về việc Nghiệt không đoạt xá hắn chắc hẳn do ấn ký kỳ lạ kia đi.
Nghĩ đến ấn ký, Giang Lưu Nhi chợt hỏi.
Ngươi có biết lai lịch ấn ký trên mi tâm ta không?
Ta không biết.
Nghiệt hờ hững đáp.
Giang Lưu Nhi có rất nhiều nghi vấn. Như vì sao Mục Thanh Tử lại muốn cướp đoạt Đan Châu và linh hồn của hắn?
Ấn ký mà Mục Thanh Tử gọi là lục đạo luân hồi hay thần linh ấn lại là thứ gì?
Hắn rốt cuộc là ai?
Nghiệt cũng không giải đáp được cho hắn.
Có lẽ hắn phải tự tìm hiểu.
Hắn cần phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới, có như vậy mới có thể trả lời được các câu hỏi đó, mới có thể gặp lại người.
Thế nhưng, Đan Châu không còn, cảnh giới mất hết, thần linh ấn đã ngủ say, giờ hắn không khác gì một phàm nhân.
Nếu phải tu luyện lại từ đầu không biết năm tháng nào mới có thể đạt đến phi thiên cảnh đây.
Chúng tu khó khăn đâu phải chỉ gấp trăm lần.
Nghiệt thấy hắn ảo não, bèn lên tiếng.
Ngươi muốn một lần nữa trùng tu quả thật quá khó khăn.
Nhưng mà, ta có thể giúp ngươi.
Ngươi có thể giúp ta.
Ta có thể truyền cho ngươi một pháp quyết.
Nhưng ta cũng nói trước cho ngươi biết, hệ thống tu luyện của nó không giống với những gì ngươi từng biết, cũng không hề ngưng tụ đan châu các loại.
Giang Lưu Nhi vô cùng kinh ngạc.
Trước giờ tu luyện, mục đích trước hết là ngưng đan, sau đó mới từ đan mà lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa.
Có thể nói đan chính là thứ cơ bản nhất để bước vào đại đạo.
Nhưng bây giờ Nghiệt lại nói tu luyện không cần ngưng đan.
Đây là một việc vượt ra ngoài nhận thức của hắn.
Không để hắn kinh ngạc quá lâu, Nghiệt nói tiếp.
Pháp quyết này tu luyện theo các cảnh giới lần lượt là bạch, ngân, hắc, hoàng, lam, thanh, tử. Tất cả 7 màu sắc, tương đương với tiên thiên, ngự không, thần thông, niết bàn, chân đan, vũ hóa, phi thiên 7 đại cảnh giới mà ngươi biết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện nó hết sức hung hiểm, tùy thời có thể mất mạng. Giang Lưu Nhi trầm tư chốc lát, hỏi Nghiệt. Tên pháp quyết này là gì? Nghiệt im lặng một lúc, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện xưa, lát sau mới lên tiếng. Chân Nghiệt đại diễn quyết. Sau đó, Nghiệt truyền pháp quyết cho Giang Lưu Nhi. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang tập trung vận hành pháp quyết, hấp thu thiên địa linh khí, bên trong thiên đoán, Nghiệt lẩm bẩm. Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này? Ngươi có thật sự là một đấng chí tôn năm đó không? Trong đôi mắt màu tím của Nghiệt chứa đầy tang thương. Một buổi sáng, Giang Lưu Nhi đang tắm cho ngựa như thường lệ thì một tên gia đình nào đó lại đến kiếm chuyện với hắn. Tên cầm. Mau tới đây đấm lưng cho đại gia mày. Tên gia đình vợ như không biết Giang Lưu Nhi là kẻ câm điếc, hay ít ra mọi người vốn đều cho như thế, hắn chỉ muốn tìm một cái cơ thô thiển để đánh đập Giang Lưu Nhi cho thỏa chút lòng mà hắn gọi là hư vinh. Hắn cũng muốn thử cảm giác được làm đại lao gia, những người mà hắn hầu hạ là như thế nào. Giang Lưu Nhi cũng chẳng mấy bận tâm với loại người này làm gì. Ít ra bây giờ hắn cần một chỗ để ở, cần có cái để ăn. Chờ cho cảnh giới cao hơn một chút, hắn sẽ rời khỏi đây. Tên gia đình kia cũng không đợi xem Giang Lưu Nhi phản ứng ra sao. Hắn vốn không cần biết. Ngươi dám khinh thường lời nói của đại gia mày. Xem đại gia mày trừng trị ngươi thế nào. Hắn vừa nói vừa đi lại gần Giang Lưu Nhi, đang chuẩn bị dần cho Giang Lưu Nhi một trận thì một giọng thiếu nữ vang lên. Ngươi định làm gì? Lâm Thải Tuyết mặt mũi lạnh lùng bước vào. Tên gia đình kia sợ hãi vội vã cúi đầu cung kính. Tiểu nhân chào Tam tiểu thư. Không biết Tam tiểu thư. Không đợi hắn nói hết câu, một cái tát như trời giáng vào mặt khiến hắn lăn quay trên đất. Tam tiểu thư thứ tội. Tam tiểu thư thứ tội. Tam tiểu thư thứ tội. Nói thật, hắn cũng không biết tại sao Tam tiểu thư lại đánh hắn. Nhưng hắn biết chủ nhân đánh mình thì tức là mình có tội, mà có tội thì phải cầu xin tha thứ. Đó là đạo lý của một người hầu thấp kém như hắn cần phải hiểu. Sau này nếu còn để ta nhìn thấy mặt ngươi trong lâm phủ thì ta sẽ chặt đứt chân ngươi. Lâm Thải Tuyết lạnh lùng phán bản án cho tên gia đình đang quỷ, mặt xám như cho tàn kia. Sau đó, nàng nhìn thiếu niên đang tắm cho ngựa, dường như dù trời có sụp xuống thì bộ dáng hắn vẫn cứ ngây ngốc như thế không bao giờ thay đổi. Mà không, gương mặt hắn cũng đã từng có lúc thay đổi. Hắn đã từng khóc. Hắn cũng có cảm nhận. Hôm nay, nàng chỉ là muốn đến xem hắn sống thế nào. Nàng cũng không biết tại sao phải làm vậy. Chẳng ai bảo nàng cả. Chỉ là có gì đó thôi thúc. Từ nay ngươi sẽ làm hộ vệ cho ta. Nói xong, Lâm Thải Tuyết xoay người bước đi, mặc cho hắn có hiểu hay không. Chương 17, gửi nỗi lòng theo gió, 2. Hôm sau thì Giang Lưu Nhi trở thành hộ vệ canh gác khu biệt viện của Lâm Thải Tuyết. Hắn được phát cho một bộ đồ cũng coi là tươm tất, không còn phải sống trong kho chứa tủi mà được ở trong căn phòng dành cho gia nhân. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn một năm. Giang Lưu Nhi tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết cũng đã bước vào giai đoạn hậu kỳ của cảnh giới thứ nhất, bạch cảnh. Sở dĩ chân nghiệt đại diễn quyết chia các cảnh giới làm 7 màu sắc là vì mỗi cảnh giới chân khí trong cơ thể sẽ chuyển đổi thành các màu sắc khác nhau tương ứng đó. Tiến cảnh của Giang Lưu Nhi tuy không thể so với khi tu luyện tại kiếm phái Thanh Hà nhưng như thế cũng đã nhanh hơn rất nhiều so với các tu sĩ của thiên vũ đại lục này. Chưa kể ở nơi này thiên địa linh khí vốn vô cùng mỏng manh. Một năm qua, cuộc sống của hắn phải nói là rất vô vị. Hắn ngoài việc đứng gác trước biệt viện của Lâm Thải Tuyết thì cũng chỉ có tu luyện. Cả Lâm phủ này hắn còn chưa đi hết chứ đừng nói là Lâm gia thành. Lâm Thải Tuyết đối xử với hắn cũng lãnh đạm như những gia nhân khác, không có gì đặc biệt hay chiếu cố, mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ ngợi về những chuyện như thế. Đó không phải việc hắn nên bận tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi. Đêm xuống. Một đêm tĩnh mịch và lặng lẽ. Lại có chút gì đó khiến người ta hoài niệm. Hắn nhớ cũng từng có những đêm như thế này, người ngồi đan áo cho hắn. Từng có những đêm như thế này, người đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại thở dài. Hắn không biết vì sao. Chỉ là những lúc như thế thân ảnh người thật cô đơn. Hắn không muốn rời xa người. Hắn chỉ muốn cả đời ở bên cạnh người. Như vậy có phải người sẽ bớt cô đơn không? Đêm nay, hắn cũng đang ngồi trên một ghế đá ngoài trời, mắt nhìn xa xăm. Có tiếng bước chân đang tiến về phía hắn, mỗi lúc một gần. Không cần nhìn hắn cũng biết chủ nhân của những bước chân này là ai. Lâm Thải Tuyết ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, trầm mặc không nói. Giang Lưu Nhi ngửi thấy một mùi rất nồng. Là mùi rượu. Có vẻ nàng đã uống rất nhiều. Thỉnh thoảng hắn cũng từng thấy nàng uống rượu, nhưng dường như lần này nàng uống nhiều hơn hẳn. Ta không có mẹ. Lâm Thải Tuyết chợt nói một cách không đầu không cuối. năm ta 6 tuổi mẹ ta đã không còn nữa. Cha ta đã giết bà ấy. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Ngươi biết vì sao không? Vì bà ấy đã phản bội cha ta. Bà ấy có nhân tình. Ngay hôm đó, ta chạy đến phòng mẹ ta muốn khoe bà một con chim bằng giấy mà học mãi mới xếp được. Là bà ấy đã dạy ta. Khi ta đẩy cửa bước vào phòng, thứ đầu tiên mà ta nhìn được là máu. Từng giọt nhiễu xuống sàn nhà. Ta thấy cha ta đang cầm một thanh kiếm đó đang cắm vào người mẹ ta. Rồi bà ấy ngã xuống, máu nhuộm đỏ y y phục, lan ra sàn nhà. Toàn là máu. Cảnh tượng đó không bao giờ ta quên được. Ngươi biết không? Ta đứng đó, người run lên lẩy bẩy, không còn suy nghĩ, không còn nhận biết được gì cả, tất cả mọi thứ đều trống rỗng. Ta không biết lúc đó mình có đau lòng không, có thống khổ không. Đến bây giờ ta cũng không biết. Nàng nói với một giọng bình thản. Chẳng có nghẹn nào. Không có xúc động. Cứ như thể nàng đang kể chuyện của một người xa lạ nào đó. Nàng dừng lại một hồi rồi lại tiếp tục với giọng điệu vô cảm. Sau này ta mới biết, thật ra trước khi được gả cho cha ta bà ấy đã yêu một nam tử khác và nam tử kia cũng một mực yêu bà ấy. Nhưng vì tham lợi, gia đình mẹ ta đã bắt bà lấy cha ta. Thế nhưng, bà không thể nào quên được người mình yêu, cuối cùng, bà đã phản bội cha ta, đã bỏ rơi ta. Nhưng ta không trách bà. Có lẽ bà ấy cũng đã từng cố gắng muốn quên đi nam tử kia, có lẽ đã từng cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ, có lẽ đã từng cố gắng trở thành một mẫu thân tốt. Có lẽ. Nói đến đó, nàng im lặng. Nàng không biết tại sao lại kể những chuyện đó cho thiếu niên này. Chắc vì hắn không thể nghe được. Nàng thầm nhủ. Một lúc sau, tâm như đã bình ổn lại, Lâm Thải Tuyết đứng dậy bước về phòng mình. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta. Câu nói ấy tan vào trong màn đêm sâu thẳm, mặc cho Giang Lưu Nhi có nghe được hay không. Có lẽ chỉ là nàng muốn gửi lòng mình vào gió đêm. Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chẳng có sự đổi thay nào đáng nhắc đến. Mỗi buổi sáng, Giang Lưu Nhi đều đứng gác trước biệt viện của Lâm Thải Tuyết. Còn nàng, vẫn làm những gì nàng muốn làm, một chút kiêu căng và tính khí tiểu thư, vẫn là tam tiểu thư người gặp người sợ. Dường như Lâm Thải Tuyết đêm đó chỉ là một hồi mộng. Hôm nay, Lâm Phủ chào đón một vị khách không mời. Đó là thất công tử Lâm Viêm của Tông Gia, dòng chính. Thật ra Lâm Phủ này vốn chỉ là một nhánh của Lâm Gia. Hơn 40 năm trước, Lâm Phong cũng từng là một đệ tử Tông Gia, nhưng do tư chất chỉ tầm trung, bị nhận định là cả đời khó có thể bước vào ngự không cảnh nên bị điều đến quản lý Lâm Gia thành này. Nhưng đó không phải nguyên nhân thật sự. Sở dĩ Lâm Phong bị điều đến nơi này là vì hắn đã đắc tội với một trưởng lão cao tầng của Tông Gia. Lại nói, vị thất công tử Lâm Viêm này chính là điển hình của loại nhị thế tổ. Hắn ỷ vào thân phận cháu trai của Lâm Đạo, gia chủ Lâm Gia hiện giờ, thường hay ức hiếp người khác. Thỉnh thoảng làm ra vài chuyện giết người cướp của, cưỡng đoạt thiếu nữ cũng không phải chuyện gì ghê gớm trong mắt hắn. Tuy Lâm Viêm đúng là loại bại hoại người gặp người tránh, háo sát thành tính, nhưng không phải là loại ngu ngốc đến mức TNG trùng thượng nào không biết kiềm chế. Trước giờ, hắn chỉ chọn những người thân phận thấp kém, không có quyền thế để ra tay. Lâm Viêm vốn là đi du ngoạn, hắn đến Lâm Gia Thành cũng chỉ là việc tình cờ. Thế nhưng sự tình cờ đó lại mang thai bay vạ gió đến cho Lâm Thải Tuyết. Ngay lần đầu nhìn thấy dung nhan của Lâm Thải Tuyết, Lâm Viêm đã không thể rời mắt. Thật sự là quá đẹp. Đến giờ, hắn chỉ biết một người có thể so được với nét đẹp của nàng, đó là Lâm Thái Anh, nhị tỷ của hắn. Nhắc đến Lâm Thái Anh, Lâm Viêm chật lưỡi. Trong Lâm Gia người mà hắn không muốn chạm mặt nhất chính là nàng ta. Theo như cách nói của hắn thì Lâm Thái Anh chính là kẻ thích lo chuyện bao đồng, là loại nghĩa hiệp ngu ngốc. Hắn nhớ có lần hắn bắt một tiểu cô nương về Lâm Phủ, cưỡng đoạt nàng ta. Lâm Thái Anh biết được đã cầm kiếm chém hắn túi bụi, nếu lúc đó Gia Gia không đến kịp thời thì không chừng hắn đã bị chém thành tám khúc cũng có. Hắn thật sự không hiểu tại sao Lâm Gia hắn lại sinh ra một người quái lạ như vậy, trong mắt hắn đó là sự quái lạ hắn không hiểu nổi. Mà người như hắn thì chắc sẽ chẳng thể hiểu nổi. Trong phòng, Lâm Thải Tuyết đang ngồi ủ rũ. Ta thật sự phải gả cho tên khôn đó sao? Nàng tự hỏi. Ngày đó, sau khi gặp hắn một lần, hôm sau tên khốn đó đã tìm cha nàng cầu thân. Cầu thân? Là ép gả thì đúng hơn. Hắn là đệ tử Tông Gia, lại là cháu của gia chủ. Cha nàng có thể nói không sao? Đừng nói một Lâm Gia Thành nhỏ nhoi mà dù cả Hắc Mộc Thành cũng chẳng có mấy người dám đắc tội hắn. Nàng phải làm sao đây? Không ngờ ngày thường nàng quát tháo kẻ khác, lúc này cả người nàng lấy nàng cũng không có quyền chọn lựa. Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức nàng từ trong những suy nghĩ miên man. Nàng lên tiếng. Vào đi. Bước vào là một trung niên, bề ngoài tuổi tầm 50, đôi mắt u buồn, khóe mắt đã bắt đầu có những nếp nhăn. Ông mặc một bộ đồ màu xám bình dị, có đôi chút giống với mái tóc ngã màu tang thương với vài sợi rủ xuống trán. Ông nhìn nàng rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cha con ông không thường ngồi thế này cùng nhau, kể từ khi vợ ông mất, mà không, là bị ông giết mới phải. Một thời gian sau khi chôn cất bà ấy, ông đã bắt đầu hối hận. Bà vốn không hề yêu ông. Có lẽ bà ấy đã chưa bao giờ có được cái hạnh phúc yêu đương khi trở thành vợ ông. Lâm Phong nhìn đứa con gái trước mặt mình. Thật giống. Hệt như bà ấy khi còn trẻ. Ông trầm tư hồi lâu, chợt nói. Con không muốn lấy Viêm thiếu gia. Ông bắt đầu bằng một câu hỏi thừa thải, chắc là do ông chẳng biết bắt đầu thế nào. Thấy Lâm Thải Tuyết im lặng, ông nói tiếp. Đại hội 5 năm một lần của Lâm gia sẽ diễn ra vào 10 ngày sau. Đó cũng là thời điểm tuyển nhận đệ tử của Thiên Nhai Các. Nếu như con biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội được Thiên Nhai Các thu nhận. Nếu trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các thì Lâm Viêm không thể ép con lấy hắn. Đúng vậy. Chỉ cần trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các thì nàng không cần phải lấy tên khốn Lâm Viêm kia. Thiên Nhai Các là thế lực lớn nhất của cả khu vực Nam Thiên Quận. So với nó thì Tông Gia chẳng là gì cả, Hắc Mộc Thành chỉ là một tòa thành nằm trong phạm vi của Nam Thiên Quận thôi. Lâm Thải Tuyết như tìm được một lối ra. Nàng ngẩng đầu lên thì ông ấy đã bước ra cửa. Nàng muốn nói gì đó nhưng chợt không biết làm sao để thốt ra khỏi miệng. Nàng nhìn bóng dáng đơn bạc đó khuất dần trong đêm tối. Chương 18, Thiếu nữ hoa bách hợp, 1. Lâm Thải Tuyết cảm thấy có gì đó khó chịu nơi lồng ngực. Nàng đứng lên, đi ra ngoài, và cứ thế bước đi không mục đích. Khi đến khu vườn, dưới ánh trăng, nàng thấy một thiếu niên đang ngồi trên ghế đá, dáng vẻ đăm chiêu. Không biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không, nhưng nàng phát hiện gần đây thiếu niên kia đã không còn bộ dáng ngu ngốc, đờ đẫn lúc trước nữa. Ánh mắt hắn có gì đó thay đổi, nó không còn vô hồn nữa. Nàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Nàng cũng không phát giác được hình như chính bản thân nàng cũng có chút gì đó thay đổi. Trước khi hắn tới Lâm Phủ, đừng nói là ngồi cùng với hạ nhân như hắn, đến nhìn lâu một chút nàng cũng thấy chán ghét rồi. Cả Lâm Phủ, bọn hạ nhân ai cũng sợ nàng, duy chỉ có hắn là ngoại lệ. Lúc trước, có lẽ Lâm Thải Tuyết sẽ nghĩ rằng vì hắn ngu ngốc nên mới như thế. Nhưng bây giờ, nàng không chắc lắm. Kẻ ngốc không thể nào có bộ dáng khóc lóc đau thương kia được, những giọt nước mắt nam nhi đó, khuôn mặt thống khổ đó đến giờ vẫn còn khắc ghi rõ rệt trong đầu nàng. Lâm Thải Tuyết nhìn hắn một cách chăm chú. Phải nói đây là một gương mặt đẹp, dưới ánh trăng nó càng trở nên lung linh. Chật, nàng giật mình, có chút hoảng hốt. Ta đang làm gì thế này? Nàng tự hỏi, sau đó lắc đầu đứng lên, đi về phòng. Trong đêm, thiếu nữ vội vã bước đi như đang chạy trốn điều gì. Trong một góc nào đó của Lâm Phủ. Ngươi thật sự muốn biết? Đó là giọng của Nghiệt. Giang Lưu Nhi khẳng định. Ta muốn biết. Tại sao? Chúng ta chẳng phải là đồng bọn sao? Biết một chút về lai lịch của đồng bọn mình ta nghĩ đó cũng là điều cần thiết đi. Nghiệt im lặng một lúc mới đáp. Chúng ta không phải đồng bọn. Hôm nay, Lâm Phong đang cùng với Lâm Thải Tuyết và hai vị ca ca của nàng trên đường đến Hắc Mộc Thành tham dự đại hội luận võ 5 năm một lần của toàn bộ Lâm gia, cũng đồng thời là cơ hội để đệ tử của Lâm gia bái nhập vào Thiên Nhai Các. Ngoài bốn người họ, một vài hộ vệ cũng được mang theo, chủ yếu là để mang hành lý và đợi sai sử, trong số đó có Giang Lưu Nhi. Lẽ ra thì hắn không được đi theo vì những hộ vệ được chọn hầu hết đều biết chút ít võ nghệ, còn hắn thì chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt, hay trong mắt của hai vị ca ca Lâm Thải Tuyết và những tên hộ vệ khác cho là vậy. Sở dĩ hắn được đặc cách là nhờ Lâm Thải Tuyết nói muốn mang hắn theo cùng. Hắc Mộc Thành thật lớn. Lâm gia thành chúng ta đúng là không thể so được. Nhị ca của Lâm Thải Tuyết cảm thán. Nhị đệ. Đó là lẽ đương nhiên. Dù sao Lâm gia thành chúng ta chỉ là một tiểu thành, còn Hắc Mộc Thành này là một thành thị cỡ chung của đại hạ quốc chúng ta. Nếu lần này chúng ta có thể phát huy trong đại hội, may mắn được người của Thiên Nhai Các nhìn chúng thì sẽ là một bước lên trời. Lâm Phong phía trước nghe hai nhi tử mình nói thì lắc đầu. Nếu dễ dàng bái nhập Thiên Nhai Các như vậy thì Thiên Nhai Các đã không phải là Thiên Nhai Các. Hắc Mộc Thành, Lâm Phủ Tông gia. Tuyết Nhi. Nàng tới sao không cho người báo với ta một tiếng? Tuyết Nhi. Ta thật sự rất nhớ nàng. Một thiếu niên mặc bộ cẩm phục hoa lệ đứng trước mặt Lâm Thải Tuyết, vừa nói vừa đưa tay định nắm lấy tay nàng. Lâm Thải Tuyết nghiêng mình tránh đi, mặt đầy vẻ khó chịu nói. Thất thiếu gia xin giữ lễ. Lâm Viêm chẳng mấy để tâm lời nàng, mà hắn cũng chẳng cần để tâm làm gì. Chỉ là một đệ tử chi nhánh của Lâm gia, nàng có thể chống lại hắn sao? Gia gia của hắn chính là gia chủ của cả Lâm gia này. Hắn cười một cách hèn mọn. Tuyết Nhi, nàng câu nệ gì chứ? Sớm muộn gì chúng ta cũng là phu thê. Ta đã bẩm báo chuyện này với Gia Gia nhờ ông ấy làm chủ hôn cho chúng ta. Tuyết Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng. Tuyết Nhi. Vừa nói hắn vừa giang tay muốn ôm lấy Lâm Thải Tuyết. Trong đôi mắt của Lâm Thải Tuyết lóe lên hàn quang, tay ngưng tụ chân khí. Lâm Viêm, ngươi đang định làm gì? Đống nhiên giọng một cô gái vang lên. Đó là một thiếu nữ khoảng 18, 19 tuổi, mắt phượng sáng ngời, tóc mai như mây biếc, dáng người cao rộng, anh khí lẫm liệt. Lâm Viêm nghe thấy tiếng cô gái kia thì khựng lại, xoay đầu cười hì hì. Nhị tỷ, đệ chỉ là đang hướng dẫn cho Lâm sư muội các quy định của đại hội luận võ.
Thật sao?
Ta thấy ngươi không phải hướng dẫn cái gì đại hội mà là có ý đồ dơ bẩn khác đi. Cô gái khinh thường nhìn hắn, giọng niệm ai?
Nào có.
Đệ đâu phải là loại người như vậy. Bớt nói nhảm trước mặt ta. Chuyện xấu của ngươi ở Hắc Mộc Thành này có ai mà không biết. Nếu không có ra ra bao che ngươi thì ta đã một kiếm giết chết ngươi rồi.
Còn không cút đi.
Vâng.
Vâng.
Đệ đi ngay. Lâm Viêm vội vã chuồn đi. Nếu để vị nhị tỷ này nổi điên lên hắn thật sự không hề hoài nghi là nàng sẽ lấy mạng hắn. Đây không phải là một nữ nhân đầu óc bình thường. Theo cách hiểu của hắn là thế. Sau khi Lâm Viêm đi khỏi, cô gái kia, cũng tức là Lâm Thái Anh, tiến đến cạnh Lâm Thải Tuyết hỏi.
Người là Lâm Thải Tuyết?
Lâm Thải Tuyết gật đầu đáp.
Là ta.
Lâm Thái Anh đánh giá nàng hồi lâu mới nói.
Quả nhiên rất xinh đẹp.
Ai? Ta cũng có nghe nói ra ra ta muốn để ngươi lấy tên khốn Lâm Viêm. Ta thấy ngươi cũng không nguyện ý, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng mà lệnh của ra ra ta cũng không thể làm trái.
Lâm Thái Anh vừa nói vừa cau mày.
Nàng rất phản đối cách làm của ra ra. Trong Lâm phủ này, những chuyện như vậy cũng thường hay xảy ra. Trước kia nàng cũng mấy lần quyết liệt phản đối nhưng chẳng thay đổi được gì mà bản thân nàng còn bị nhốt vào ngục lao. Cũng chính vì tính khí thích lo chuyện bao đồng mà ra ra và những trưởng lão không mấy gì ưa nàng. Phòng ta ở biệt viện phía tây, qua hết khu vườn này là tới. Nếu tên khốn kia còn đến làm phiền ngươi hãy nói với ta, ta sẽ giúp ngươi. Dù sao bây giờ ngươi cũng chưa phải là thê tử của hắn, ra ra cũng không có lý do trách ta.
Vậy đi, có việc gì cứ đến tìm ta.
À, tên ta là Lâm Thái Anh. Nói xong, nàng chào Lâm Thải Tuyết, sau đó đi ra ngoài. Hôm nay, quảng trường của Lâm phủ chật kín người. Gia chủ, trưởng lão, chấp sự các đệ tử, từ phân gia cho đến tông gia tất cả đều tụ tập ở đây. Và mục đích duy nhất cho điều này chính là đại hội luận võ 5 năm một lần. Trên khán đài, ở hàng ghế cao nhất, cạnh gia chủ, có một đôi nam nữ đang ngồi. Họ đều rất trẻ tuổi. Nam nhìn rất anh tuấn, mắt đen, mày kiếm, môi mỏng, là điển hình tiêu chuẩn công tử ca mà hầu hết các thiếu nữ say mê. Nữ thì mặc một bộ đồ màu vàng, mặt tròn trịa, mắt to nhấp nháy trông khá linh động hoạt bát. Họ chính là một trong số những đại diện của Thiên Nhai các lần này đến Hắc Mộc Thành tuyển đệ tử. Cô gái áo vàng kia ngồi trên đài hết nhìn đông ngó tây, hồi lâu lại đưa tay che miệng áp.
Tôn Sư Minh.
Sư Minh ở đây xem, ta đi dạo một chút. Cô gái quay về nam tử kia nói. Nam tử được gọi Tôn Sư Minh tên đầy đủ là Tôn Hạo, người của Tôn gia ở Bạch Ngọc Thành thuộc Nam Thiên Quận, là một trong những tinh anh đệ tử nội môn của Thiên Nhai Các. Hắn 15 tuổi bái nhập Thiên Nhai Các, 20 tuổi đột phá phàm thai bước vào tiên thiên, cũng coi như là một người nổi bật trong lớp trẻ Nam Thiên Quận này. Tôn Hạo thừa biết một chút của cô gái này có thể so với cả ngày của người khác, bèn cản lại.
Sư muội,
chúng ta đến đây để tuyển đệ tử cho Thiên Nhai Các, muội bỏ đi như vậy ta biết ăn nói thế nào với các vị trưởng lão và các chủ. Nhưng mà ta thật sự rất chán.
Sư huynh cho ta đi đi mà.
Sư huynh, cô gái làm ra vẻ đáng thương.
Chương 19, Thiếu nữ hoa bách hợp, 2.
Không phải chính muội đã nằng nặc đòi các chủ cho đến đây sao? Tôn Hạo nói thầm. Bộ dáng này của nàng không phải lần đầu Tôn Hạo chứng kiến. Vị thiên kim của các chủ này bề ngoài thì đúng là một thiếu nữ 17-18, thế nhưng tính nết thì không khác gì một tiểu cô nương. Cũng không biết có phải tạo hóa nhầm lẫn gì không. Tôn Hạo trầm ngâm một hồi, sau đó phán.
Không được.
Cô gái thẻ lưỡi, chu môi lẩm bẩm.
Đồ sư huynh xấu xa.
Trên trán Tôn Hạo hiện lên mấy vệt hắc tuyến. Bên dưới, đại hội luận võ chính thức bắt đầu. Một vị trưởng lao đứng ra đọc các quy tắc và phần thưởng. Các đệ tử trong khi giao đấu, nếu không còn sức đứng lên, thua. Rơi ra ngoài lôi đài, thua. Tự động nhận thua, thua. Không lên lôi đài, bỏ quyền thi đấu, thua. Phần thưởng của quán quân lần này là một viên bồi nguyên đan. Sau đó, các đệ tử được chia ra các nhóm ở các lôi đài từ 1 đến 8 bắt đầu bốc thăm thi đấu. Lâm Thải Tuyết được phân vào lôi đài thứ 3. Những đối thủ vòng đầu của nàng chỉ là phàm thai sơ kỳ nên nàng đã dễ dàng chiến thắng, lọt vào vòng 2. Ở vòng này đối thủ đầu tiên của nàng là một thiếu niên từ một phân gia khác của Lâm gia, có tu vi phàm thai trung kỳ.
Sư muội,
xin nương tay.
Thiếu niên chắp tay nói.
Lâm Thải Tuyết cũng chẳng thèm đáp lại, tuy dạo gần đây tính khí đại tiểu thư đã giảm đi không ít, nhưng thật sự nàng không muốn nói nhảm vào lúc giao đấu như thế này. Nàng xuất chiêu đánh về thiếu niên đứng đối diện. Không có gì ngoài ý muốn, trận đấu rất nhanh đã kết thúc, và đương nhiên người thắng là Lâm Thải Tuyết. Cứ thế, nàng lần lượt thắng các trận tiếp theo, bước vào tứ kết. Dù sao với tu vi phàm thai hậu kỳ của nàng cũng không phải điều gì khó khăn. Nhưng lần này đối thủ của nàng lại không dễ đánh chút nào, hắn cũng là người mà nàng cảm thấy vô cùng chán ghét, Lâm Viêm. Tuyết Nhi, chúng ta quả thật chính là có duyên. Bao nhiêu người thế này không ngờ cuối cùng chúng ta có thể chạm mặt nhau. Nàng nói có phải là duyên phận không? Lâm Viêm vẫn bộ dáng khiến người buồn nôn hướng nàng cười nói. Lâm Thải Tuyết không hơi đâu đáp lại hắn. Nàng xuất kiếm lạnh lùng đâm tới. Tuyết Nhi, nàng không cần phải nôn nóng như vậy, thời gian còn dài mà. Lâm Viêm vừa nghiêng mình tránh vừa nói. Trận đấu đã qua được một lúc nhưng Lâm Thải Tuyết chẳng thể làm gì được hắn. Không phải vì tu vi nàng không bằng hắn mà là vì công pháp hắn cao cấp hơn nhiều so với nàng. Dù sao ra ra hắn cũng là gia chủ của tông gia, còn nàng chỉ là một đệ tử phân gia, không thể bị được cũng không có gì lạ. Lâm Viêm phải công nhận thiếu nữ đang đấu với hắn thiên tư quả thật rất cao. Nàng chỉ mới 16 tuổi đã bước vào phàm thai hậu kỳ, chân khí tích lũy không kém gì hắn. Nhưng là năm nay hắn đã 18 rồi. Hơn nữa công pháp hắn tu luyện cao cấp hơn nàng, tài nguyên cũng nhiều hơn. Hắn đang chuẩn bị thi triển một kiếm kỹ lợi hại nhất của mình để đánh bại nàng. Ngay từ đầu hắn vốn dĩ không muốn để nàng thắng, hắn không muốn nàng trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các. Vì như vậy, việc lấy nàng sẽ trở nên hết sức khó khăn. Hắn không cho phép. Tuyết Nhi, ta rất xin lỗi. Nhưng phải dừng ở đây thôi. Dứt lời, Lâm Viêm đạp người phóng lên cao, cầm kiếm chém xuống. Keng. Sau tiếng va chạm, kiếm trên tay Lâm Thải Tuyết văng ra ngoài lôi đài. Nàng đã thua. Lâm Thải Tuyết bước xuống đài, gương mặt ủ rũ. Nàng đã cố hết sức rồi. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện lát nữa được hai vị sứ giả của Thiên Nhai Các nhìn chúng, nhưng hy vọng chỉ sợ là nhỏ nhoi. Lâm Thải Tuyết ngước mặt nhìn lên đài cao. Cùng lúc, trên đài, một cô gái mặc áo vàng cũng nhìn nàng vẫy tay chào. Sư muội. Bên cạnh cô gái, Tôn Hạo lên tiếng nhắc nhở. Thiếu nữ áo vàng quay nhìn Tôn Hạo, mắt nghi hoặc như đang muốn hỏi người gọi ta làm gì. Tôn Hạo cảm thấy có chút đau đầu với vị sư muội này. Chúng ta đang đại diện cho Thiên Ngai Các, muội nên nghiêm túc một chút. Ta biết. Ta đang rất nghiêm túc. Vừa nói nàng vừa ngồi thẳng lưng lên, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng. Được một lúc, nàng liếc mắt nhìn Tôn Hạo, thấy hắn không để ý bèn bỏ tay xuống, ngã lưng ra ghế, ngửa mặt lên trời xem mây bay. Tôn Hạo không còn lời gì để nói. Đại hội luận võ cuối cùng cũng kết thúc. Quán quân không ngoài dự đoán của mọi người, chính là Lâm Thái Anh. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của đại hội lần này. Tất cả các đệ tử đều hướng về hai vị sứ giả của Thiên Nhai Các, ánh mắt nóng bỏng. Cả Nam Thiên quận này có ai không muốn trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các chứ? Nhưng mà đó không phải việc dễ dàng gì. Không để mọi người chờ lâu, Tôn Hạo đứng lên, bước ra nói. Các vị, ta biết mọi người đều mong muốn trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các ta. Thế nhưng Thiên Nhai Các có yêu cầu của Thiên Nhai Các. Bây giờ, ta sẽ kiểm tra tư chất của mọi người, nếu ai đạt được yêu cầu sẽ được Thiên Nhai Các thu làm đệ tử. Tôn Hạo lấy ra một vật giống hình la bàn, nói tiếp. Mọi người chỉ cần đặt tay lên la bàn này, sau đó truyền chân khí vào, nó có thể thẩm định tư chất của các vị. Đúng đúng. Đồ chơi này có thể thẩm định tư chất của các ngươi. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đặt tay lên. Ê! Ê! Sai rồi. Không phải đặt ở đó. Là đặt chỗ này. Ngươi lớn như vậy sao còn ngốc thế chứ? Bộ dáng của thiếu nữ áo vàng hết sức nhiệt tình khiến cho Lâm gia đệ tử đều thấy kỳ quái. Dường như vị sứ giả này có gì đó hơi nhiệt tình thái quá thì phải. Không phải nói những người ở Thiên Nhai Các đều có dáng vẻ cao cao tại thượng sao. Không thì ít ra cũng phải phong độ điềm tĩnh như vị nam tử sứ giả kia mới đúng. Tôn Hạo chẳng biết nói gì. Hắn nhìn thiếu nữ đang lôi kéo hết người này đến người khác thì thấy hơi buồn cười. Cô gái này thật là... Ai? Lâm gia các ngươi sao lại kém cỏi như vậy chứ? Cả trăm người mà không có được một tên phàm thể trung phẩm. Thật sự là quá kém. Thiếu nữ áo vàng vừa nói vừa lắc đầu ngoài ngoại. Bộ dáng như nói các ngươi thật là làm ta thất vọng. A, cuối cùng cũng có một tên hàm thể trung phẩm. Ngươi bước qua bên này. Chợt thiếu nữ áo vàng reo lên, chỉ vào một thiếu niên bảo. Sau đó, nàng lại phát hiện thêm được bốn người có tư chất phàm thể trung phẩm và một người phàm thể thượng phẩm, chính là Lâm Thái Anh. Thể chất ở thế giới này được phân loại và xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là phàm thể, linh thể, thánh thể và tiên thể. Ở ngôi cấp lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Ví dụ phàm thể thì có phàm thể hạ phẩm, phàm thể trung phẩm, phàm thể thượng phẩm, phàm thể cực phẩm cứ thế mà tính.
Hì hì, ngươi nhớ ta không? Lúc nãy ta đã vây tay chào ngươi đó.
Ngươi thật xinh đẹp.
Ừm, chỉ kém đại tỷ ta một chút thôi.
Ngươi mau đặt tay lên đây.
Thiếu nữ áo vàng vừa nói vừa nắm lấy tay Lâm Thải Tuyết đặt lên la bàn.
Hoa!
Ha ha ha!
Chợt thiếu nữ áo vàng cười phá lên.
Tôn Hạo thấy thế thì vội hỏi.
Sư muội, có chuyện gì mà vui như vậy?
Sư Minh!
Ngươi nhìn này!
Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc la bàn.
Linh thể hạ phẩm.
Tôn Hạo cũng lộ vẻ bất ngờ đầy kinh hỉ.
Hắn không nghĩ tới ở Lâm gia này lại có người có được linh thể.
Sư Minh!
Nàng là do ta phát hiện đấy.
Nàng là của ta.
Thiếu nữ áo vàng vừa nói vừa giang tay che Lâm Thải Tuyết sau lưng như sợ bị Tôn Hạo cướp đi.
Tôn Hạo thấy thế thì phì cười.
Ta biết rồi.
Ta sẽ không giành của muội.
Thiếu nữ nghe thế nhưng vẫn không yên tâm.
Nàng một tay nắm lấy tay Lâm Thải Tuyết, một tay cầm la bàn tiếp tục kiểm tra.
Mãi một lúc nàng mới kiểm tra xong hết, nhưng không tìm được người nào có linh thể nữa.
Thiếu nữ mặt mũi tràn trề thất vọng.
Tôn Hạo nhìn nàng như thế thì hết nói nổi.
Cô nàng này xem linh thể là rau cải trắng bán ngoài đường chắc.
Linh thể hiếm gặp, vạn người chưa chắc có một, lần này tìm được một người đã là hỷ sự của thiên nhai các rồi.
Vậy mà cô nàng này còn làm ra vẻ mặt thất vọng sầu não như thế.
Thiếu nữ áo vàng đang ảo não thì chợt nhìn thấy trong một góc của quảng trường, có một thiếu niên đang nhìn về phía này.
Hắn thật xinh đẹp á.
Nàng chưa từng gặp nam tử nào đẹp như hắn.
Thế là thiếu nữ tiến về chỗ thiếu niên xinh đẹp kia.
Thiếu niên kia không ai khác chính là Giang Lưu Nhi.
Hắn cùng các hộ vệ đi theo Lâm Phong đến đây xem Lâm Thải Tuyết thi đấu.
Lúc này, hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang dắt tay Lâm Thải Tuyết đi qua đây.
Thiếu nữ vừa đi mắt vừa tập trung nhìn hắn cười hì hì.
Nụ cười của những bông hoa bách hợp.
Link đây, em ở facebook.com sở tỏ dị vờ hợp tờ, sở tỏ dị bịt 998587036884399 ảm, ID 998391453576246 ảm, FS5.
Like play giúp ta luôn nhé.
Thật nhiều.
Chương 20, nhập môn.
Hì hì.
Ngươi.
Đặt tay lên.
Thiếu nữ áo vàng vừa chỉ vào Giang Lưu Nhi vừa nói.
Lâm Phong bên cạnh vội cung kính lên tiếng.
Sứ giả đại nhân.
Hắn không phải là đệ tử của Lâm gia mà chỉ là một gia nhân thấp kém.
Hơn nữa hắn cũng chưa từng tu luyện.
Chưa từng tu luyện cũng không sao.
Ngươi cứ nhỏ một giọt máu lên là được.
Cô gái nhìn Giang Lưu Nhi bảo.
Thấy hắn vẫn đứng im đó, nàng bèn dùng chân khí hóa ra một lưỡi dao, cầm tay hắn. Sau đó cắt một đường.
Khi máu của Giang Lưu Nhi nhỏ vào la bàn, ở vạch thứ 6 của la bàn lập tức sáng lên rực rỡ.
Linh 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 thể trung phẩm.
Thiếu nữ áo vàng trợn tròn hai mắt, miệng lắp bắp.
Ý niệm trong đầu của nàng lúc này là ta nhặt được bảo rồi.
Hoa ha 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 ha.
Sau phút kinh ngạc, nàng cười rộ lên.
Cô gái hết lay Lâm Thải Tuyết lại quay sang lay sư huynh của mình.
Sư huynh.
Sư huynh.
Ngươi nhìn thấy không?
Là ta tìm thấy hắn đấy.
Ha ha!
Thấy không thấy không?
Ta thật tài giỏi!
Là hắn có linh thể trung phẩm chứ đâu phải muội, muội có cần phải vui mừng như vậy không?
Tôn Hạo nói thầm.
Tuy là nghĩ thế nhưng nếu nói hắn không vui mừng chút nào thì là nói dối.
Linh thể trung phẩm.
Cả thiên ngai các cũng chỉ có duy nhất một mình đại sư tỷ có linh thể trung phẩm.
Hôm nay không nghĩ lại may mắn tìm được một người, quả thật là đại hỷ sự của thiên ngai các.
Tôn Hạo tin rằng nếu biết tin này, chắc chắn các chủ và các vị trưởng lão đều sẽ rất vui mừng.
Không chỉ có Tôn Hạo và thiếu nữ áo vàng kia kinh hỉ, mà nó còn là chuyện khó có thể tin đối với toàn bộ Lâm gia, trong đó, Lâm Thải Tuyết càng là vô cùng bất ngờ.
Linh thể trung phẩm.
Hắn vậy mà có linh thể trung phẩm.
Lâm Thải Tuyết nhìn thiếu niên đang bị thiếu nữ áo vàng nắm chặt tay kia, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thật ra tất cả những người ở đây đều bị Giang Lưu Nhi gạt.
Linh thể trung phẩm.
Thể chất của hắn không phải linh thể trung phẩm mà là cực phẩm thánh thể.
Lúc nãy, trước khi nhỏ máu lên la bàn nghiệm thể, hắn đã lén triệt tiêu hầu hết tinh khí có trong giọt máu đó, nhưng dù còn lại một chút như vậy không nghĩ cũng là ở mức trung phẩm linh thể.
Ban đầu, Giang Lưu Nhi vốn định sau khi kết thúc đại hội này, hắn sẽ rời khỏi Lâm gia tìm một thâm sơn nào đó tu luyện.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại thấy như thế không ổn.
Nếu muốn tăng nhanh cảnh giới thì tất yếu không thể thiếu được tài nguyên tu luyện.
Thiên tài địa bảo tuy nói không ít, nhưng đa số đều đã bị các tông phái thế gia chiếm giữ.
Số còn lại trong tự nhiên thì hầu hết đều ẩn trong những chốn tuyệt địa hoặc có yêu thú canh giữ.
Những thứ có thể dễ dàng lấy được thì chỉ là loại tài nguyên cấp thấp, không giúp được bao nhiêu cho hắn.
Sau này hắn có thể một mình vào những nơi tuyệt địa kia để tìm kiếm thiên tài địa bảo cao cấp, quý hiếm, nhưng đó là đợi cảnh giới của hắn cao hơn kia, còn bây giờ e là chỉ có thể nghĩ thôi.
Hơn nữa,
hắn cũng chẳng biết nhiều về thế giới này. Từ khi đến Thiên Vũ Đại Lục, cả Lâm Gia Thành nhỏ bé hắn còn chưa đi hết, huống chi là những nơi rộng lớn hơn của Đại Lục. Hắn cần thông tin. Mà những thông tin quan trọng như Linh Thảo, Linh Đan, Linh Trùng, yêu thú chân quý các loại thì chỉ có các tông phái mới lưu giữ. Vì vậy cho nên đệ tử của tông môn so với tán tu thì có lợi thế hơn nhiều lắm. Với những lý do trên, Giang Lưu Nhi quyết định sẽ gia nhập môn phái nào đó, việc nhỏ máu kiểm tra lúc nãy chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trong lúc Giang Lưu Nhi trở thành tâm điểm của mọi người thì trong một góc của quảng trường, một ánh mắt ghen ghét như muốn bốc hỏa. Chủ nhân của ánh mắt đó không ai khác chính là Lâm Viêm. Vì cái gì? Vì cái gì Lâm Thải Tuyết lại là hạ phẩm linh thể? Nếu như chỉ có mình Lâm Thải Tuyết cũng thôi, nhưng đến một tên gia nhân cũng có trung phẩm linh thể. Mà Lâm Viêm hắn, chỉ là phàm thể hạ phẩm. Cả tiêu chuẩn thấp nhất để đường đường chính chính bái nhập thiên nhai các là phàm thể trung phẩm hắn cũng không có. Tuy hắn nằm trong ba người đứng đầu đại hội luận võ lần này, cũng được thiên nhai các thu nhận, nhưng nhập môn e là cả đời chỉ có thể làm một tên đệ tử cấp thấp. Hắn không cam tâm. Hắn đường đường là cháu của gia chủ Lâm gia. Hắn không cam tâm. Nhưng mặc cho hắn có cam tâm hay là không cam tâm thì lúc này cũng chẳng có ai hơi đâu để ý đến hắn. Trong ánh mắt hâm mộ, ganh tị của các đệ tử Lâm gia, thiếu nữ áo vàng nhìn Giang Lưu Nhi không chớp mắt như thể đang nhìn một bảo vật chân quý. Một hồi lâu nàng mới nói. Người tên là gì? Lâm Phong nghe thế thì vội lên tiếng. Sứ giả đại nhân. Hắn không nói chuyện được. Từ trước đến giờ, tất cả mọi người trong lâm phủ của Lâm Gia Thành đều nhận định Giang Lưu Nhi là một kẻ câm điếc, đương nhiên Lâm Phong cũng cho là thế nên mới vội giải thích. Nhưng mà, một chuyện không ngờ mà Lâm Phong cũng như các hộ vệ của Lâm Gia Thành đều chưa bao giờ nghĩ tới đã xảy ra. Ta tên Niệm Tử. Giọng nói đó khiến Lâm Phong kinh ngạc quay lại nhìn. Tên hộ vệ mà ông cho là câm điếc đang đứng đó, hai mắt hữu thần, gương mặt điềm tĩnh. Lâm Thải Tuyết cũng bất động trong thoáng chốc. Nàng nhìn Giang Lưu Nhi với ánh mắt không thể tin. Hắn nói chuyện. Hắn nghe được. Nàng cảm thấy một nhận thức của mình vừa đổ sụp. Dần dần, mắt nàng nhìn hắn trở nên lạnh lùng. Sau đó, nàng quay đầu đi không nhìn nữa. Niệm Tử. Niệm Tử. Rất dễ gọi. Tên ta là Tô Phỉ. Sau này ta sẽ là sư tỷ của ngươi. Thiếu nữ láo vàng lẩm nhẩm rồi nói với Giang Lưu Nhi, cũng không bận tâm trách cứ gì lời nói của Lâm Phong lúc nãy. Đã qua một tháng kể từ khi đại hội chấm dứt. Lúc này, Giang Lưu Nhi đang ngồi trong một căn phòng trang nhã, nhưng không phải ở Lâm Gia mà là Thiên Nhai Các. Trong số các đệ tử mới được tuyển từ các nơi của Nam Thiên Quận lần này, tất thể hơn 200 người, chỉ có 3 người có được linh thể, trung phẩm linh thể thì chỉ mỗi duy nhất một mình Giang Lưu Nhi. Các đệ tử mới nhập môn đều trở thành ngoại môn đệ tử của Thiên Nhai Các, chỉ khi nào đột phá phàm thai bước vào tiên thiên cảnh mới có thể trở thành đệ tử nội môn, trước giờ đều không có ngoại lệ. Mặc dù vậy, những người có được linh thể như Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi dĩ nhiên sẽ được hưởng sự đối xử khác biệt hơn kẻ khác. Đó là điều tất yếu. Linh thể xưa nay vạn người chưa chắc có một. Tính cả Thiên Nhai Các, người có linh thể cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vì vậy cho nên đệ tử có được linh thể đều được môn phái cung cấp tài nguyên, đan dược rất hậu. Thậm chí, trong quá trình tu luyện nếu có thắc mắc gì thì đều có thể nhờ các trưởng lão đích thân giải đáp, trong khi các đệ tử khác mỗi tháng chỉ được các trưởng lão chỉ điểm một lần. Đây là một đặc quyền rất quan trọng. Bởi vì tu luyện hết sức khó khăn, nếu không có danh sư chỉ điểm mà tự mình mày mò thì khó tránh phải đi đường vòng, làm lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực. Trừ phi, nộ tính của ngươi phải cực kỳ cao, như thế mới có thể tự thân lĩnh ngộ. Đương nhiên, Giang Lưu Nhi chính là loại người đó. Hắn đã có thể lĩnh hội thượng tam kiếm của Thanh Hà kiếm quyết, kiếm chiêu đòi hỏi phải đạt cảnh giới phi thiên mới có thể bắt đầu tham ngộ, thậm chí dù có là cường giả phi thiên cảnh cũng chưa chắc làm được khi chỉ mới bước vào vũ hóa cảnh. Hắn đã làm được điều mà suốt hơn 3 vạn năm trong lịch sử của kiếm phái Thanh Hà chưa từng ai làm được. Thế nên đặc quyền có thể tùy thời nhờ các trưởng lao chỉ điểm kia là vô dụng với Giang Lưu Nhi. Hơn nữa, những công pháp của Thiên Nhai Các có thể sánh với Thanh Hà kiếm quyết sao? Có thể so với chân nghiệt đại diễn quyết mà nghiệt truyền cho hắn. Mục đích hắn ở đây chỉ là để có được tài nguyên tu luyện, đồng thời tìm hiểu những thông tin cần thiết về Thiên Vũ Đại Lục này. Có lẽ không bao lâu hắn sẽ rời đi. Đây không phải là nơi hắn dừng bước chân của mình. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn. Những câu hỏi mà hắn cần tìm câu trả lời. Chương 21, lòng chợt đau. 1. Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài. Giang Lưu Nhi đứng dậy, bước tới mở cửa. Một gương mặt khả ái với nụ cười hết sức đáng yêu xuất hiện trước mắt hắn. Chào ngươi, Niệm Tử. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì không? Không có. Không có thì ngươi gõ cửa phòng ta làm gì? Giang Lưu Nhi nói thầm. nếu sư tỷ không có việc gì thì ta đóng cửa đây. Ta còn phải tu luyện.
Tô Phỉ nghe thế thì chu môi. Khi thấy Giang Lưu Nhi thật sự muốn đóng cửa thì vội dùng tay cản lại.
Giang Lưu Nhi nhìn thiếu nữ như thể muốn nói thật ra ngươi muốn làm gì.
Thiếu nữ nhìn hắn với đôi mắt to tròn, gương mặt trông hết sức đáng thương như vừa bị người hắt hủi.
Mọi người ai cũng tu luyện. Không ai chịu chơi với ta.
Ta rất cô đơn.
Không phải không ai chơi với ngươi mà là họ sợ ngươi.
Giang Lưu Nhi thầm nghĩ.
Tô Phỉ tuy là con gái của các chủ nhưng nàng chưa bao giờ ỷ vào thân phận mà chèn ép hay ức hiếp các đệ tử khác cả. Trái lại, khi thấy có đệ tử nào khó khăn, rảnh rỗi thì nàng cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ.
Một cô gái thiện lương như vậy lại khiến cho các đệ tử sợ hãi thì nghe có vẻ kỳ quái.
Nhưng đích thật là như vậy.
Ban đầu, những đệ tử mới nhập môn thường hay bị Tô Phỉ lôi kéo vào mấy trò trẻ con của chính nàng.
Những đệ tử đó cũng lấy làm vinh hạnh, dù sao thân cận với con gái các chủ chắc chắn không phải một việc xấu.
Nhưng không được bao lâu, mỗi lần trông thấy nàng thì họ lập tức trốn còn hơn là gặp ma.
Họ thật sự sợ những trò trẻ con của nàng.
Những trò trẻ con đó thường là đi trộm trứng yêu thú, bắt thú con để chơi đùa, đốt nơi ở của yêu thú.
Không có việc nào mà không nguy hiểm.
Có một lần nàng dẫn ba đệ tử mới nhập môn vào khu rừng phía sau thiên nhai các khoảng trăm dặm nói là giúp họ rèn luyện thực chiến.
Kết quả?
Nàng tốn công phí sức bố trí chỉ đạo họ cả nửa ngày để dẫn dụ một con hắc ban báo, yêu thú cấp 4, ra một hồ nước chỉ để tắm cho nó. Cả ba người đệ tử mới nhập môn khi đó vì dẫn dụ nó mà suýt bị cắn chết.
Nó là yêu thú cấp 4 đấy, thực lực tương đương với tiên thiên cảnh, còn bọn họ chỉ là phàm thai cảnh hậu kỳ mà thôi.
Những chuyện như thế xảy ra thường xuyên.
Cả thiên nhai các này, các đệ tử đều sợ những trò trẻ con của nàng.
Đến cả các trưởng lão và các chủ cũng chỉ biết lắc đầu.
Tuy nhiên, những đệ tử đó trước giờ cùng lắm là bị thương chảy ra chóc thịt một chút chứ chưa có ai thật sự chết cả.
Nói đến cũng là nhờ các chủ âm thầm cho người bảo vệ Tô Phỉ.
Thật sự thì vị các chủ này vì không còn cách nào quản được những việc ngớ ngẩn của nàng nên mới phải làm thế.
Lúc này, trước phòng của Giang Lưu Nhi, Tô Phỉ kéo tay hắn mải nỉ.
Niệm từ.
Ngươi chơi với ta đi mà.
Hồi lâu, thấy chẳng có tác dụng, nàng như nghĩ đến gì đó, chợt nhón chân kề vào tai Giang Lưu Nhi nói nhỏ.
Niệm từ, ta có bí mật này nói cho ngươi biết.
Ta chưa kể với ai đâu.
Mấy ngày trước ta tình cờ phát hiện ở hậu sơn có một cây huỳnh quả.
Trên cây có tới 5 quả lận.
Nhưng mà có yêu thú rất lợi hại canh giữ, ta không đánh lại bọn nó, ta định đợi đại tỷ về sẽ đi hái.
Nếu như ngươi chịu đi chơi với ta, ta sẽ cho ngươi một quả.
Nói ngươi biết huỳnh quả ăn rất ngon đấy.
Cả tháng nay ở Thiên Ngai Các, Giang Lưu Nhi đọc không ít sách.
Hắn cũng không lạ gì huỳnh quả.
Đó là một loại quả giúp tu sĩ bồi bổ chân nguyên, mở rộng kinh mạch. Còn có thể giúp tu sĩ tăng thêm 4 thành cơ hội đột phá ngự không cảnh.
Huỳnh quả rất chân quý, vậy mà trong mắt cô gái này chỉ có tác dụng duy nhất là ăn ngon.
Sau một hồi cân nhắc, Giang Lưu Nhi đồng ý bồi nàng 10 ngày trong khi đợi đại tỷ nàng trở về, đổi lại, khi lấy được huỳnh quả, Tô Phỉ sẽ cho hắn một quả.
Giang Lưu Nhi cũng vốn định thăm dò Tô Phỉ vị trí của huỳnh quả, dự tính nếu yêu thú canh giữ không quá lợi hại hắn sẽ đến hái.
Nhưng khi nghe Tô Phỉ nói canh giữ huỳnh quả là yêu thú cấp 5 hậu kỳ, hơn nữa không chỉ có một con thì hắn đành từ bỏ ý định.
Bây giờ tuy hắn đã ở giai đoạn hậu kỳ của bạch cảnh, cũng tức là tương đương với tiên thiên cảnh hậu kỳ, lại tu luyện những pháp quyết cao cấp trong chân nghiệt đại diễn quyết, nhưng muốn đối phó với vài con yêu thú cấp 5 hậu kỳ thì vẫn có chút miễn cưỡng.
Sau khi nghe Giang Lưu Nhi xác nhận sẽ bồi mình cho đến khi đại tỷ trở về, Tô Phỉ rất vui mừng, mặt mày hớn hở ra về.
Cuối cùng cũng có người chơi với ta.
Ai?
Các ngươi sao không ai hiểu là ta rất cô đơn chứ?
Tô Phỉ thầm nói với mình.
Dõi mắt nhìn bóng dáng Tô Phỉ khuất dần, Giang Lưu Nhi khẽ lắc đầu.
Hắn vào phòng, đến bên cửa sổ, nhìn chân trời xa xăm.
Trong mắt hắn như đang hiện lên bóng hình ai đó quen thuộc.
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Giang Lưu Nhi đang ngồi tu luyện thì nghe những tiếng bước chân đi vội về phía phòng hắn.
Sau đó vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc kèm theo giọng một cô gái.
Niệm từ.
Niệm từ.
Ngươi dậy chưa?
Là tiếng của Tô Phỉ.
Giang Lưu Nhi ngừng tu luyện. Đứng dậy, đi ra mở cửa.
Không đợi hắn lên tiếng, Tô Phỉ đã nắm lấy tay hắn kéo đi.
Niệm từ.
Sao ngươi lại chậm chạp như vậy chứ?
Mau lên.
Chúng ta đi thôi.
Giang Lưu Nhi hỏi lại nàng.
Chúng ta đi đâu?
Đương nhiên là đi thăm bọn Tiểu Hạo rồi.
Tiểu Hạo?
Ai là Tiểu Hạo?
Giang Lưu Nhi có chút nghi hoặc.
Tô Phỉ cũng không có giải thích cho hắn, nàng lôi kéo hắn chạy một mạch về phía hậu sơn.
Khi hai người đang trên đường thì vô tình gặp Lâm Thải Tuyết.
Thấy nàng, Tô Phỉ lập tức gọi.
Tiểu Tuyết!
Tiểu Tuyết!
Ngươi đi chơi cùng với chúng ta đi.
Lâm Thải Tuyết nhìn Tô Phỉ, sau đó chuyển ánh mắt qua Giang Lưu Nhi. Nàng lạnh nhạt nói, ta còn có việc. Nói xong, nàng đi qua hai người họ. Niệm Từ, bộ ta có chọc giận Tiểu Tuyết sao? Tô Phỉ khó hiểu quay sang hỏi Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi nhìn bóng lưng Lâm Thải Tuyết, rồi lắc đầu với Tô Phỉ. Được rồi, cứ mặc kệ. Chúng ta mau đi thăm bọn Tiểu Hạo đi. Tô Phỉ nói xong lại tiếp tục lôi kéo Giang Lưu Nhi. Qua hơn một canh giờ, hai người họ đi tới phía ngoài một hang động. Chúng ta đến đây làm gì? Không phải tỷ nói muốn đi thăm Tiểu Hạo sao? Tiểu Hạo đang ở bên trong. Tô Phỉ vừa nói bằng giọng nhỏ như muỗi vừa chỉ tay vào hang động. Giang Lưu Nhi càng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Tô Phỉ từ trong lùm cây bước ra, rón rén đi vào hang động. Khi tới cửa hang, nàng ghé mắt nhìn vào trong một hồi, sau đó quay lại đưa tay ra hiệu bảo Giang Lưu Nhi cùng vào. Lúc tiến vào bên trong hang động, Giang Lưu Nhi cảm thấy từ sáng giờ hắn đã hiểu nhầm. Thật sự là hắn đã hiểu nhầm. Hắn cứ tưởng Tiểu Hạo trong lời của Tô Phỉ là một đứa bé, không hề nghĩ tới nó lại là một con ngân ban báo con. Tiểu Hạo, ngươi có nhớ tỷ tỷ không? Tô Phỉ vừa xách thai một con ngân ban báo con lên vừa nói. Sau đó, nàng ta lần lượt làm như thế với hai con còn lại. Theo như lời nàng thì tên của chúng lần lượt là Tiểu Chi và Tiểu Tuyết. Khi Giang Lưu Nhi hỏi nàng sao lại đặt tên như vậy thì nàng nói. Cũng không có gì. Ta lấy tên của đại tỷ, của Tôn Hạo sư huynh với Thải Tuyết đặt cho tiện. Giang Lưu Nhi không biết nói gì. Cũng may mà ngươi không lấy tên ta. Hắn thầm cảm thấy may mắn. Dù sao bị người dùng tên mình để gọi một con yêu thú thì cũng chẳng mấy hay ho. Chương 22, lòng chợt đau. 2. Giang Lưu Nhi không biết là nên cảm thấy Tô Phỉ yêu thích động vật hay là ghét chúng nữa. Bởi vì lời của nàng nói với chúng có thể nói là đầy sự thương yêu nhưng mà hành động đi kèm thì. Cô nàng hết xách thai nó, xong lại nắm chân, xoay vòng vòng sau đó thì nhổ ria mép chúng, với lý do mà nàng nói là, như vậy trông sẽ đáng yêu hơn. Giang Lưu Nhi thật sự bội phục sắt đất cách suy nghĩ của nàng, đồng thời, hắn cũng mặc niệm cho những con ngân ban báo con kia. Có trách thì chỉ trách các ngươi có một vị tỷ tỷ khác người đi. Giữa lúc Tô Phỉ đang chơi đùa với những con ngân ban báo con thì phía ngoài sơn động, cách đó không xa, một con ngân ban báo trưởng thành to lớn đang đi về. Mãi một hồi, Tô Phỉ như đã cảm thấy chán, bèn gọi Giang Lưu Nhi về. Khi ra đến phía ngoài hang động, nàng ngược lại. Phía trước mặt, một con ngân ban báo to lớn đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Tô Phỉ lùi hai bước về phía sau, rồi trợt thủ té chạy. Chạy mau sư đệ. Dê à ho ho. Con ngân ban báo to lớn kia gầm lên một tiếng đuổi theo hai người. Không biết qua bao lâu, Tô Phỉ thấy nó đã không còn đuổi theo nữa mới dừng lại thở dốc. Suýt nữa thì tiêu rồi. Cũng may ta chạy nhanh. Nàng vừa nói vừa thở hừng hực. Chợt như nghĩ tới điều gì, nàng quay sang nhìn Giang Lưu Nhi đang bình thản đứng kia, sau đó lại gần. Kỳ lạ. Ngươi chỉ mới có cảnh giới phàm thai sao có thể theo kịp ta được nhỉ? Hơn nữa nhìn ngươi cũng không có vẻ gì quá sức. Tô Phỉ chăm chú nhìn Giang Lưu Nhi nói. Theo nhận thức của nàng, khi ở đại hội luận võ 5 năm một lần của Lâm gia, Giang Lưu Nhi vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường, qua hơn một tháng bái nhập thiên ngai các, cùng lắm thì hắn chỉ có cảnh giới phàm thai thôi. Làm sao nàng có thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt có tu vi không kém hơn so với nàng chứ? Thật ra thì Giang Lưu Nhi hắn có thể giả bộ làm ra vẻ kiệt sức. Nhưng không hiểu sao trước mặt cô gái thuần khiết đến ngốc nghếch này, hắn cảm thấy nó rất gượng ép. Hắn hình như không muốn đóng vai một kẻ lừa gạt với nàng. Hắn nghĩ cùng lắm nếu có bị nàng phát hiện hắn sẽ tìm một cái cớ chẳng hạn như hắn tình cờ ăn được linh quả, linh thảo gì đấy. Nhưng mà có vẻ như Giang Lưu Nhi đã đánh giá quá cao tâm trí của thiếu nữ trước mặt hắn. Sau một hồi trầm tư, Tô Phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ dạo này ta không tu luyện nên thể lực giảm sút? Phải rồi. Nhất định là như vậy. Mẫu thân thường nói tu đạo không tiến thì lùi, quả thật không sai. Không được. Ta phải chăm chỉ tu luyện mới được. Như đã thông suốt, Tô Phỉ nói với Giang Lưu Nhi. Niệm Từ. Chúng ta đi chơi tiếp thôi. Tu luyện thì cứ để ngày mai. Hôm nay phải chơi trước đã. Đó là ý nghĩ trong đầu nàng lúc này. Giang Lưu Nhi không nói gì, lẳng lặng theo sau nàng. Niệm Từ. Ngươi cách xa như vậy làm gì? Phải đi gần nhau mới không bị lạc chứ. Tô Phỉ thấy hắn không chịu đi ngang hàng với nàng thì lại bắt đầu nắm tay hắn kéo đi. Giang Lưu Nhi cảm thấy bất đắc dĩ. Thôi thì vì huynh quả vậy. Hắn tự nhủ. Sư tỷ, chúng ta lại đi đâu đây? Ta cũng không biết. Không biết ngươi còn kéo ta đi làm gì? Giang Lưu Nhi nói thầm một câu. Hoa. Niệm Từ. Ngươi xem ở đây có con suối nè. Ta khát nước quá. Vừa dứt lời, Tô Phỉ lập tức chạy về phía dòng suối. Nàng một hơi uống liền mấy ngụm nước mát, sau đó ngồi trên một hòn đá nổi trong suối, thở dài, đưa chân nghịch nước. Giang Lưu Nhi nhìn nàng trong im lặng. Nếu không kể đến tính trẻ con của mình thì thật sự cô gái này hoàn toàn xứng đáng là một mỹ nhân. Hai mắt to tròn linh động, miệng cười như hoa đào nở, làn da trắng nõn. Niệm Từ, Niệm Từ. Đống nhiên Tô Phỉ kêu lên gấp gáp. Giang Lưu Nhi hỏi. Sư tỷ, có chuyện gì? Mau đến xem. Trong suối có con cá to lắm. Niệm Từ, Niệm Từ. Chúng ta mau bắt nó đi. Giang Lưu Nhi đang đi đến thì chợt khựng lại. Nét mặt hắn dần trở nên khó coi. Hắn xoay người đi, nói vọng lại. Chúng ta về thôi. Tô Phỉ nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn con cá, lầu bầu. Ngươi không bắt thì để ta bắt. Hì hì. Tối nay có cá nướng ăn rồi. Xa xa, Giang Lưu Nhi bước vội đi, trong đầu hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ 5-6 tuổi lần đầu tiên xuống núi để xem cá bay. Chuyện đã lâu lắm hay chỉ vừa mới hôm qua? Sao hình bóng cứ hiện rõ mồn một trong đáy mắt? Mái tóc bay. Tà áo trắng. Mà ai ngượng ngùng? Thiên thảo viên dưới tàng cây. Ai đã từng thề nguyện? Từng trao ai nụ hôn đầu? Một cơn gió thổi. Vệt nước lăn dài khỏe mắt. Tuyết Ninh Hương còn đợi ai về? Những ngày sau đó, như không để lãng phí quyền lợi của mình, mỗi sáng, Tô Phỉ đều tới kéo Giang Lưu Nhi đi. Có vẻ như ý định chăm chỉ tu luyện hôm trước đã bị nàng ném lên mây. Thế rồi thời hạn 10 ngày mà Giang Lưu Nhi đáp ứng bồi tiếp vị tiểu sư tỷ ngây ngô của mình cũng kết thúc. Hắn thở phào như vừa chút bỏ gánh nặng. Hắn phải công nhận vị sư tỷ này của mình quá dư thừa tinh lực để làm những chuyện không đâu. Nói khó nghe một chút thì là những chuyện vô bổ, ngớ ngẩn. Ít ra thì trong con mắt của những người lớn như Giang Lưu Nhi cho là thế. Đôi khi hắn cũng cảm thán, một thiếu nữ 18 xinh đẹp như hoa lại có tâm hồn chẳng khác gì đứa trẻ 7-8 tuổi. Nhưng rồi cũng có lúc hắn chợt nghĩ biết đâu như thế sẽ sống vui vẻ hơn. Trước kia, khi còn là một đứa bé, hắn mong thời gian trôi nhanh một chút để mình có thể lớn mau hơn. Như vậy hắn có thể đi nhiều nơi, làm nhiều thứ, có thể hiểu những gì mà một đứa bé như hắn lúc ấy không thể hiểu nổi. Hắn thường hay thấy các vị sư huynh thỉnh thoảng lại lén uống rượu, thấy các vị sư tỷ ngồi nhớ về người yêu mà cười, mà rơi nước mắt. Hắn cũng nhiều lần bắt gặp Giang Ninh Từ đứng lặng lẽ bên cửa sổ nhìn trời cao rồi lại thở dài. Những thứ đó một đứa bé làm sao có thể hiểu được. Nhiều thứ nghi hoặc, nhiều điều mới mẻ mà chỉ có thể lớn lên mới biết rõ. Những lúc như thế, hắn lại ao ước làm người lớn, hắn thấy người lớn có nhiều thứ đáng để mình ngưỡng mộ. Hắn muốn hiểu cái gọi là yêu khắc cốt ghi tâm mà các sư tỷ thường kể cho nhau nghe là như thế nào. Hắn muốn hiểu được những suy nghĩ của người lớn. Như vậy hắn mới có thể hiểu được và chia sẻ với người mà hắn yêu quý nhất Giang Ninh Tử. Và thời gian trôi đi nhanh chóng như để đáp ứng mong ước của đứa bé nào đó. Hắn đã là người lớn. Những thứ mơ hồ và nghi hoặc trước kia hắn đã hiểu. Hắn đã biết thế nào là khắc cốt ghi tâm, biết thế nào là sự ngọt ngào của nụ hôn, biết thỏa mãn chút lòng hư vinh khi được người khác sùng bái. Ngưỡng mộ. Nhưng đó cũng là lúc hắn bắt đầu biết tới vị đắng chát của đời người. Biết đến sự trống rỗng mênh mông vô tận. Biết đến nỗi đau dù là khắc cốt ghi tâm cũng chẳng thể lưu giữ. Biết đến cái gọi là tuyệt vọng. Hắn lại ao ước trở về tuổi thơ vô ưu vô lự. Và thỉnh thoảng hắn cũng trở về nơi đó trong giấc mơ. Chương 23, Huỳnh Quả tới tay. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Giang Lưu Nhi từ trong hồi ức. Hắn khẽ lắc đầu như để xua đi những suy nghĩ rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Hì hì. Chào ngươi, Niệm Tử. Tô Phỉ vừa nói vừa bước vào phòng. Sư tỷ tới tìm ta có việc gì sao? Tô Phỉ đang ngó đông ngó tây, nghe hắn hỏi thì mặt tỏ vẻ hờn dỗi. Ta tới thăm ngươi không được sao? Xem ra ai đó đã chọc giận cô gái này. Giang Lưu Nhi nghĩ thầm. Niệm Tử. Ngươi cùng ta đi chơi được không? Tô Phỉ làm vẻ mặt đáng thương nhìn hắn với ánh mắt hy vọng. Không được. Giang Lưu Nhi lạnh nhạt đáp. Gương mặt Tô Phỉ sụ xuống. Giọng yếu ớt. Ta muốn đi cùng mấy người đại tỷ hái huỳnh quả nhưng đại tỷ nói ta cảnh giới thấp không cho ta đi. Ta muốn tìm các sư tỷ chơi thì họ chê ta trẻ con. Ta tìm các sư đệ thì họ đều trốn tránh ta. Bây giờ ngươi cũng không muốn chơi với ta càng nói giọng nàng càng nhỏ dần, nghẹn ngào như sắp khóc. Khu. Khu. Sư tỷ. Ta thấy hôm nay tâm trạng của sư tỷ không được tốt lắm, hay là sư tỷ trở về nghỉ ngơi trước đi. Được rồi. Sư tỷ đi cẩn thận. Giang Lưu Nhi vừa nói vừa đẩy nàng ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Niệm Từ. Niệm Từ. Ta không có tâm trạng ta rất tốt. Gọi một hồi không thấy Giang Lưu Nhi ư hử gì, Tô Phỉ dậm chân, giọng buồn bực, là ta đang giả bộ mà sao ngươi lại tưởng thật chứ? Ngươi đúng là ngốc mà. Nàng nói người khác ngốc nhưng lại không nhận ra rằng mình mới là kẻ ngốc. Giang Lưu Nhi sao lại không biết là nàng đang giả bộ dáng vẻ đáng thương để khiến hắn đồng ý đi chơi với nàng được. Nhìn dễ đoán thế kia mà. Cô gái này căn bản chẳng biết chút tâm cơ gì cả. Sau khi Tô Phỉ bỏ đi, Giang Lưu Nhi ngồi trong phòng. Nghiệt. Trong một không gian hư ảo, bên trong thiên đoán, một con tử long mở mắt như vừa mới tỉnh từ trong giấc ngủ, giọng lười biếng hỏi. Chuyện gì? Chân Nghiệt đại diễn quyết là ngươi sáng tạo ra sao? Cứ xem là thế đi. Giọng Nghiệt vẫn một bộ thờ ơ. Nó là công pháp tà đạo. Giang Lưu Nhi đã tu luyện Chân Nghiệt đại diễn quyết hơn một năm, mới đầu hắn cũng không thấy gì khác thường, nhưng gần đây, khi sắp đột phá bạch cảnh để bước vào ngân cảnh, hắn nhận thấy chân khí trong cơ thể mỗi lúc một trở nên cuồng bạo, lại phảng phất có chút gì đó ấm lãnh. Tuy hắn chưa từng tu luyện công pháp tà đạo nhưng với kiến thức của hắn thì không khó để suy đoán. Hừ, công pháp tà đạo. Giọng Nghiệt đầy khinh thường, cái gì là chính? Cái gì là tà? Nếu kẻ chính đạo lòng mang tà tâm thì dù có tu luyện thuật pháp tiên nhân cũng chỉ là loại tà ma. Còn kẻ tu luyện tà công mà lòng chính nghĩa thì há lại có thể so sánh với tà ma. Giang Lưu Nhi nghe xong thì trầm tư. Nghiệt nói cũng không phải không có lý. Những chuyện như đệ tử, trưởng lão chính phái xa vào ma đạo, làm ra những việc bất nhân, giết trăm ngàn người vô tội cũng không hiếm gì ở tu tiên giới. Thậm chí, còn có một số môn phái bề ngoài khoác danh nghĩa chính đạo nhưng lại âm thầm làm ra những việc giết người, cướp của. Bọn người đó nếu so với ma nhân tà đạo thì còn đáng ghê tởm hơn. Bởi vì những tà đạo ma nhân ít ra họ còn dám nhận mình làm, còn lũ mượn danh chính phái kia thì giả nhân giả nghĩa, chính xác thì là một bọn ngụy quân tử, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Thế nhưng những công pháp mà tu luyện giả gọi là công pháp tà đạo ấy, không phải tự nhiên mà được gán như vậy. Cái gì cũng có cái lý của nó. Hầu hết những công pháp đó đều giúp cho tu luyện giả mau chóng tăng lên cảnh giới, có uy lực hơn hẳn đa số các công pháp cung cấp. Tu luyện nó tu sĩ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Mọi người đều biết tu tiên khó khăn đâu chỉ ngàn vạn, trong khi tuổi thọ con người thì lại quá ngắn ngủi. Nếu không thể nhanh chóng để thăng cảnh giới, gia tăng thọ nguyên thì tu sĩ sẽ sớm muộn cũng trở thành một nắm cắt vàng mà thôi. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Có tốt thì hẳn có xấu, có lợi ắt có hại. Những công pháp đó giúp để thăng cảnh giới mau chóng cho tu sĩ không sai, nhưng mà nó cũng hết sức cuồng bạo, một số còn vô cùng âm tà. Nếu như kẻ tu luyện chúng đạo tâm không kiên định sẽ dễ dàng sa nhập ma đạo, trở thành một nô lệ cho dục vọng của bản thân, tệ hơn còn có thể bạo thể mà chết bất đắc kỳ tử. Giang Lưu Nhi trầm tư hồi lâu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Hắn cần phải mau chóng tăng lên tử cảnh thứ tư, cũng tức tương đương với phi thiên cảnh thứ tư, có như vậy hắn mới có thể vào địa ngục tìm đá tam sinh, gặp lại mẹ mình. Công pháp tà đạo thì thế nào? Mục Thanh Tử chẳng phải cũng là một trưởng môn đức độ được người người kính phục đó ư? Nhưng cuối cùng thì sao? Ông ta đã giết chết mẹ hắn, đoạt đan châu của hắn, còn muốn lấy linh hồn hắn. Gương mặt lạnh lùng, Giang Lưu Nhi nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Bên trong thiên đoán, một con rồng nết mép cười. Phải. Nó đang cười. Sáng hôm sau. Niệm từ. Niệm từ. Bên ngoài vang lên tiếng của Tô Phỉ. Lúc Giang Lưu Nhi mở cửa ra thì gương mặt quen thuộc kia xuất hiện. Nhưng lần này không chỉ có mình nàng mà còn có ba người khác nữa. Đó là những khuôn mặt lạ lẫm mà Giang Lưu Nhi chưa từng gặp. Cô gái đứng chính giữa mặc bộ đồ lam nhạt, có 7-8 phần giống Tô Phỉ. Giang Lưu Nhi đoán nàng chắc hẳn là đại tỷ của Tô Phỉ, Tô Vân Chi. Hai người còn lại là hai nam tử bề ngoài tuổi chừng 29-30, nhưng Giang Lưu Nhi nghĩ tuổi thật của họ có lẽ lớn hơn nhiều. Nghiệp tử, đây là đại tỷ ta. Nói cho ngươi biết đại tỷ ta rất lợi hại, là người mạnh nhất trong lớp trẻ của thiên nhai các đấy. Tô Phỉ kéo tay Tô Vân Chi giới thiệu cho Giang Lưu Nhi. Chào ngươi, Niệm Từ sư đệ. Tên của ta chắc hẳn ngươi đã biết. Để ta giới thiệu cho ngươi hai vị sư huynh. Tô Vân Chi chỉ sang nam tử mặc bộ đồ màu trắng xen lẫn một ít họa tiết màu xám nói, vị này là Vương Lỗi sư đệ. Sau đó lại chỉ sang nam tử một thân thuần màu trắng, còn vị này là Tôn Ngọc sư đệ. Cả hai người đều là đệ tử hạch tâm của Thiên Nhai các ta, đã tu luyện tới ngự không cảnh hậu kỳ. Chào ngươi, Niệm Từ sư đệ. Nam tử được kêu Vương Lỗi cười thân thiện chào Giang Lưu Nhi. Chào ngươi. Nam tử Tôn Ngọc nói một cách lãnh đạm. Giang Lưu Nhi cũng chẳng buồn bận tâm, lên tiếng đáp lại. Sư đệ. Phỉ Nhi nói với ta nó đã hứa cho ngươi một quả huỳnh quả. Vừa nói Tô Vân Chi vừa lấy ra một quả trái cây màu vàng nóng, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh đưa cho Giang Lưu Nhi, đệ cầm lấy. Cảm ơn sư tỷ. Giang Lưu Nhi cảm kích nhận lấy. Thứ cần thiết nhất đối với tu sĩ không gì ngoài tài nguyên tu luyện. Những thiên tài địa bảo cao cấp thì càng không cần phải nói. Thật ra tuy Tô Phỉ đã hứa với hắn sẽ cho hắn một huỳnh quả, nhưng Giang Lưu Nhi cũng không hy vọng nhiều. bởi nếu Tô Vân Chi sau khi hái được hình quả mà không có ý định chia cho hắn thì hắn cũng chẳng thể làm gì, dù sao người ta là con gái các chủ, hơn nữa cảnh giới cũng cao hơn hắn. Sư đệ thủ đoạn cũng cao minh lắm. Một giọng nói mỉa mai vang lên. Giang Lưu Nhi quay lại nhìn thì thấy Tôn Ngọc đang cười mỉm đầy thâm ý. Giang Lưu Nhi biết hắn đang ám chỉ gì. Có lẽ Tôn Ngọc cho rằng hắn lợi dụng sự ngây ngô của Tô Phỉ để làm lợi cho mình. Giang Lưu Nhi không trả lời. Hắn chẳng cần phải giải thích cho một kẻ không quen biết làm gì. Tô Vân Chi cũng không có ý định trách cứ gì hành động của Tôn Ngọc. Trong lòng nàng cũng cho rằng Giang Lưu Nhi đang lợi dụng muội muội mình. Duy chỉ có nam tử tên Vương Lỗi kia thì có chút cau mày, nói, Tôn Sư Huynh. Có phải là đã quá lời rồi không? Tôn Ngọc làm vẻ mặt như chẳng có gì đáp, có sao? Sắc mặt Vương Lỗi tỏ ra có chút khó chịu. Hắn vốn chẳng ưa tên Tôn Ngọc này. Theo cách nói của hắn thì đó là một kẻ ngạo mạn, tự cho mình là đúng. Vương Lỗi quay sang Giang Lưu Nhi, có chút đồng tình, sư đệ. Ta nghe nói thể chất của ngươi là trung phẩm linh thể.
Vâng.
Sư Minh. Giang Lưu Nhi gật đầu xác nhận. Sư đệ ngươi thật may mắn. Cả thiên nhai các này cũng chỉ có mỗi đại sư tỷ và đệ là có được trung phẩm linh thể. Nói cho đệ biết, tuy ba người chúng ta đều là ngự không cảnh hậu kỳ nhưng thật ra thì ta và Tôn Ngọc đều đã gần 40 tuổi rồi, còn đại sư tỷ năm nay chỉ chưa tới 30. Trung phẩm linh thể tu luyện quả thật khiến cho người hâm mộ. Thế nên sư đệ, sư huynh tin tưởng không bao lâu ngươi cũng sẽ vượt qua hai người bọn ta. Cố gắng lên. Vương Lỗi vô vô vai động viên vị sư đệ trước mặt, đồng thời thâm ý liếc nhìn Tôn Ngọc sắc mặt khó coi đứng kia. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi cùng lắm chỉ là hạ phẩm linh thể thôi. Vương Lỗi thấy thật sảng khoái khi chứng kiến bộ dáng tên kia.
Ừ.
Vân Chi sư tỷ, huynh quả cũng đã đưa cho niệm từ sư đệ, ta nghĩ chúng ta cũng không nên làm phiền đệ ấy tu luyện. Tôn Ngọc nói.
Ừ, chúng ta cũng nên về thôi.
Niệm từ sư đệ.
Cáo tử.
Nói xong, Tô Vân Chi kéo Tô Phỉ đi. Khi đến ngoài cửa, Tô Phỉ ngoái đầu lại, với tay làm động tác chào Giang Lưu Nhi mới chịu đi.
Sư đệ.
Sư huynh ta cũng phải về thôi.
Không cần tiễn.
Vương Lỗi cũng đứng dậy cáo tử. Chương 24, công pháp vượt qua tiên cấp. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại một mình Giang Lưu Nhi. Hắn ngồi xuống giường, mắt nhìn huỳnh quả trong tay, hơi siết chặt. Chỉ cần phục dụng huỳnh quả này, hắn 10 phần chắc chắn có thể đột phá bạch cảnh, bước vào cảnh giới thứ 2 ngân cảnh. Kể từ lúc bắt đầu tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết đến nay cũng đã hơn một năm, Giang Lưu Nhi từ một kẻ mất hết tu vi đã đi đến cảnh giới bạch cảnh đỉnh phong. Nếu so với những tu luyện giả của Thiên Vũ Đại Lục thì thiết nghĩ chẳng có mấy người làm được như hắn. Thế nhưng hắn không phải người của Thiên Vũ Đại Lục. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về nơi đây cả. Nếu như là ở Đại Hồng Vũ, hắn đã có thể bước vào ngân cảnh từ lâu rồi, cũng không cần tới thứ gọi là huỳnh quả này. Thiên địa linh khí nơi đây thật sự quá mỏng manh. Giang Lưu Nhi hít sâu một hơi, cầm lấy huỳnh quả bỏ vào trong miệng. Ngọt và mát. Đó là cảm giác đầu tiên của hắn. Nhưng không bao lâu sau, một luồng hơi nóng kèm theo năng lượng như nước chảy tràn khắp cơ thể. Giang Lưu Nhi vội vận hành tâm pháp trong chân nghiệt đại diễn quyết để hấp thu luồng linh khí kia. Lúc này, bên trong đan điền hắn, luồng linh khí bị hấp thu vào dần chuyển thành chân khí. Tiếp đó, những sợi chân khí lại bắt đầu xoay vòng quanh đan điền, chuyển dần từ màu trắng sang trắng bạc rồi cuối cùng thành một màu bạc thuần. Một canh giờ trôi qua, Giang Lưu Nhi không còn cảm thấy sự nóng bức khó chịu ban nãy nữa, thay vào đó, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể đã nhiều hơn gấp 2 lần. Và quan trọng là đã có 1/3 trong số chúng chuyển sang màu bạc. Hắn mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng hắn đã bước vào ngân cảnh. Sau khi dùng nội thị thuật xem xét cơ thể một chút, Giang Lưu Nhi câu thông với Nghiệt.
Nghiệt!
Biết rồi. Bây giờ ta sẽ truyền tâm pháp tầng thứ 2 của chân Nghiệt đại diễn quyết cho ngươi.
Nghiệt trả lời, vẫn bằng giọng điệu lạnh nhạt mọi khi.
Truyền xong cho hắn, Nghiệt nói. Có phải ngươi cảm thấy chân Nghiệt đại diễn quyết cũng không khó để tu luyện?
Giang Lưu Nhi không đáp. Hắn đang đợi Nghiệt nói tiếp.
Nghiệt vốn cũng không muốn chờ câu trả lời của hắn. Ba tầng đầu của chân Nghiệt đại diễn quyết là bạch cảnh, ngân cảnh và hắc cảnh tu luyện không hề khó, với ngộ tính của ngươi thì chỉ cần tích lũy đầy đủ chân khí sẽ dễ dàng đột phá. Thế nhưng dừng một chút, Nghiệt tiếp tục, bắt đầu từ tầng thứ 4, cũng tức là hoàng cảnh, muốn đột phá cũng không còn dễ dàng như vậy. Ta nhắc lại lần nữa cho ngươi nhớ kỹ. Tu luyện chân Nghiệt đại diễn quyết vô cùng hung hiểm, một chút sơ ý thì sẽ lập tức mất mạng ngay. Dù cho ngươi là tuyệt thế thiên tài của tầng trời thứ 13 đi nữa cũng không ngoại lệ. Ta chỉ nói bấy nhiêu, còn lại ngươi tự liệu. Sau khi giọng Nghiệt biến mất một lúc, Giang Lưu Nhi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Khó khăn đương.
Chỉ cần có thể gặp lại người thì khó khăn hơn nữa thì đã sao. Đang đi trên đường, Giang Lưu Nhi gặp một số đệ tử của Thiên Ngai Các. khi trông thấy hắn, họ đều tươi cười chào hỏi.
Nghiệm Từ sư đệ.
Chào ngươi.
Ta là Cao Dũng, đệ tử nội môn.
Nghiệm Từ sư đệ.
Ta là Hạ Tiểu Mai, là đệ tử nội môn.
Sau này có chuyện gì cần cứ tới tìm ta.
Nghiệm Từ sư huynh.
Ta là Hoàng Ngọc.
Nghiệm Từ sư huynh.
Giang Lưu Nhi cũng gật đầu lên tiếng đáp lại.
Không lãnh đạm cũng chẳng nhiệt tình.
Hắn thừa hiểu tại sao những người này lại ân cần như thế.
Hắn là một trong hai người có được trung phẩm linh thể, điều đó chẳng khác nào nói rằng ngày sau chắc chắn hắn sẽ bước vào thần thông cảnh, trở thành một nhân vật có địa vị quan trọng của Thiên Nhai Các.
Nên biết rằng hiện tại tính cả toàn bộ Thiên Nhai Các cũng chỉ có ba người có tu vi đạt tới cảnh giới đó.
Những lời chào hỏi vô nghĩa, những gương mặt cười giả tạo khuất dần sau lưng.
Bây giờ, Giang Lưu Nhi đang đứng ở một khu hiếm người lui tới của Hậu Sơn.
Mục đích của hắn đến đây là để luyện tập Toái Cốt Trưởng, một chiêu thức trong Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết và các kiếm chiêu của Thanh Hà Kiếm Quyết.
Một công pháp bao gồm hai phần chính là tâm pháp tu luyện để đột phá cảnh giới và các chiêu thức, bí kỹ tương ứng với tâm pháp đó.
Nếu tu luyện tâm pháp của công pháp này lại đi sử dụng chiêu thức của công pháp khác thì sẽ không thể nào phát huy được uy lực của chiêu thức.
Bởi vì cách vận hành và đặc tính chân khí không khớp.
Nó cũng giống như việc mặc y y phục vậy.
Nam nhân có y y phục của nam nhân, nữ nhân có y y phục của nữ nhân.
Thử tưởng tượng nếu một nam nhân mặc đồ của nữ nhân và nữ nhân lại mặc đồ của nam nhân thì sẽ thế nào?
Đó là điều không hợp với lẽ thường.
Thế nhưng lúc này, chính Giang Lưu Nhi lại đang làm điều không hợp với lẽ thường ấy.
Hắn dùng tâm pháp của Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết để thi triển kiếm chiêu của Thanh Hà Kiếm Quyết.
Nếu có tu luyện giả nào biết việc hắn đang làm chắc chắn sẽ mắng một tiếng ngu ngốc.
Nhưng Giang Lưu Nhi thật sự là một kẻ ngu ngốc ư?
Hoàn toàn trái lại, nộ tính của hắn cao hơn nhiều so với người khác.
Vậy tại sao hắn lại làm điều mà mọi người đều cho là không hợp lẽ thường đó?
Bởi vì Nghiệt đã nói với hắn, tu luyện Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết có thể tùy ý sử dụng chiêu thức hay bí kỹ của bất kỳ công pháp nào, ngoại trừ công pháp đã vượt quá tiên cấp.
Bởi kẻ tu luyện Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết có thể tùy ý thay đổi lộ tuyến vận hành và thuộc tính chân khí của mình để phù hợp với các chiêu thức, bí kỹ của công pháp khác.
Đó cũng là một trong số những lý do mà mỗi một cảnh giới, chân khí của người tu luyện Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết lại thay đổi một màu sắc khác nhau.
Lần đầu tiên nghe điều đó, Giang Lưu Nhi đã vô cùng rung động.
Nó hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của hắn, cũng đồng thời là nhận thức chung của cả tu tiên giới.
Hắn chưa bao giờ nghe nói có ai có thể dùng một tâm pháp mà sử dụng được tất cả các chiêu thức, bí kỹ của những công pháp khác.
Hắn cảm thấy lúc trước mình đã đánh giá thấp Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết này, và có lẽ hắn cũng đã đánh giá thấp kẻ đã truyền thụ nó cho hắn.
Giang Lưu Nhi tin chắc lai lịch của Nghiệt không hề đơn giản.
Nó có thể sáng tạo ra một công pháp vượt khỏi nhận thức của tu tiên giới thì hẳn bản thân nó cũng đã vượt ngoài tu tiên giới.
Mà nơi tu luyện giả có thể vượt ra ngoài tu tiên giới chỉ có một tiên giới.
Nhưng nếu Nghiệt đã đạt tới cấp độ tiên nhân thì sao lại bị phong ấn trong tiên đoán?
Tại sao lại lưu lạc vào tay Thanh Hà tiên tử rồi lần nữa bị phong ở Vô Minh Phong?
Nghiệt truyền công pháp cho hắn có thật chỉ đơn giản vì cần hắn thu thập cho nó thiên tài địa bảo tẩm bổ linh hồn.
Thế nhưng hình như nó chưa bao giờ hối thúc hắn chuyện đó cả.
Trong đầu Giang Lưu Nhi đầy những nghi hoặc.
Giang Lưu Nhi nhẹ lắc đầu.
Có lẽ phải đợi cảnh giới cao hơn hắn mới có thể từng bước tìm hiểu những nghi vấn đó.
Xế chiều. Những đám mây dáng đỏ lơ lửng cuối chân trời.
Giữa không trung.
Một đàn chim bay vội về tổ.
Giang Lưu Nhi lững thững bước trên con đường ban sáng trở về.
Người đã vắng.
Các đệ tử có lẽ đều đã dùng nữa.
Những lúc thế này, hắn chợt cảm thấy nỗi lòng trống trải kỳ lạ.
Cứ như thể hắn chỉ đang bước đi trong thế giới của riêng mình.
Lặng lẽ.
Bất chợt, hắn nhìn thấy phía xa xa, một thiếu nữ mặc bộ y phục màu vàng đang đứng.
Dường như nàng đã đứng đó được một lúc.
Hắn vẫn cứ tiếp tục bước đi.
Ngươi xem thường ta như vậy sao?
Thiếu nữ bỗng cất tiếng khi hắn vừa lướt qua người nàng.
Giang Lưu Nhi dừng bước, cũng không xoay đầu nhìn, nói.
Ta chưa bao giờ xem thường ngươi.
Cô gái kia nghe thế thì cười khẩy.
Ngươi không xem thường ta.
Ngươi không xem thường ta sao lại giả bộ câm điếc?
Ngươi không xem thường ta sao lại biến ta thành kẻ ngốc?
Ngươi nghe thấy tất cả nhưng lại làm bộ không biết.
Ngươi hiểu được tất cả nhưng lại làm bộ không hay.
Ta giống một kẻ ngốc lắm sao?
Lâm Thải Tuyết càng nói giọng càng lớn dần, như thể nàng muốn trút hết những âm ức khó chịu trong lòng mình hơn một tháng qua.
Nàng thấy như bị lừa gạt, bị người đem ra làm cho đùa.
Nàng định sẽ không bao giờ nói chuyện hay dính líu gì tới hắn nữa.
Hắn chỉ là một kẻ lừa gạt mà thôi, hoàn toàn không đáng để nàng phải nghĩ tới.
Nhưng mà càng tránh mặt hắn, càng tỏ ra lạnh lùng với hắn thì trong lòng nàng lại càng khó chịu hơn.
Còn hắn, vẫn cứ bộ dáng chẳng để ý hay bận tâm gì.
Nàng không thể chịu đựng nổi cảm giác bị xem thường như vậy.
Nàng là một người kiêu ngạo chứ không phải một tiểu muội nhu mì nhà bên.
Vì thế hôm nay nàng muốn làm cho ra lẽ mọi thứ.
ta không phải giả bộ. Chỉ là ta không bận tâm. Giọng nói lạnh nhạt của Giang Lưu Nhi vang lên bên tai nàng. Lâm Thải Tuyết đứng im bất động. Sau đó nàng khẽ cười đắng chát.
Đúng vậy. Ta đâu phải là gì với hắn, hắn tại sao phải bận tâm. Hôm nay nàng đến gặp hắn để làm cho ra lẽ. Nhưng mà làm ra lẽ điều gì đây? Chợt nàng cảm thấy hình như mình vừa làm một chuyện ngốc nghếch. Nàng cất bước đi về một cách chậm rãi. Chương 25, gặp lại Lâm Viêm, 1. Trong một căn phòng nào đó của Thiên Ngai Các, một mỹ phụ đang ngồi trên ghế, tay bưng chén trà, nhấp môi. Các chủ, thuộc hạ Ẩn Phong xin cầu kiến. Từ ngoài vang lên giọng nói của một nam nhân. Mỹ phụ đặt chén trà xuống bàn, lên tiếng, vào đi. Nam nhân kia tiến vào. Y Dì mặc một bộ áo choàng màu đen trùm kín nửa khuôn mặt, làm cho người không thể nhìn rõ. Y Dì cung kính hướng Mỹ phụ kia thi lễ. Gần đây Phỉ Nhi thế nào? Mỹ phụ hỏi. Thưa các chủ, nhị tiểu thư vẫn như mọi khi. Nam nhân mặc áo choàng đáp. Mỹ phụ nghe thế thì khẽ lắc đầu. Nàng đương nhiên hiểu vẫn như mọi khi trong lời của hắn là ý gì. Không biết đứa nhỏ này bao giờ mới lớn được. Nàng nghĩ thầm. Thưa các chủ, chợt nam nhân mặc áo choàng kia lại lên tiếng. Mỹ phụ có chút ngoài ý, không phải hắn nói tình hình của Phỉ Nhi vẫn như mọi khi sao? Hắn còn muốn báo cáo điều gì? Nàng hơi nghi hoặc, có chuyện gì ngươi cứ nói đi.
Vâng. Hơn 10 ngày trước, trong lúc thuộc hạ âm thầm theo bảo vệ nhị tiểu thư đã phát hiện một việc. Hôm đó, nhị tiểu thư cùng với một đệ tử tên là Niệm Tử vào dãy núi phía sau Hậu Sơn, sau đó đã bị một con ngân ban báo đuổi giết. Đương nhiên với tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ của nhị tiểu thư muốn chạy thoát cũng không có gì khó khăn. Nam nhân mặc áo choàng hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng điều kỳ lạ là tên đệ tử Niệm Tử kia. Hắn chỉ vừa nhập môn hơn một tháng, chỉ mới có tu vi phàm thai cảnh thế nhưng lại có thể tự mình chạy thoát khỏi sự đuổi giết của ngân ban báo. Mỹ phụ nghe xong thì có chút trầm tư. Một đệ tử phàm thai cảnh có thể thoát khỏi sự đuổi giết của ngân ban báo, một yêu thú có thực lực cấp 4. Điều này thật sự có chút khó tin. Hồi lâu, Mỹ phụ lên tiếng. Niệm Tử là đệ tử có trung phẩm linh thể mà Thiên Nhai Các ta mới thu nhận. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày sau chắc chắn sẽ trở thành nhân vật chủ chốt của Thiên Nhai Các. Trước đó, ta cũng đã điều tra qua lai lịch của nó. Ta cảm thấy cũng không có gì đáng ngờ cả. Theo lời ngươi nói thì có lẽ nó đã có kỳ ngộ nào đấy. Ngươi bảo Ẩn Minh về sau chú ý nó một chút.
Được rồi. Ngươi lui ra đi.
Vâng.
Thuộc hạ cáo lui.
Cửa đóng lại. Mỹ phụ lại ngồi xuống bàn, rót một chén trà. Mặt trời mọc rồi lặn. Xuân đến xuân lại đi. Từ ngày Giang Lưu Nhi bái nhập vào Thiên Nhai Các đã được nửa năm. Tuy mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện nhưng cảnh giới hiện tại của hắn vẫn chỉ là ngân cảnh sơ kỳ. Hắn là tuyệt thế thiên tài không giả, nhưng tu luyện ngoài thiên tư ra thì tài nguyên cũng không kém phần quan trọng. Được nhận định là trung phẩm linh thể nên tài nguyên mà môn phái cung cấp cho hắn nhiều hơn hẳn những đệ tử bình thường khác. Nhưng nó không có nghĩa là đảm bảo đủ cho nhu cầu của Giang Lưu Nhi. Tài nguyên càng cao cấp thì lại càng chân quý. Đừng nói một đệ tử ngoại môn như Giang Lưu Nhi hiện giờ mà cho dù là các trưởng lão cũng không thể tùy ý sử dụng. Nếu không e là bảo khố của Thiên Nhai Các sẽ không còn lấy một cọng linh thảo nào nữa. Giang Lưu Nhi cũng không có cách nào, thiên địa linh khí ở nơi này quá mỏng manh, muốn tu luyện nhanh chóng thật là không hề dễ. Tạm thời với thân phận đệ tử ngoại môn hiện giờ, hắn cũng không được phép xuống núi hay tham gia thí luyện gì. Chí ít cũng phải đợi hắn thăng cấp làm đệ tử nội môn. Nói thế cũng không có nghĩa là 4 tháng qua Giang Lưu Nhi không có thu hoạch gì. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ thành thục toái cốt trưởng, còn đối với kiếm chiêu của Thanh Hà Kiếm Quyết thì cũng đã miễn cưỡng thi triển được 2 chiêu đầu là kiếm Trảm Thiên Quân và kiếm Đoạn Lưu Giang. Về kiếm chiêu của Thanh Hà Kiếm Quyết thì không có gì đáng nói đến, hắn đã từng tu luyện và sử dụng cả 100.000 lần. Sợ rằng cả kiếm phái Thanh Hà cũng chỉ có mỗi mình Vô Tâm Tử mới có thể thấu hiểu huyền ảo của chúng được như hắn. Về phần thoái cốt trưởng, như tên gọi, đó là loại trưởng pháp mà khi đánh trúng đối thủ sẽ khiến xương cốt họ bị vỡ vụn. Về mặt nào đó, trưởng pháp này có phần âm tàn. Thoái cốt trưởng sử dụng chủ yếu là nhu kình để phát ra. Có 2 thứ thường được nhắc đến trong quyền pháp, cước pháp, trưởng pháp là kình và lực. Kình và lực là 2 dạng sức mạnh khác nhau với các điểm dị biệt như sau. Lực là hữu hình, khởi từ xương, chuyển qua sống lưng vào vai mà phát ra. Kình là vô hình, khởi từ gân, chuyển qua tứ chi mà phát ra. Lực vốn sẵn có và hiển lộ nên mang tính trực và hư, vì vậy mới gọi chân lực là trực lực hoặc hư lực. Riêng kình là một dạng lực thông qua rèn luyện mà đạt tới nên ẩn tàng, mang tính hoành và thực. Vì vậy, kình còn gọi là hoành lực hoặc thực lực. Nhưng không thể hiểu hư, thực theo nghĩa thông thường là có, không mà phải hiểu theo đặc tính gồm chứa ở trong. Hư lực là sức mạnh hiển lộ nên có tính cương, còn thực lực là sức mạnh ẩn tàng nên có tính nhu.
vì vậy mới nói lực hữu hình, kình vô hình, lực tàn mạn, kình hội tụ, lực trì trệ, kình thông bén. Kình lại được phân làm nhu kình và cương kình. Có thể diễn đạt cương kình như một mũi dao nhọn, còn nhu kình như một làn gió thoảng. Lưỡi dao có thể bị ngăn lại vì một vật cản nào đó, nhưng cơn gió có thể thổi qua tất cả. Với việc sử dụng nhu kình để phát ra, Toái Cốt Trưởng có thể nói là một trưởng pháp vô cùng khó đối phó đối với những tu luyện giả chưa bước vào thần thông cảnh. Vậy nên lúc này, Toái Cốt Trưởng chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Giang Liêu Nhi. Hơn nữa theo lời Nghiệt thì Toái Cốt Trưởng chỉ là một trong bộ tam thoái. Còn hai chiêu lợi hại hơn mà phải bước vào hoàng cảnh mới có thể luyện là Toái Hồn Ấn và Toái Tâm Nhãn. Nghiệt chỉ tóm gọn một câu về bộ tam thoái này. Nhất trưởng Toái Cốt. Nhất Ấn Toái Hồn. Nhất Nhãn Toái Tâm. Cùng cấp vô địch. Lúc này, một buổi chiều, Giang Liêu Nhi đang từ phía hậu sơn trở về. Trên đường, trong những tiếng chào hỏi của các đệ tử Thiên Ngai Các, hắn cũng nghe được loáng thoáng những chuyện phát sinh gần đây. Này! Ngươi biết gì chưa? Ta nghe nói Lâm Thải Tuyết đã đột phá phàm thai cảnh bước vào tiên thiên cảnh rồi. Một tên ngoại môn đệ tử nói. Ai? Tin tức của ngươi sao lại chậm chạp như vậy? Hôm qua ta đã biết rồi. Bây giờ Lâm Sư Muội. Không không giờ phải gọi là Lâm Sư Tỷ. Sư Tỷ đã có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Thật là hâm mộ. Một tên đệ tử khác tiếp lời. Sau đó, một vị sư muội nào đó thở dài, giọng nói có chút lo lắng. Ngươi hâm mộ thì có ích gì, chi bằng dành thời gian chăm chỉ tu luyện còn hơn. 5 ngày sau các vị sư huynh, sư tỷ sẽ đích thân kiểm tra tiến độ tu luyện của chúng ta. Nghe nói nếu không đạt yêu cầu thì sau này sẽ bị cắt giảm đan dược và linh thạch phát mỗi tháng, thậm chí nếu là quá kém còn có thể bị trách phạt đấy. Xung quanh, mấy tên đệ tử nghe vị sư muội kia nói thì cũng không tiếp tục bàn tán nữa. Một vài người trầm mặc, nét bất an hiện rõ. 5 ngày sau chính là thời điểm báo hiệu cho các đệ tử mới biết rằng nửa năm đã qua. Mỗi một đời đệ tử sau khi bái nhập Thiên Ngai Các, qua nửa năm đầu họ sẽ phải kiểm tra xem tiến độ tu hành đến đâu. Mục đích là để sàng lọc một lần nữa, từ đó sẽ điều chỉnh lại số lượng đan dược mà mỗi đệ tử được nhận tùy vào tiến bộ của đệ tử đó. Tài nguyên chỉ tập trung bồi dưỡng cho nhân tài. Còn những kẻ có tư chất quá kém thì chỉ có thể tự mình tìm. Người với người là không thể công bằng mà đối xử vô điều kiện. Giang Liêu Nhi cũng không mấy để ý lắm đến cuộc kiểm tra này. Có chăng là hắn phải làm thế nào để che giấu tu vi thật sự kia? Hắn lưng thững đi về phòng. Khi gần đến nơi, Giang Liêu Nhi hơi cau mày. Cánh cửa phòng hắn đang mở. Tuy chưa biết là ai nhưng tự tiện vào phòng người khác thì xem ra người này cũng chẳng phải loại người hiểu phép tắc. Hắn tiến về phía đó với gương mặt chẳng mấy gì thân thiện. Lúc vào bên trong, mặt Giang Liêu Nhi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn đưa tay lên xoa xoa trán. Quả nhiên chỉ có cô gái này mới có thể làm những chuyện như vậy. Thứ đập vào mắt hắn là một thiếu nữ mặc một bộ đồ màu vàng nhạt bó sát. Điều đáng nói là nàng ta đang nằm trên giường hắn, hai tay ôm một chiếc gối, chân thì luồn bên trong chăn và miệng thì đang nhiêu nước miếng.